Quy 1 chương 171, ma đồng hung danh. Chương 171, ma đồng hung danh. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn đột ngột hiện lên hài đồng, này hài đồng ra sức lung lay ngồi xếp bằng kình sư. Chính lấy tinh huyết dẫn ra kiếm vũ tộc lạc lệnh bài kình sư bị này đột ngột xuất hiện hài đồng giương ngất ngây con gà tây, suýt chút nữa không lại phun ra ngụm máu tươi đến, như vậy xúc động lệnh bài cực kỳ tiêu hao tinh huyết, lấy kình sư tu vi một năm có thể sử dụng một lần đã là muốn nhắm mắt, mà hiện tại, này hài đồng đột nhiên đánh gãy, để hắn không chỉ không cách nào tiếp tục nữa, trái lại gặp phải phản vệ. Trong cơ thể khí huyết phun trào, kình sư nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng thân thể đặc biệt suy yếu, chỉ được trợn mắt trừng mắt này hài đồng, nhưng này hài đồng hành động kế tiếp để kình sư kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy, này hài đồng lấy ra một cái phỉ thúy bình ngọc, trực tiếp bài kình sư đầu, nặn ra kình sư miệng, toàn bộ đổ vào bích lục chất lỏng này nhập miệng, kình sư chỉ cảm thấy một luồng thuần hậu sinh mệnh lực lượng tràn vào trong cơ thể, cái cảm giác này để kình sư nhất thời có cỗ sung sướng đê mê cảm giác, hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, đã tọa hấp thu nguồn sức mạnh này. Mọi người thấy hài đồng, mỗi cái lơ ngơ, này là ai? Có thể vô thanh vô tức xuất hiện, khi, làm một đạo bộ xương bóng người đột ngột hiện lên ở hài đồng trước mặt thì tất cả mọi người sắc mặt tụ biến, khi làm một cái hình dạng cực kỳ xấu xí nam tử hiện lên thì tất cả mọi người trong lòng nhảy lên kịch liệt. A, ma đồng, là ma đồng, chạy a. Có tu sĩ hét lên một tiếng, càng xoay người liền chạy, mà những kia từ tiên thụ không gian đi ra tu sĩ mỗi cái như là gặp ma, xoay người liền chạy, nhưng không chạy ra bao xa đột nhiên lại dừng lại, này đều muốn đi ra ngoài như còn chạy, chẳng phải là muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này? Này cho ăn, ngươi đừng vội tự a, mau nói cho ta biết ca ca ta ở nơi nào. Hai đồng thấy kình sư nhắm mắt đả tọa, lại ra sức lay động lên, kình sư đột nhiên chừng mở ra hai mắt, ánh mắt tham lam phủi mắt hài đồng trong tay phỉ thúy bình ngọc, vào đúng lúc này, kình sư chỉ muốn đem này bình ngọc đoạt lấy đến, này chất lỏng quả thực so với rượu tiên nước thánh càng tốt hơn, coi như bình thường linh tuyển chi thủy cũng không sánh nổi a. Phục hồi tinh thần lại sau khi, kình sư trợn tròn đôi mắt, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta làm sao biết ca ca ngươi ở nơi nào? Ca ca ta chính là Kình Phong a, Kình Phong chính là ca ca ta a, ngươi mau nói cho ta biết, ca ca ta ở nơi nào? Hai đồng không khỏi cúi lên, non nớt nói rằng, mà tất cả mọi người sắc mặt tụ biến, hai mắt trừng tròn xoe nhìn đứa bé kia, trong đầu ong ong vang vọng, Kình Phong, dĩ nhiên là ma đồng ca ca. Ta trời ạ, này ma đồng dĩ nhiên là Kình Phong đệ đệ. Trong nháy mắt đó, Đạo Vô Thiên tỏ rõ vẻ trắng bệnh, mà Liệt Lôi thì lại lơ ngơ, hắn cũng không có đã tiến vào tiên thụ không gian, vì lẽ đó cũng không biết tiên thụ không gian xảy ra chuyện gì. Kình, Kình người điên sao? Tại sao có thể có đệ đệ? Mà hơn nữa còn là ma đồng. Chuyện này, này Kình người điên. Cái gì? Hắn chính là ma đồng. Hắn ca ca chính là Kình Phong. Cương Dã Ngưu khiếp sợ nhìn về phía trước hài đồng, cả người run cầm cập đạo, hắn đột nhiên muốn lên mình từng từ này hài đồng nơi đó lừa rất nhiều thụ dịch, Cương Dã Ngưu còn nhớ, này hài đồng gọi Thiên Thiên, hơn nữa, lúc trước hắn nói hắn có cái ca ca, hắn ca ca chính là Kình người điên. Cương Dã Ngưu cả người run cầm cập, liền ngay cả Cương Vô Địch, Cương Sơn đều không thể tin tưởng, lúc trước này khủng bố mà thần bí hài đồng càng là Kình Phong đệ đệ. Đây là đang nằm mơ sao? Ma đồng. Ma đồng càng là tiểu tử kia đệ đệ. Ta cái trời ạ, tiểu tử kia đến cùng đạt được bao lớn tạo hóa? Âu Tiểu Văn cả người run rẩy nỉ non, lúc trước ở tiên thụ trong không gian, ma đồng tên ai không biết ai không hiểu, thậm chí Âu Tiểu Văn còn từng theo đuôi quá ma đồng một quãng thời gian, nhưng cuối cùng đều kinh hãi rời đi. Này bộ xương quả thực không phải là người, cường hãn kỳ cục, lại không nghĩ rằng này ma đồng càng là Kình Phong đệ đệ. Ma đồng, ma đồng, là ma đồng a? Tại sao lại như vậy? Này ma đồng làm sao thành Kình Phong đệ đệ? Vô số tu sĩ trong lòng hò hét, ai cũng không nghĩ đến này hung danh truyền xa ma đồng càng cùng này Kình Phong có như vậy quan hệ. Lần này liền những kia trước đó nói ra Kình Phong tâm tích người đều lòng sinh thấy lạnh cả người. Ma đồng đối với tiên thụ trong không gian người mà nói là cái ác ngộng. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người chịu khổ ma đồng tay, nghe đồn ma đầu kia gặp người liền muốn tìm cái chết, nhưng một khi động thủ như vậy liền xong đời, tất nhiên là trọng thương. Khi làm tỉnh lại thời gian, trên người đồ vật toàn bộ đều bị siêu tạo sạch sẽ. Kình Phong nghe nói bốn phía người kinh ngạc thốt lên tiếng, lòng sinh khiếp sợ, đây chính là Thiên Thiên, đây chính là Tần Kiêm gia nói tới Thiên Thiên. Ma đồng, dĩ nhiên nhiều như vậy thiên chi tiêu tử sợ mất mật. Ma đồng Thiên Thiên thực sự là mình đệ đệ. Kình sư sắc mặt trắng bệch nhìn ra sức lay động mình, tỏ rõ vẻ cấp bách hài đồng, trong lòng kinh hãi không ngớt, hắn tuy là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng ma đồng tên như sấm bên tai, nhưng không nghĩ càng là này con hoang đệ đệ. Trong nháy mắt, Kình sư tâm tư vàng ngàn, cưỡng chế nội tâm kiếp sợ, nói: "Ta trước đó đang tìm ngươi ca ca, nhưng hiện tại ngươi đánh gãy ta không cách nào tìm tới hắn. Là ngươi, là ngươi, là ngươi đoạt ta chiến xa, là ngươi. Ha ha, chờ ta luyện thành Đạp Vân Ngũ Bộ, ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha." Lúc này, này điên điên khủng khủng Vương Hầu đột nhiên nhìn chằm chằm Thiên Thiên tức giận gào thét, khi thì lại tùy tiện cười to. Một bên La Vô Đạo vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, một đôi ác liệt hai con mắt nhìn chằm chằm ma đồng, nhận ra được bốn phía người biến hóa sau khi, La Vô Đạo trong mắt lập lòe sắc cơ, xem ra, cũng không phải là này Kình Phong đem Vương Hầu bức điên rồi, mà là này ma đồng. Nghĩ đến này, La Vô Đạo đột nhiên hiện lên ở Thiên Thiên bên cạnh, nhìn chằm chằm Thiên Thiên nói, "Là ngươi đem Vương Hầu bức phong, ngươi đoạt hắn chiến xa." Thiên Thiên nghe nói kình sư, tỏ rõ vẻ oan ức cùng lo lắng, những năm gần đây hắn vẫn đang tìm chết, phát hiện không ai có thể giết chết hắn sau, hắn trở về đến tiểu hắc nơi nào, nhưng phát hiện ca ca Kình Phong không gặp, lại bắt đầu tìm kiếm Kình Phong, nhưng Kình Phong khác nào mai danh nhận tích. Hắn đi hỏi quá Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại nói hắn cũng không biết Kình Phong chạy đi nơi đâu. Thiên Thiên liền như thế một đường theo đuôi người khác rời đi tiên thụ không gian, vẫn đang tìm kiếm Kình Phong, nhưng không nghĩ ca ca phảng phất đột nhiên mai danh nhận tích. Nghe được La Vô Đạo, Thiên Thiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời vương hầu, nói, là hắn à, hắn làm sao điên rồi? Lúc trước vẫn là khỏe mạnh a, lẽ nào là bởi vì ta cầm hắn chiến xa? Đạo hữu, đem hắn chiến xa giao ra đây. La Vô Đạo trầm giọng nói, hắn phủi mắt tiểu ngốc lại liếc nhìn thằng hề, con ngươi nơi sâu xa phất quá một tia kiên kỵ. Không được, này chiến xa hiện tại là của ta rồi, ta phải cho ca ca ta. Thiên Thiên quệt mồm lắc đầu nói, thì nên trách không được ta. La Vô Đạo lớn tiếng nói rằng, toàn bộ không gian đột nhiên nóng lòng, vô số đạo lợi kiếm khác nào thiên la địa võng đồng thời đánh về Thiên Thiên. La Vô Đạo bởi vì độc hành quen rồi, vẫn chưa gặp được Thiên Thiên, cũng không từng nghe nói. Tuy rằng nghe được bốn phía tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhưng hắn cũng không cảm thấy Thiên Thiên có thể chống đối sự công kích của hắn. Ầm, một đạo vang trầm đột ngột nổ tung, trong không gian vô hình chi kiếm còn chưa động, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở La Vô Đạo trước mặt. La Vô Đạo chỉ cảm thấy hoa mắt, một quyền mang theo bách đạo ảo ảnh hung mãnh kéo tới. Ầm, vang trầm đột nhiên nổ tung, La Vô Đạo trong cơ thể bắn ra một đạo hào quang màu vàng đất, chống đối này khủng bố một quyền, nhưng không cho La Vô Đạo thở dốc thời gian, mạnh mẽ công kích chuyển như lũ quét hung mãnh ập tới. Hắn người mặc chiến giáp bắn ra lồng phòng ngự như sôi trào chi thủy kịch liệt rung chuyển. La Vô Đạo trong lòng kinh hãi, hơi suy nghĩ, bên trong đất trời hiện lên vô số chuôi trong suốt lợi kiếm trực tiếp đánh về tiểu nốc. Cùng lúc đó, La Vô Đạo thân thể liên tục rút lui, một chiêu kiếm hung manh chém xuống, chiêu kiếm này tỏa ra mấy trăm trượng ánh kiếm, một chiêu kiếm khác nào bách kiếm đồng thời đánh ra. Tiểu nốc cũng không chống đối, tùy ý vô số lợi kiếm vênh kích, mà hắn này rộng lớn xương cốt phát sinh đùng đùng vang vọng. Khi làm này cuối cùng chém xuống một kiếm thời gian, hắn hai tay vừa nhấc, càng mạnh mẽ chống đối La Vô Đạo khủng bố một chiêu kiếm. Ầm, tiểu ngốc thân thể ham xuống mặt đất, nhưng La Vô Đạo một chiêu kiếm càng chỉ ở tiểu ngốc hai tay xương tay trên lưu lại một đạo nhỏ bé vết tích. Làm người kinh ngạc đến ngây người chính là, tiểu ngốc cũng không có phản công, mà là trở lại Thiên Thiên bên cạnh, khác nào một vị bảo vệ như thần. La Vô Đạo hơi biến sắc mặt, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên chán tỏa hào quang, trong cơ thể chuyển ra kiếm ngân vang tiếng, hắn đột nhiên lực hống, kiếm chiều. Hắn hai tay cầm kiếm hung mãnh chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian nóng nóng chấn động, phản phất, bên trong đất trời có vô số người đồng thời bổ ra một chiêu kiếm, vô số đạo kiếm đồng thời bắn ra, hình thành từng đạo kiếm chi làn sóng hung mãnh dâng tới Thiên Thiên. Chuyện này, này La Vô Đạo đã bước vào tâm kiếm cảnh. Trong lòng có kiếm, thiên địa trước kiếm, làm sao có khả năng? Hắn bất quá khấu đạo cảnh tu vi a. Có tập kiếm giả kinh hô, cảm nhận được không gian hiện lên vô số dạng nước văn, nhìn vô số ánh kiếm hình thành kiếm triều, hết thảy tu sĩ đều sắc mặt tụ biến, này La Vô Đạo khi, làm, thật không hổ là thiên nguyên cổ vực thanh niên đệ nhất kiếm, kiếm này, đạo cảnh bên dưới không người có thể chống đối. Đứng ở Thiên Thiên bên cạnh tiểu ngốc đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thân hình loáng một cái. Trong nháy mắt, vô số đạo quyền kinh dường như thiên nữ tán hoa, trăm sông đổ về một biển giống như hung mãnh bạo phát. Ầm ầm ầm. Quy 1 chương 172, lửa giận của ta có thể diệt tiên. Chương 172, lửa giận của ta có thể diệt tiên. Thiên địa hoang ngọng, chí cường sóng chấn động dường như cuồng phong bừa bãi tàn phá bao phủ bốn phương tám hướng, bốn phía tu sĩ toàn bộ bị bức lui, nhìn về phía trước không trung quyền kình cùng ánh kiếm va chạm, mỗi cái hoảng sợ, một mặt là nhân La Vô Đạo mạnh mẽ mà hoảng sợ, mặt khác, này bộ xương cũng không biết mạnh bao nhiêu, càng ở trong nháy mắt bùng nổ ra nhiều như vậy quyền kình, tốc độ kia cùng sức mạnh đạt đến mức độ cỡ nào. Ở tiểu ngốc cùng La Vô Đạo chiến đấu thời gian, Thiên Thiên vẫn ép hỏi kình sư, nói, ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới ca ca, này một bình ta đều cho ngươi, ít đi ta còn có, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chỉ tìm tới ca ca ta. Kình sư làm nuốt nước miếng một cái, con ngươi ngưng tụ thành dạng kim nhìn phía trên khủng bố một trận chiến, để trong lòng hắn thoáng bình tĩnh chính là, một đạo mạnh mẽ màn ánh sáng bao phủ hắn, mà này màn ánh sáng càng là từ này kỳ xấu cực kỳ nam tử trong cơ thể lan ra. Này kỳ xấu nam tử lại cường đại cỡ nào? Nghe được Thiên Thiên, kình sư trong mắt phất quá một tia tham lam, nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ, hắn khóc không ra nước mắt nói, đạo hữu, ngươi trước đó đánh gãy ta, ta thật sự không cách nào lần thứ hai sử dụng à, lần sau phải chờ tới một năm sau khi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đều phải giúp ta tìm tới ca ca ta, bằng không ngươi chính là ở gạt ta, lừa gạt Thiên Thiên hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên Thiên nghe vậy hai hàng lông mày dựng thẳng, tức giận nói, hắn trực tiếp thả ra tam ma, thua tay múa chân nhìn chằm chằm kình sư. Lần này lực chú ý của chúng nhân lại từ bầu trời chuyển đến Thiên Thiên trên người, nhìn Thiên Thiên trong cơ thể mọc ra tam ma, mỗi cái hoảng sợ và phần. Tự ma, đây là ngục ma cổ vực tự ma quyết, này ma đồng lẽ nào là ngục ma cổ vực người? Này ma đồng bằng chừng ấy tuổi càng nắm giữ ba con ma. Xem ra, La Vô Đạo có chút phiền phức, ngục ma cổ vực đều có thể chạy tới nơi này, điều này cần thực lực cỡ nào? Mọi người khiếp sợ, lại không nghĩ rằng ngục ma cổ vực người càng cũng lẫn vào thôn thiên cổ cảnh. Kình sư triệt để kinh ngạc sững sờ, hắn tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng ma đồng tên như sấm bên hai, hung danh quá thịnh, thêm nữa tiểu ngốc mạnh mẽ, cùng này quỷ dị xấu xí nam tử để kình sư nội tâm sợ hãi, hai người này tùy tiện một cái đều có thể xóa bỏ mình, mà hiện tại, này ma đồng lại bước lên ba cái ma, hơn nữa, để kình sư sợ hãi vạn phần chính là, này ba cái ma vừa ra, hắn phảng phất có cốt như rơi vào hầm băng cảm giác. Ta thật không lừa ngươi a, thật sự không cách nào sử dụng. Kình sư muốn tự tử đều có, nếu là có thể, hắn thật hội một lần nữa dẫn ra kiếm vũ tộc lạc lệnh bài, có thể hiện tại hắn căn bản là không có cách ở xúc động lệnh bài trên trận pháp, coi như giết hắn đều vô dụng a. Thiên Thiên cau mày, liếc nhìn bầu trời tiểu ngốc, lại nhìn chung quanh sợ hai các tu sĩ, hắn hai mắt thường hồng, non nớt quát lên, ai nhìn thấy ca ca ta Kình Phong. Thiên Thiên trong lòng có cố dự cảm không tốt, vậy thì là ca ca Kình Phong rất khả năng là bị người khác giết, nếu không, làm sao hội liền tiểu hắc cũng không tìm tới hắn? Có thể Thiên Thiên không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, La Vô Đạo trên người chiến giáp ngưng tụ ra màn ánh sáng ầm ầm phá nát, La Vô Đạo phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, khô lâu này phảng phất là vạn pháp bất xâm, cứng rắn không thể phá vỡ, mặc kệ hắn dùng như thế nào cái gì công kích, rơi vào khô lâu này trên người phảng phất đều là không đến nơi đến trốn, mà khô lâu này không sợ bất kỳ ánh kiếm, trực tiếp vọt tới, điên cuồng tấn công chiến giáp lồng phòng ngự. Bộ này còn đánh như thế nào xuống? Cũng may để La Vô Đạo thở phào nhẹ nhõm chính là tiểu ngốc công phá phòng ngự sau, càng lại trở về Thiên Thiên bên người, không có sấn thắng truy kích, điều này làm cho La Vô Đạo nhận ra được cái gì, cũng không dám ở dễ dàng phát động công kích. Ai nhìn thấy ca ca ta kinh phong? Lúc này, Thiên Thiên lần thứ hai một tiếng gầm lên, âm thanh tuy non nớt, nhưng rơi vào trong thai mọi người chỉ cảm thấy là lôi minh vang vọng, một luồng cường thế khí thế từ Thiên Thiên trong cơ thể bắn ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là nghi ngờ không thôi, bọn họ đối với ma đồng đại thể ấn tượng đều dừng lại ở tiểu ngốc trên người, coi như những kia thực sự được gặp Thiên Thiên giả, cũng là như thế, tiên có người từng thấy Thiên Thiên động thủ, mà lúc này, Thiên Thiên quát to một tiếng, khiến cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, phản phất, đối mặt không phải một đứa bé con, mà là một cái trưởng chức vị cao vô thượng cường giả. Không người trả lời, toàn trường yên tĩnh. Có phải là trong các ngươi có người đem ca ca ta giết? Có phải là? Thiên Thiên âm thanh đột nhiên tăng lên, một luồng vô biên uy thế từ trong cơ thể hùng mãnh bạo phát, toàn bộ không gian tu sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc, càng có chút hơn tu sĩ trực tiếp trốn rời khỏi nơi này. Này ma đồng, tỏa ra khí tức quá mức khủng bố rồi. Kinh Phong nhìn về phía trước muốn điên cuồng Thiên Thiên, trong lòng tràn đầy cảm động, tuy rằng hắn mất trí nhớ, quên Thiên Thiên, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thiên Thiên đối với tình cảm của chính mình, mà để Kinh Phong nội tâm rẽ rủa chính là, mình đã đáp ứng tiểu hắc không thể bại lộ thân phận, nhưng Thiên Thiên sau đó để Kinh Phong trong lòng kinh hãi. Nhất định là các ngươi giết ca ca ta, ta muốn để toàn bộ các ngươi chôn cùng. Thiên Thiên hai mắt chứa đầy nước mắt, này non nớt trên gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời lực hống, một luồng uy thế ngập trời hùng mãnh bạo phát. Lửa giận của ta, có thể diệt. Thiên Thiên gào thét, ngay khi hết thảy tu sĩ hoảng sợ và phẫn, chuẩn bị thoát đi thời gian, một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, "Thiên Thiên, ta biết ca ca ngươi ở nơi nào." Hoảng sợ Tần Kiêm ra mở miệng, vào lúc này như lại không mở miệng, Thiên Thiên e sợ thật hội nổi khủng, khi đó, hậu quả khó mà lường được. Phản phất nghe ra Tần Kiêm ra âm thanh, Thiên Thiên lửa giận trên mặt thoáng hòa hoãn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Kiêm ra, tiếng trầm nói, "Ta không tin lời của ngươi, ngươi đã lừa gạt ta, ngươi đã lừa gạt ca ca." Tần Kiêm ra này tuyệt khuôn mặt đẹp khổng hơi cứng ngắc, nhìn Thiên Thiên không tin dáng dấp của chính mình, Tần Kiêm ra cắn cắn hàm răng, truyền âm nói, "Thiên Thiên, lần này tỷ tỷ không có lừa ngươi, ta trước đây không lâu mới cùng ngươi ca ca tách ra." Hắn đi tìm Tiểu Hắc, mà hắn hiện tại hẳn là ở phía dưới trong đám người, nhưng hắn không thể bại lộ thân phận, không phải vậy hội gặp nguy hiểm, hơn nữa hắn mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện. Có người muốn giết Kaka. Ai dám giết Kaka? Thiên Thiên tức giận nói, hắn hai mắt đảo qua phía dưới, tức giận nói, ta cảnh cáo những kia muốn thương tổn Kaka ta người, ta Thiên Thiên nổi giận lên, trời cao cũng sợ. Các tu sĩ kinh ngạc đến ngây người, Thiên Thiên nổi giận lên, trời cao cũng sợ. Này nếu là từ cái khác nhân khẩu bên trong nói ra, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng, nhưng này ma đồng trước đó tỏa ra khí tức đến xem, lại làm cho người không thể không tin. Coi như dẫn theo điểm nói khoác thành phần, e sợ cũng không phải ở người đừng có thể chống đối. Này Thiên Thiên càng kinh khủng như thế. Lúc trước như chọc giận hắn, sợ là hậu quả khó mà lường được à, cũng may hắn là tình người điên đệ đệ. Cương Giã Ngưu nhìn phía trên Thiên Thiên, thân thể run đạo, lúc trước, hắn nhưng là lừa gạt Thiên Thiên, mà bây giờ nghĩ đến, để hắn sống lưng lạnh cả người. Tiểu tử kia từ nơi nào tìm cái khủng bố như vậy đệ đệ. Trước đó luồng khí thế kia. Sợ là tầm thường đạo cảnh cường giả cũng không cách nào sánh ngang đi. Âu Tiểu Văn thán phục không ngớt, nhìn về phía Thiên Thiên ánh mắt cũng khác nhau, trong lòng nhưng đối với Kình Phong số mệnh cực kỳ ước ao ghen tị a. Mà những kia bị Thiên Thiên đánh cướp quá tu sĩ, xuất hiện ở nơi nào còn dám có lời oán hận. Lúc trước, không giết mình coi như thật, so với sinh mệnh, nạp hư giới lại tính là cái gì đây? Vào đúng lúc này, không ai dám đối với Thiên Thiên có câu oán hận nào, coi như có cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Kình Phong nghe Thiên Thiên, trong lòng có cố bại lộ mình kích động, hắn mạnh mẽ bị đè xuống, như mình bại lộ, Thiên Thiên hội chia sẻ mình nhân quả kiếp, khi đó đối với Thiên Thiên đặc biệt không ổn. Có người khiếp sợ có người sầu, mà Kình Phong những kẻ địch kia môn không thể nghi ngờ nhất là bất ức, có này ma đồng ở này thôn thiên cổ cảnh bên trong vẫn đúng là nắm Kình Phong không có cách nào. Thiên Thiên thấy Kình Phong cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng tuy là thất vọng, nhưng lửa giận cũng tiêu không ít, chỉ cần Kình Phong không có chuyện gì liền được. Sau đó, Thiên Thiên liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhìn chung quanh nỗ lực tìm tới Kình Phong. Thời gian cực nhanh, có ma đồng ở này, đông đảo tu sĩ đều vô cùng thành thật, cũng lại không ai dám đến cướp đoạt cái gì tạo hóa, mà La Vô Đạo đã nếm thử tiểu ngốc khủng bố, cũng bỏ đi nội tâm ý nghĩ, tất cả chỉ có thể chờ đợi rời đi thôn thiên cổ cảnh lại nói. Nửa tháng sau, có một đám người mênh mông quần quận bay tới, người cầm đầu chính là Thiên Trung, Thiên Quỷ hai huynh đệ, trong đó, Thiên Trung người mặc một đạo áo bào đen, cả người hòa vào áo bào đen bên trong, khiến người ta không thấy rõ ràng dốc, nhưng cả người tỏa ra khí tức làm cho người kinh hãi. Những tháng ngày tiếp theo không ngừng có tu sĩ bay đến lối ra. Khi, làm, khắp nơi hải cốt truyền tống trận chán tỏa hào quang thời gian, hết thảy tu sĩ dồn dập chuyển động, kinh hỉ bước lên truyền tống trận, 6000 năm một lần thôn thiên cổ cảnh chính thức đóng. Mà ở mọi người toàn bộ rời đi thôn thiên cổ cảnh thời gian, này yên tĩnh hư không vô tận đột nhiên hiện lên khủng bố thủy triều. Những này thủy triều dường như ưu linh giống như đầy dây toàn bộ hư không vô tận bên trong, người bình thường chạm vào tất vong, mà ở hư không vô tận một mặt, một con to lớn hung cầm đột ngột ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng khốc liệt kêu to tiếng. Quy một chương 173, Trung gia lão tổ. Chương 173, Trung gia lão tổ. Kình Phong theo đuôi mọi người rời đi thôn tiên cổ cảnh, hắn đứng ở truyền tống trận bên trên, chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, xuất hiện lần nữa đã là ở một vùng núi trong lúc đó, để Kình Phong trong lòng cả kinh chính là, sơn mạch này bốn phía vi đầy tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít, đủ có hơn mấy chục vạn. Mà một đạo màn ánh sáng lớn đem từ thôn tiên cổ cảnh bên trong đi ra giả toàn bộ bao vây lấy. Tất cả mọi người đều đứng ở trong trận pháp, tự tiện xông vào trận pháp giả giết không tha. Một giọng giàn mua vang vọng phía chân trời, ở trận pháp này bên trên có một tên một mạc ông lão mặc áo trắng, khác nào trấn thủ một phương thần linh. Từ thôn tiên cổ cảnh đi ra tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên một mạc ông lão, trong lòng hơi kinh, nhưng bọn họ đều nhìn thấy từng người tông môn, gia tộc cường giả ở bốn phía, trong lòng mới thoáng yên ổn. Người phương nào chém giết trung gia con thứ ba trung tịch đạo, giao ra đoạt được đồ vật, có thể lưu toàn thây. Ông lão mặc áo trắng mở hai mắt ra, vận đục ánh mắt đảo qua phía dưới gần vạn tên tu sĩ, âm thanh giàn mua đạo, lời nói tuy giàn mua, có thể làm người không cho vi phạm. Giao. Mọi người ổ lên, liền ngay cả tụ tập ở bốn phía các thế lực lớn cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, trung gia thất tử con thứ ba trung tịch đạo dĩ nhiên chôn thây ở thôn thiên cổ cảnh. E sợ, này trung tịch đạo trên người tất nhiên có trung gia đỉnh cấp đồ vật, mới sẽ làm trung gia làm to chuyện như vậy, không tiếc đắc tội hết thảy thế lực, cũng phải tra ra là ai giết trung tịch đạo. Mà trận pháp màn ánh sáng bên trong tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong đó cũng không có thiếu biết được trung tịch đạo giả, đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, này trung tịch đạo nghe đồn đã bước vào khấu đạo cảnh, mà lại lĩnh ngộ năm tháng chi đạo, nhưng không nghĩ chôn thây ở thôn thiên cổ cảnh bên trong. Lão tổ, là Kình Phong giết Tam ca, là Kình Phong cấp đi. Một đạo đau đến không muốn sống tiếng gầm gừ nổ tung, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền im bặt đi, một tên thanh niên quỷ dị hiện lên ở trên ông lão mặc áo trắng bên người, thanh niên này chính là nhân cơ hội đào tẩu Trung Vấn Đạo. Kình Phong? Cái nào Kình Phong? Là hắn cướp đi linh hồn tiên trụ. Trung tịch đạo chết rồi, ngươi vì sao không có chuyện gì? Ông lão mặc áo trắng này che kín nếp nhăn nét mặt dàn mua hiện lên một vệ lệ khí, mà này vẫn đục trong đôi mắt càng lập lòe tàn khốc. Trung Vấn Đạo thân thể run lên, vội vã khủng hoảng truyền âm nói, lão tổ, lúc đó này Kình Phong quá mức cường thịnh, hỏi không đi cũng phải chết trận, hơn nữa, hỏi không thể chết được, bởi vì hỏi đạt được một cái kinh thiên bí ẩn. Trung Vấn Đạo biết, như mình không nói ra chút gì đến, chỉ sợ coi như không chết cũng phải về tộc tiếp bị trừng phạt. Nói, ông lão mặc áo trắng âm thanh như sấm nổ ở Trung Vấn Đạo trong đầu nổ tung. Thiên Ngạc chiến quyền đã tìm tới, ở này Kình Phong trong tay. Trung Vấn Đạo vội vã truyền âm, mà ông lão mặc áo trắng vẫn đục hai mắt bắn mạnh tinh mang, này nét mặt giản mua càng đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành bình thường. Hắn này vẫn đục hai mắt dường như hai đạo liệt nhật, truyền âm nói, thật chứ? Trung Vấn Đạo không dám kỳ mãn lão tổ. Trung Vấn Đạo cung kính nói, được, như đạt được Thiên Ngạc chiến quyền, ngươi về tộc lĩnh thưởng. Ông lão mặc áo trắng nói xong, thân thể lạc ở phía dưới trận pháp màn ánh sáng bên dưới, hắn vung tay phải lên, một cái cửa lớn hiện lên ở màn ánh sáng bên trên, hắn giàn mua nói, tiểu hữu môn, xếp hàng đi ra, đem trên người hết thảy đồ vật toàn bộ giao ra, lão phu chỉ cần tìm về trung gia đồ vật, tuyệt không tham lam các người bán ít đồ. Kiểm tra rời đi giả, toàn bộ lưu ở chỗ này, ai nếu dám rời đi, tử. Trận pháp màn ánh sáng bên trong, từ thôn thiên cổ cảnh đi ra tu sĩ mỗi cái hoảng hốt, lại là Kình Phong. Nay Kình Phong lại đem trung gia con thứ ba trung tịch đạo cho giết. Nay Kình Phong coi là thật là không sợ chết, trung gia vậy cũng là kiếm vực đệ nhất gia tộc. Mà trong trận pháp, Kình Phong khuôn mặt cực lực giữ vững bình tĩnh, mà nội tâm sợ hãi cực kỳ, liên tục thâm hút vài hơi khí sau, Kình Phong trong lòng tự nói, không muốn lộ ra sơ sót liền có thể bình yên vô sự, chấn định a. Lần này, Tần Kiếm gia, Triệu Khuynh Thành, Cương Giang Lưu, kể cả Âu Tiểu Văn đám người nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn, Kình Phong càng giết trung tịch đạo, này không thể nghi ngờ là chọc thủ thiên, biết rõ trung gia gốc gác thâm hậu trong bọn họ tâm nghiêm nghị cùng cảm khái, lần này, Kình Phong sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Xếp hàng đi ra. Ông lão mặc áo trắng khẽ quát một tiếng, đông đảo tu sĩ tuy là không muốn, nhưng trung gia nổi danh ở trước, cũng không dám làm cản, dồn dập giao ra mình hết thảy vật phẩm, để ông lão mặc áo trắng kiểm tra. Ông lão mặc áo trắng kiểm tra cực kỳ chăm chú, thậm chí mỗi một vị tu sĩ đều sẽ quan sát tỉ mỉ vài lần, mà hành động này để bốn phía cường giả dồn dập kinh ngạc, nhưng bọn họ càng nhiều chính là suy đoán trung gia đến cùng thất lạc món đồ gì, càng để trung gia lão tổ đích thân tới. Gần vạn người xếp hàng, dòng giã kéo dài mấy ngày, ở ngày thứ ba, ở Kình Phong phía trước chỉ có không tới 10 người, dù cho biết có tiểu hắc giúp đỡ, Kình Phong nội tâm như trước có chút kinh hoàng, này trung gia lão tổ thực lực sâu không lường được, cũng không biết có thể không nhìn thấu, hơn nữa, tiểu hắc khi đó đem mình nạp hư giới lưu lại cấm chế sao? Đối với những này, Kình Phong càng nghĩ càng căng thẳng, nhưng cuối cùng, Kình Phong cắn răng, thần thái từ từ khôi phục bình thường, việc đã đến nước này, hắn đã không có bất kỳ cái gì khác đường lui, chỉ có thể nhắm mắt. Rất nhanh, liền đến phiên Kình Phong đi ra cửa lớn, đem nạp hư giới giao ra, ông lão mặc áo trắng tiếp nhận, kiểm tra trong đó, sau đó, ánh mắt vẫn đủ quét mắt Kình Phong, nhìn mấy tức thời gian sau, đem nạp hư giới giao cho Kình Phong tiếp nhận nạp hư giới, liền đi tới phía trước. Chấm đã. Kình Phong đi chưa được mấy bước, ông lão mặc áo trắng đột nhiên mở miệng, Kình Phong trong lòng kinh hãi, mà sắc mặt như trước bình tĩnh, nghi hoặc nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ngươi nạp hư giới bên trong vì sao chỉ có chút ít đồ vật? Ông lão mặc áo trắng đột nhiên mở miệng hỏi. Kình Phong trên mặt lộ ra một tia lanh sắc, thấp giọng nói, tiền bối, ta trước đó bị người cướp sạch một hết rồi, tiền bối có thể không vì là tiểu tử làm chủ. Nói, Kình Phong tính chất tượng trưng liếc nhìn bên trong. Ông lão mặc áo trắng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, vị kế tiếp. Nhưng là đúng Kình Phong mặt sau ngẩng mặt làm ngơ. Kình Phong do dự chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi, mà trong lòng như một khối trọng thạch rơi xuống đất, trong lòng đối với tiểu hắc thực lực càng ngày càng hiếu kỳ, tiểu hắc bố trí đồ vật, thậm chí ngay cả trung gia lão tổ đều nhìn không thấu. Tiểu hắc tu vi đạt đến mức độ cỡ nào? Hết thảy thông qua giả cũng không hề rời đi, như trước đứng ở khác một màn ánh sáng bên trong lặng lặng chờ đợi. Sau một ngày, đến viên Thiên Thiên. Thiên Thiên mang theo tiểu ngốc đi ra cửa lớn, hắn nhìn ông lão mặc áo trắng, nói, lao ra ra, ta không có nạp hư giới. Ông lão mặc áo trắng quét mắt Thiên Thiên, trong con ngươi phất quá một tia vô cùng kinh ngạc, khi thấy tiểu ngốc thì ông lão trong mắt bắn mạnh tinh mang, mà lúc này ở một bên Trung Vấn Đạo truyền âm nói, lao tổ, hắn chính là ma đồng. Ở thôn thiên cổ cảnh cướp sạch vô số người, hơn nữa hắn là Kình Phong đệ đệ. Trung Vấn Đạo là nghĩ trăm phương ngàn kế phải tìm được Kình Phong, như đạt được Thiên Ngạc chi quyền, hắn công lao không cách nào xóa đi, địa vị tất nhiên hội ở trong gia tộc một bước lên trời. Ông lão mặc áo trắng bẩn đục hai mắt nơi sâu xa một vệt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, đạm mạc nói, cái kế tiếp. Sau đó liền đến phiên Thằng Hề, cũng giao ra nạp hư giới, ông lão mặc áo trắng kiểm tra một phen, khẽ nhíu mày, đem nạp hư giới giao cho Thằng Hề sau, tiếp tục nói, cái kế tiếp. Liên tiếp năm ngày, mới đưa tất cả mọi người kiểm tra xong xuôi, mà ông lão mặc áo trắng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, mình dĩ nhiên không có tìm ra đinh hồn tiên truy cùng Thiên Ngạc chiến quyền. Lẽ nào, này Kình Phong vẫn chưa đi ra? Trầm ngâm không ít, ông lão mặc áo trắng tay phải một chiều, trực tiếp đem Thiên Thiên quyền ở trước mặt, ông lão trầm giọng hỏi, ngươi huynh trưởng Kình Phong ở đâu? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi có thể giúp ta tìm tới ca ca ta sao? Ta cũng vẫn đang tìm hắn. Đúng rồi, ngươi tìm ca ca ta làm gì a? Thiên Thiên khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn Trung gia lão tổ nói. Trung Vấn Đạo vội vã truyền âm, đem trước ở thôn Thiên Cổ cảnh phát sinh trước đó Trung gia lão tổ nói một lần. Trung gia lão tổ khẽ nhíu mày, sau đó tay phải một chiều, lại sẽ tần kiêm ra mang tới trước mặt, không chờ hắn hỏi dò, một đạo lạnh lẽo tiếng đột nhiên vang lên. Trung gia chẳng lẽ cho rằng ta chạm tình đạo tông dễ bắt nạt sao? Quy một chương 174, Trung Âm Dương. Chương 174, Trung Âm Dương. Trung gia lão tổ khẽ nhíu mày, liếc nhìn hiện lên ở trước mắt, thân mang cung trang tuyệt mỹ nữ tử, trong con ngươi phất quá một tia kiên kỵ, hắn lạnh nhạt nói, Long đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, hơn nữa, này Kình Phong chính là Tần tiểu hữu ứng kiếp giả, mục đích của lão phu là này Kình Phong, chỉ là hỏi dò một, hai. Trước mắt này xem ra cực kỳ tuổi trẻ, sắc đẹp không kém Tần Kiêm gia tuyệt mỹ nữ tử chính là Trạm Tình đạo tông tông chủ, Tần Kiêm gia sư tôn, Long Tiên Giao. Trung gia lão tổ sở dĩ kiên kỵ, ngược lại không là toàn bởi vì Trạm Tình đạo tông, trong đó còn có Hoàng Kim chiến sư bộ tộc Đồng gia duyên cớ, nghe nói, Đồng gia đương đại tộc trưởng từng bởi vì một chuyện mà tổn thương Trạm Tình đạo tông tông chủ Long Tiên Giao tâm, cho tới Long Tiên Giao đau đến không muốn sống bước vào vô tình cảnh, mà việc này vẫn thành Đồng gia tộc trưởng khúc mắc, qua nhiều năm như vậy, Đồng gia tộc trưởng vẫn muốn bù đắp ngày xưa sai lầm, đối với Trạm Tình đạo tông muốn. Gì đó, đặc biệt trước mắt nhìn như cực kỳ tuổi trẻ Long Tiên Giao. E sợ, như thương tổn được Long Tiên Giao nửa cái tóc gáy, này Đồng gia tộc trưởng tất nhiên sẽ nổi điên, khi đó lượng thế lực lớn coi như là Trung gia cũng đau đầu hơn. Long Tiên Giao nghe vậy lông mày cau lại, nàng phủi mắt Tần Kiêm gia, hờ hững hỏi, hắn nói tới thật chứ? Tần Kiêm gia khẽ gật đầu. Long Tiên Giao nhất thời sửng sốt, Tần Kiêm gia là nàng nhìn lớn lên, tính nết hắn rõ rõ ràng ràng, lại không nghĩ rằng lần này thôn Thiên Cổ cảnh càng hội coi trọng một cái nam tử, hơn nữa còn đem nam tử kia coi là ứng kiếp giả. Bất quá, Long Tiên Giao cũng nhìn ra đến Tần Kiêm gia tấm thân xử nữ ý ở, người kia còn không phải chân chính ứng kiếp giả, trầm ngâm không ít, nói, Đồ Nhi, ngươi có biết này Tỉnh Phong tam tích? Tần Kiêm gia lắc lắc đầu, nói, rời đi thôn Thiên Cổ cảnh trước đó, hắn liền một mình rời đi, ta cũng không cách nào tìm được. Trung tiền bối, ngươi cũng nghe nói đến, đi. Long Tiên Giao vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp mang theo Tần Kiêm gia rời đi. Chậm đã. Trung gia lão tổ đột nhiên lên tiếng quát lên. Long Tiên Giao bước tiến dừng lại, một trận, hơi quay đầu, nói, làm sao? Trung tiền bối hoài nghi tiểu tử kia ở Đồ Nhi ta nạp hư giới bên trong. Long đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, tạm thời để ngươi Đồ Nhi lưu ở chỗ này, chờ lão phu tìm tới này Kình Phong, tất khi làm, hướng về ngươi Trạm Tình đạo tông bồi tội. Trung gia lão tổ trầm giọng nói rằng, vào lúc này, hắn bức bỏ tất cả bộ mặt, Thiên Ngạc chiến quyền, một khi đạt được, hắn nhận, Trung gia tất nhiên có thể trở thành là Nam Thiên ngôi sao hàng đầu gia tộc. Long Tiên Giao hai mắt vì ngừng, liếc nhìn Trung gia lão tổ, trầm ngâm không ít, nói, chúng ta tạm thời không sẽ rời đi, có một số việc ta cần hỏi dò Đồ Nhi ta. Nói, Long Tiên Giao mang theo Tần Kiêm gia bay về phía một ngọn núi. Mà Trung gia lão tổ liếc nhìn Long Tiên Giao sau, chậm chậm thu hồi ánh mắt, mà lúc này, Trung Vấn Đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã truyền âm nói, lão tổ, có một người có biện pháp tìm tới này Kình Phong. Nói, Trung Vấn Đạo chỉ về trong đám người kình sư. Trung gia lão tổ ánh mắt lóe lên, tay phải một chiều, kình sư thân thể không bị khống chế xuất hiện ở ông lão trước mặt, nói, ngươi có thể tìm tới Kình Phong. Vâng, tiền bối, nhưng lần trước bởi vì gặp phải phản vệ, cần thời gian một năm khôi phục. Kình sư trong lòng sợ hãi đạo, mà nội tâm nhưng hận không thể đem Kình Phong tìm ra, này ma đồng quá mức khủng bố, như hiện tại không đem Kình Phong giết, ngày sau sợ là càng khó. Cần muốn cái gì? Trung gia lão tổ trực tiếp hỏi. Kình sư ánh mắt lóe lên, trầm ngâm không ít, nói, lão tổ nếu có thể để ta huyết thống sức mạnh khôi phục, ta hay là còn có thể tìm ra Kình Phong. Trung gia lão tổ lấy ra một viên đan dược, nói, an bảo. Kình sư há mồm, đan dược bay vào trong miệng, trong nháy mắt, một luồng kỳ diệu sinh cơ lực lượng để kình sư trong cơ thể huyết mạch cấp tốc khôi phục. Nửa ngày sau khi, kình sư mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra kiếm vũ tộc lạc lệnh bài, trong miệng yên lặng có tử. Xa xa Kình Phong thấy này, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hắn còn nhớ lần trước kình sư đọc thầm thời gian, nạp hư giới bên trong một tấm lệnh bài ở ngóng, như lần này thật làm cho kình sư thành công, như vậy, thân phận của chính mình tất nhiên hội bại lộ. Ở Kình Phong hoảng sợ thời gian, Thiên Thiên nhìn Trung gia lão tổ, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta tìm ca ca ta làm gì đây? Trung gia lão tổ xem cũng không xem Thiên Thiên, hắn vung tay phải lên, một màn ánh sáng bao phủ kình sư, lần này cần phải không thể để cho bất luận người nào quấy rối đến kình sư. Này, ta đang hỏi ngươi đây. Thiên Thiên thấy Trung gia lão tổ không phản ứng hắn, không chỉ có chút tức giận nói. Trung gia lão tổ phủi mắt Thiên Thiên, tay phải vừa nhấc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt dâng tới Thiên Thiên, nhưng ở trong chớp nhoáng này, tiểu ngốc đột ngột hiện lên ở Trung gia lão tổ trước mặt, nắm đấm mang theo bách đạo ảo ảnh trực tiếp phát động công kích. Trung gia lão tổ không nghĩ tới khô lâu này càng hội phản kích, hắn lạnh rên một tiếng, một luồng sóng âm trực tiếp đem tiểu ngốc công kích hóa giải, sức mạnh mạnh mẽ đem tiểu ngốc đánh bay. Tiểu ngốc tuy rằng có thể ở thôn Thiên Cổ cảnh bên trong vô địch, nhưng đối mặt này Trung gia lão tổ căn bản không có năng lực chống cự, lẫn nhau trong lúc đó kém quá nhiều quá nhiều. Thiên Thiên bay ngược ra, trợn mắt trừng mắt Trung Gia lão tổ, lại nhìn một chút Tiểu Nốc, hắn tức giận nói, ngươi muốn giết ca ca ta. Trung Gia lão tổ xem cũng không xem Thiên Thiên, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Nốc, để trong lòng hắn ngạc nhiên chính là Tiểu Nốc chịu đựng hắn một đòn dĩ nhiên không tổn thương chút nào, điều này làm cho Trung Gia lão tổ trong lòng kinh ngạc, hắn định tìm đến Kình Phong sau khi, phải đem Thiên Thiên cùng Tiểu Nốc mang tới Trung Gia đi, nhìn Thiên Thiên đến cùng làm sao trưởng khống Tiểu Nốc, mà khô lâu này cả người lộ ra quỷ dị, để Trung Gia lão tổ nhất thời cũng không mò ra lai lịch. Ta lấy tộc là tên, Kình Phong, đi ra cho ta. Đang lúc này, Kình sư đột nhiên gào thét, lệnh bài trong tay đột nhiên lầm không bay lên, phát sinh ông minh chi thành, hướng về bốn phía quay một vòng sau, lại trở về Kình sư trên đỉnh đầu. Tại sao lại như vậy? Kình sư sắc mặt có chút đọc lại, hắn không nghĩ tới lệnh bài kia đều không thể tìm ra Kình Phong. Theo lý thuyết, bình thường lệnh bài hội rơi vào Kình Phong trên đầu, đồng thời, Kình Phong lệnh bài còn có thể bay ra nạp hư giới, nhưng hiện tại lệnh bài lại lần nữa trở về, điều này làm cho Kình sư có chút hoảng hốt, lẽ nào, này Kình Phong còn không ra thôn tiên của cảnh? Vẫn là nói Kình Phong quân lệnh bài làm mất đi. Cái này không thể nào a, lệnh bài kia hắn không thể hội ném mất a. Mà Kình Phong lúc này lòng dạ đều nhắc tới dọc lên, này Kình sư cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nạp hư giới bên trong lệnh bài ong ong không ngừng, mấy vực muốn bay ra nạp hư giới, nhưng có một luồng kỳ diệu sức mạnh quân lệnh bài vây ở nạp hư giới bên trong, nhìn thấy Kình sư vẻ mặt, Kình Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể tìm ra Kình Phong. Đây là, Trung Gia lão tổ hỏi. Kình sư sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, tiền bối, này. Này Kình Phong trên người rất khả năng có một đạo sức mạnh mạnh mẽ bao phủ, để lệnh bài đều không thể tìm ra hắn. Trung Gia lão tổ liếc nhìn Kình sư, trong lòng vẫn là rất tán thành Kình sư lời giải thích, bằng không, này Kình Phong làm sao có thể tránh được hắn kiểm tra. Hơn nữa, người kia tu vi rất khả năng so với mình càng mạnh hơn, điều này làm cho Trung Gia lão tổ cũng cảm giác bó tay toàn tập. Ở Trung Gia lão tổ nghĩ biện pháp thì, một đạo chất phát tiếng vang lên, Trung tiền bối, không biết muốn kéo dài bao lâu. Thiên Ma chủ thành chủ Thiên Vũ mở miệng, làm chủ nhà, Trung Gia làm như vậy không thể nghi ngờ để trên mặt hắn tối tăm, nhưng Trung Gia địa vị bại ở nơi nào, Thiên Vũ cũng không muốn dễ dàng đắc tội, mà hiện tại, đã kéo dài gần 10 ngày, đã để rất nhiều tu sĩ thiếu kiên nhẫn. Đúng đấy, Trung tiền bối, ngươi tâm tình chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng chúng ta vẫn cần về tông có chuyện quan trọng, ngươi như vậy để chúng ta khó làm a. Có cường giả mở miệng phụ hòa nói, Trung tiền bối, có hay không không tìm được này Kình Phong, ngươi liền muốn đem ta tông đệ tử vẫn ở lại này. Rất nhiều âm thanh liên tiếp, Trung Gia lão tổ sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn cũng biết như vậy không thể kéo dài quá lâu, bằng không sẽ khiến cho công vẫn. Lập tức, Trung Gia lão tổ tay phải vừa nhấc, đột nhiên đem Thiên Thiên chộp vào trong tay, lạnh lùng nói, Kình Phong, như nếu không ra, không trách lão phu. Nói, Trung Gia lão tổ tay phải vồ mạnh một cái, Tiểu Nốc lần thứ hai phát động công kích, mà Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ trướng thấu hồng, càng là kích động nói, ngươi có thể giết ta sao? Vậy ngươi cũng sắp điểm đem ta giết đi. Mọi người ngẩn ngơ, mà từ thôn thiên cổ cảnh đi ra tu sĩ mỗi cái sắc mặt cứng ngắc, lúc trước, Thiên Thiên chính là nhìn thấy một người liền muốn người khác giết hắn, mà hiện tại, đối mặt Trung Gia lão tổ hắn lại vẫn ở muốn chết. Lẽ nào? Lúc trước hắn thật sự muốn chết. Trung Gia lão tổ tạ vung tay lên, đem Tiểu Ngốc đánh bay sau, vận đục hai mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm ra Kình Phong, nhận ra được trong đám người như trước không ai đứng ra thì, hắn đột nhiên dùng sức, mà Thiên Thiên thân thể hầu như đều muốn vặn mèo, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kích động, còn dùng điểm lực a, như vậy ngươi không giết chết được ta à? Trong đám người Kình Phong nắm chặt song quyền, trên mặt tuy rằng như trước ở duy trì bình tĩnh, nhưng hàm răng đã cắn kéo kẹt vang vọng, nội tâm lửa giận cùng sát ý hầu như để Kình Phong không cách nào ở gắng giữ tỉnh táo. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng ra thời gian, một đạo tang thương thanh âm vang lên, người động tác này sẽ làm trung âm dương tâm huyết trôi theo dòng nước. Trung Gia lão tổ vẫn đục hai mắt đột nhiên trừng tròn xoe, con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân thể kịch liệt run lên, khó có thể tin nhìn về phía bầu trời dò ra đen tui cành cây. Trung âm dương tiên quân bản danh. Quy một chương 175, hóa giải. Chương 175, hóa giải. Trung Gia lão tổ nhìn bầu trời dò ra cành cây, nội tâm sóng to gió lớn không cách nào ức chế. Tên âm dương tiên quân hiếm có người biết được, ngoại trừ Trung Gia trực hệ ở ngoài, căn bản không người hiểu rõ, bởi vì ở bên ngoài hắn dù là âm dương tiên quân, coi như biết được hắn bản danh giả từ lâu hóa thành bụi trần, mà hiện tại lại có người nói ra tên âm dương tiên quân, hơn nữa còn nói ra câu này để Trung Gia lão tổ khiếp sợ và phần. Người động tác này sẽ làm Trung âm dương tâm huyết trôi theo dòng nước. Câu nói này ẩn chứa trong đó bao nhiêu tin tức? Người này nhận thức âm dương tiên quân, còn biết được âm dương tiên quân mục tiêu. Điều này làm cho Trung Gia lão tổ có cỗ kinh hồn bạt vía cảm giác, người này là cùng âm dương tiên quân một thời đại người. Làm sao có khả năng? Quá khứ lâu như vậy, làm sao có khả năng? Nhưng nhìn thấy này đen thui cành cây sau, Trung Gia lão tổ trong đầu hiện lên một hàng chữ. Thôn thiên cổ cảnh, Nam Thiên tiên giới mảnh vỡ, trong đó dựng dục ra một viên tiên thụ, này tiên thụ, lai lịch bí ẩn, như tiến vào thôn thiên cổ cảnh tuyệt đối không thể trêu chọc trong đó thụ yêu, bằng không, hội đưa tới đại họa, trong đó có một viên hắc thụ, hậu nhân thấy chi, nhượng bộ lui binh. Lẽ nào, thanh âm này khởi nguồn chính là đối với âm dương tiên quân nói tới hắc thụ? Nếu là như vậy, Trung Gia lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, làm sao hội đem này viên hắc thụ dẫn ra? Mà lúc này, một đạo non nớt lời nói để Trung Gia lão tổ kinh hồn bạt vía. "Tiểu Hắc, ngươi làm sao cũng chạy đến? Ngươi tại sao phải ngăn cản hắn a? Ta liền muốn hắn giết ta như vậy ca ca hội triệt để an toàn." Thiên Thiên bất mãn nhìn phía trên hắc thụ, có chút tức giận nói. Trung Gia lão tổ chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang vọng, "Tiểu Hắc, này hai đồng càng xương này viên hắc thụ vì là Tiểu Hắc." Trong ngay mắt, Trung Gia lão tổ sợ hãi nhìn Thiên Thiên, trong đầu phất quá vô số tâm tư, này hai đồng càng gọi hắc thụ vì là Tiểu Hắc, mà này hai đồng rõ ràng liền không phải người thường, lẽ nào? Tiểu hài này? Trung Gia lão tổ càng nghĩ càng sợ hãi. Ngẩn người ở đó nhìn phía trên cành cây, càng quên trả lời. Bốn phía tu sĩ hai mặt nhìn nhau nhìn bầu trời màu đen cành cây, nhánh cây này đến cùng là lai lịch ra sao? Càng để Trung gia lão tổ nghe được một câu nói sau vẻ mặt lớn như vậy biến. Hơn nữa, này Trung Âm Dương là ai? Tiểu tử kia đến cùng đi cái gì số chó ngáp phải rồi? Càng tìm cái tốt như vậy đệ. Lão tử đều đấu kỵ ước ao. Âu Tiểu Văn thấp giọng nói thầm, liền ngay cả Cương Giã Ngưu đám người cũng là như vậy, này thiên thiên cả người lộ ra quỷ dị, còn đối với Kình Phong càng giỏi như vậy, không tiếc lấy chết đi phòng ngừa Kình Phong bại lộ. Nhưng bọn họ không biết, Thiên Thiên nói một câu trong lời nói tâm ý, hắn lần này cũng không phải là chỉ là lo lắng Trung gia lão tổ lấy hắn áp chế Kình Phong, mà là Thiên Thiên lo lắng ngày sau hội đem Kình Phong chém giết, vì lẽ đó hắn muốn vừa chết. Kình Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thiên, hai tay đã chẳng biết lúc nào nắm chặt thành nắm đấm. Thiên Thiên như vậy để Kình Phong càng ngày càng áy náy, hắn hận không thể hiện tại liền đứng ra, nhưng lý trí nói cho Kình Phong hiện tại tốt nhất giữ im lặng, coi như hắn đứng ra cũng không thay đổi được cái gì, mà hiện tại hết thảy đều giao cho Tiểu Hắc, tin tưởng Tiểu Hắc có thể giải quyết. Tiền bối, bản ý của ta cũng không phải là muốn xóa bỏ đứa nhỏ này, mà là vì tìm ra Kình Phong, coi như không bắt hắn đến uy hiếp Kình Phong, ta cũng sẽ nắm Kình Phong người thân từng cái đi uy hiếp hắn, cho đến hắn giao ra ta Trung gia đồ vật. Trung gia lão tổ cất giọng nói, hắn lời này một lời hai ý nghĩa, một cái là nói cho Tiểu Hắc sẽ không thật đem Thiên Thiên như thế nào, hai cái là đang thăm dò Tiểu Hắc đến cùng hộ chính là Thiên Thiên vẫn là Kình Phong, còn có tầng ý tứ chính là nói cho Kình Phong, một ngày không giao ra Trung gia đồ vật, như vậy, Trung gia một ngày hội nắm Kình Phong người thân đến bức bách Kình Phong nhiệt thân. Lúc này, Trung gia lão tổ đã có thể xác định, Kình Phong tất nhiên ở đây, hơn nữa, nguồn sức mạnh kia hẳn là đến từ Hắc thụ. Tuy rằng không muốn đắc tội Hắc thụ, nhưng linh hồn tiên trụ cùng này thiên ngạc chiến quyền can hệ trọng đại, Trung gia sẽ không lùi bước. Tiểu Hắc trên nhánh cây hiện lên một tấm lệnh bài kia một đen một trắng, mặt trên điêu khắc vô số hoa văn, khiến cho bài trực tiếp trôi nổi ở Trung gia lão tổ trước mặt. Tiểu Hắc nói, việc này cứ định như vậy đi. Trung gia lão tổ hai mắt nhìn chằm chằm trắng đen lệnh bài, trong mắt phất quá một tia dãy rủa cùng ngơ ngác. Hồi lâu sau, Trung gia lão tổ đang muốn nói lúc nào, Tiểu Hắc âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong đầu của hắn, có một số việc không cách nào miễn cưỡng, có mấy người ngươi Trung gia không đắc tội được. 10 năm sau khi ngươi Trung gia làm gì, lão phu đều sẽ không ngăn cản. Nhìn ngươi cân nhắc. Trung gia lão tổ sắc mặt đột nhiên biến ảo, sau một lúc lâu, Trung gia lão tổ nói, vâng, tiền bối. Nói, Trung gia lão tổ tản đi chân pháp, trực tiếp mang theo Trung vấn đạo cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mà bầu trời Tiểu Hắc cảnh cây hòa vào trong không gian, khác nào chưa bao giờ từng xuất hiện. Đông đảo tu sĩ ngơ ngác, dồn dập suy đoán này Hắc thụ lai lịch, có thể để Trung gia lão tổ dễ dàng buông tha Trung gia bảo vật. Nhưng Trung gia lão tổ sau khi rời đi, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập mang đi từng người đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thế lực đều nhớ kỹ một người tên, Kình Phong. Thiên Thiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ, có chút tức giận bất bình vọng hướng thiên không, nói, Tiểu Hắc, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau xem ta như thế nào gặp ngươi. Hừ. Nói, Thiên Thiên liền xem hướng về đám người chung quanh, cao giọng nói, ca ca, ngươi ở đâu a? Hiện tại không sao rồi, ngươi có thể đi ra. Kình Phong đứng ở trong đám người không muốn nhìn Thiên Thiên, Tiểu Hắc hóa giải nguy cơ lần này, nhưng Kình Phong cũng đáp ứng rồi Tiểu Hắc, bất hòa Thiên Thiên quen biết nhau, vì lẽ đó, hắn vẫn không thể hiện thân, thêm nữa, Kình Phong cũng không xác định là còn có hay không những kẻ địch khác, hiện tại, hắn chỉ có kế tục cần giấu đi. Nhưng Trung gia lão tổ nhưng cho Kình Phong một lời nhắc nhở, Trung gia tuy rằng bận tâm Tiểu Hắc ngừng tay, nhưng Kình Phong cảm thấy việc này tuyệt đối không để yên, việc cấp bách là phải nhanh lên một chút tăng cao thực lực, mà Kình Phong dự định lúc trước đi Tây Bộ U Minh, nghĩ biện pháp đem U Minh chi đầu độc giải. Kình Phong nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía một ngọn núi bên trên, ngọn núi kia chính là Tần Kiêm gia vị trí ngọn núi, nhưng nhìn thấy Tần Kiêm gia đứng ở một thanh bên trên cự kiếm, đang muốn rời đi thời gian, Tần Kiêm gia hơi nghiêng đầu, quét mắt phía dưới, này lạnh lẽo hai con mắt tràn đầy phức tạp, bây giờ nàng đã khôi phục cao cao tại thượng rằng dốc, nhưng ở thôn tiên cổ cảnh trải qua nhưng thành mạt không đi vết tích. Đông đảo tu sĩ đều rời đi, mà Kình Phong liếc nhìn một phía, nhìn ở trong đám người không ngừng qua lại, tìm kiếm mình Thiên Thiên, Kình Phong trong lòng không tên khó chịu, hắn trong lòng khẽ nói tự nói, Thiên Thiên, xin lỗi, ca ca hiện tại không thể thấy ngươi. Chờ ta đem U Minh chi đầu độc giải sau khi, ta hội đi tìm ngươi. Nói, Kình Phong xoay người rời đi. Thôn tiên cổ cảnh đóng, hắn cũng phải bước lên hành trình, tăng cao tu vi, nhưng để Kình Phong trong lòng hơi có chút bận tâm chính là, Tiểu Hắc nói tới nhân quả kiếp, lại là cái gì? Kình Phong quan sát bên trong thân thể nạp hư giới, từ trong đó lấy ra một mảnh đất đồ, bản đồ này chính là Thiên Nguyên cổ vực địa đồ, Kình Phong dự định dựa theo địa đồ đi tới vùng phía Tây U Minh, tìm kiếm hóa giải U Minh chi độc phương pháp. Ở Kình Phong sau khi rời đi không bao lâu, hững, một đạo gầm gừ tiếng vang lên, tiểu viên đứng tại chỗ, hai mắt màu vàng nóng nhìn về phía càng ngày càng ít người, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, vẫn là chưa thấy Kình Phong, điều này làm cho tiểu viên trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng hắn đã thông linh, biết được Kình Phong tình cảnh. Tiểu viên, ngươi là đi với ta Triệu gia, vẫn là Kình Phong hiện tại hay là không thích hợp cùng ngươi gặp mặt? Một bên Triệu Khuynh Thành thấp giọng hỏi dò. Đi Triệu gia. Tiểu viên chậm rãi nói rằng, cùng với Triệu Khuynh Thành lâu như vậy, tiểu viên cũng rõ ràng Triệu Khuynh Thành bất phàm, hắn muốn cùng Triệu Khuynh Thành đi Triệu gia, đi tăng cao tu vi. Đảo mắt, đã là nửa tháng sau, thôn thiên cổ cảnh sự cũng cáo một đoạn. Lạ kỳ chính là, thôn thiên cổ cảnh sau khi, toàn bộ kiếm vực đều gió êm sóng lặng, cũng không có truyền ra người kia đạt được kinh người tạo hóa, càng không truyền ra có quan hệ thôn thiên cổ cảnh công việc, nhưng không thể không nói, bất kỳ tiến vào thôn thiên cổ cảnh, chỉ cần sống sót đi ra giả đều đạt được không nhỏ tạo hóa, nói vậy, muốn không được bao lâu, toàn bộ kiếm vực hội nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đối lập với bình tĩnh kiếm vực, Trung gia nhưng cũng không bình tĩnh. Trung vấn đạo run lẩy bẩy đứng ở Trung gia nơi sâu xa nhất trên đỉnh núi, nhìn trước mắt nửa người trên như đèn cạn dầu, nửa người dưới đã mục nát ống lão, trong lòng sợ hãi và phần. Đem đầu nhấc lại đây, để ta nhìn là có hay không là thiên ngạc chiến quyền. Ông lão mương máng ngang dọc nét mặt giãn mua khẽ nâng, ánh mắt ôn hòa nhìn kỹ Trung Vấn Đạo, suy yếu nói rằng:
"Vâng, Thái Tổ."
Trung Vấn Đạo lời nói run rẩy, tuy rằng sợ hãi, nhưng không thể không ngồi xổm người xuống, cúi đầu. Ông lão chậm chậm giơ lên tay phải đặt ở Trung Vấn Đạo đỉnh đầu, trong ngay mắt, Trung Vấn Đạo thân thể cứng đờ, mà ông lão chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau, Thiên Ngạc Chiến Quyền, hê hê, ta rốt cục lại nhìn thấy Thiên Ngạc Chiến Quyền. Đi vọng Tiên Phong tầm U Minh lão nhi, thế tất yếu đạt được Thiên Ngạc Chiến Quyền. Quy 1 chương 176, Cầm Tiên Tử. Chương 176, Cầm Tiên Tử. Đảo mắt cách thôn Thiên Cổ cảnh đóng đã có thời gian nửa năm. Mà nửa năm qua này, Kình Phong rời đi Ma Châu, đi tới Cửu Châu một trong Vũ Châu, Vũ Châu ở vào kiếm vực Tây Nam Bộ, vừa vặn cùng Ma Châu liền nhau, Kình Phong tiêu tốn thời gian 3 tháng, từ Ma Châu đến Vũ Châu, trải qua một phen hỏi thăm sau, Kình Phong đi tới Vũ Châu cực Tây Bộ Thiên Đũ Thành. Tuy rằng phía Đông kiếm vực cùng vùng phía Tây U Minh, một cái ở Đông, một cái ở Tây, có thể nói là vượt qua toàn bộ Thiên Nguyên cổ vực, kỳ thực không phải vậy, hai đại vực trung gian chỉ cách một cái hải, biển này tên là U Minh Hải, này U Minh Hải cũng không biết lớn bao nhiêu, Bắc Bộ cùng Trung Bộ lôi đỉnh liền nhau. Vùng phía Tây cùng vùng phía Tây U Minh đụng vào nhau, mà phía Đông cùng phía Đông kiếm vực, Nam Bộ cùng Nam Bộ Nam Man liền nhau. Có thể nói, ngoại trừ Bắc Bộ chư đạo ở ngoài, tứ đại vực đều cùng U Minh Hải đụng vào nhau, mà Kình Phong dự định là từ phía Đông kiếm vực phía Tây vượt qua U Minh Hải đi tới vùng phía Tây U Minh. Ý nghĩ này cũng không phải là Kình Phong ý nghĩ kỳ lạ, mà là nghe qua sau khi đạt được con đường, nghe đồn, vùng phía Tây U Minh, phía Đông kiếm vực, Nam Bộ Nam Man, Trung Bộ lôi đỉnh tứ đại vực đều là từ U Minh trên biển lui tới, nói cách khác, ở các vực đều có thuyền tới hướng về các vực trong lúc đó, mà Kình Phong dự định chính là ngồi trên này vèo trước thuyền đi Tây Bộ U Minh. Kình Phong phong trần mệt mỏi tiến vào Thiên U Thành, ngạc nhiên phát hiện, ngày này U Thành tuy là U Châu tít ngoài rìa thành nhỏ, nhưng tòa thành nhỏ này đặc biệt phồn hoa, bên trên đại đạo người đi đường nối liền không dứt, hai bên tiểu thương thét to không ngừng, nhưng khiến Kình Phong rất ngạc nhiên chính là, nơi này người đi đường đại thể đều bao bọc mặt, tựa hồ rất không muốn người khác nhìn thấy dung mạo, điều này làm cho Kình Phong cực kỳ nghi hoặc, trực tiếp thay đổi dung mạo liền. Hành, vì sao còn muốn bao bọc cái mặt đây? Kình Phong cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu ở Thiên U trong thành hỏi thăm làm sao đi vùng phía Tây U Minh sự. Cũng không lâu lắm, Kình Phong liền đạt được tin tức, 3 tháng sau khi hội có thuyền đến Thiên U Thành. Điều này làm cho Kình Phong thở phào nhẹ nhõm, liền bắt đầu ở Thiên Đũ Thành đi dạo lên. Ở Kình Phong trong trí nhớ chỉ có Trọng Kiếm Tông, vì lẽ đó, phồn hoa Thiên Đũ Thành để Kình Phong tràn ngập hiếu kỳ, hắn đi dạo xung quanh, kiến thức phiên nơi này phong thổ. Nửa ngày sau, Kình Phong ở Thiên Đũ trong thành bộ dừng lại bước tiến, hắn vi ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước bu đầy người, chính đang hắn lòng sinh hiếu kỳ thì, từng đạo khấu nhân tâm huyền dây đàn tiếng đột nhiên vang lên, tiếng đàn du dương dễ nghe, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu sức mạnh, để Kình Phong lòng sinh một luồng không tên tình cảm. Này tình cảm Kình Phong đều chẳng biết vì sao hội có, chỉ là hội theo dây đàn tiếng cao tạo nên phục mà sung sướng hoặc thương cảm. Chìm đắm ở tiếng đàn bên trong Kình Phong trong lòng luôn cảm giác có cỗ không tên thương cảm, hắn muốn tóm lấy thương thế kia cảm, nhưng trong đầu trống rỗng để Kình Phong không cách nào bắt được, điều này làm cho Kình Phong nội tâm sao động lên, cả người khí tức cũng không nhịn được tỏa ra. Không được, ta không thể bại lộ thân phận. Kình Phong đột nhiên cả kinh, bừng tỉnh tỉnh ngộ, mà sống lưng nơi bay lên thấy lạnh cả người, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía tu sĩ đều là dừng lại ở tại chỗ, sắc mặt đều là không giống, có nhắm mắt sung sướng, cũng có khuôn mặt giữ tận giả, phảng phất đều rơi vào tiếng đàn này bên trong không thể tự kiềm chế. Thật là khủng khiếp tiếng đàn, Kình Phong kinh hãi không thôi, phàm là tiếng đàn này có thể đến nơi, tất cả mọi người đều chìm đắm trong đó, điều này làm cho Kình Phong cảm thấy cực kỳ khủng bố, này nếu là phát sinh chiến đấu, chẳng phải là tấu hưởng một khúc, liền có thể giết người vô số. Lòng sinh tò mò, Kình Phong vòng qua chìm đắm tiếng đàn bên trong tu sĩ, đi tới đoàn người phía trước, xuyên thấu qua đoàn người, Kình Phong nhìn thấy một tên thân mang hắc quần, tóc đen đầy đầu áo choàng nữ tử một tấm màu đen khăn che mặt bán che mặt, lộ ra một đôi đen tuy thanh linh đôi mắt đẹp, từ khuôn mặt đường viền đến xem, nữ tử sắc đẹp rất tốt, nàng ngồi khoanh chân, một cái hắc cầm nằm ngang ở hai đầu gối bên trên, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Để Kình Phong rõ ràng ngẩn ngơ chính là, ở đoàn người phía trước, hắn càng nhìn thấy một cái thanh âm quen thuộc, cái kia ở thôn tiên cổ cảnh bên trong cái kia Âu Tiểu Văn. Đối với này Âu Tiểu Văn, Kình Phong suy đoán hắn cực khả năng nhận thức mình, nhưng Kình Phong nhất thời không dám xác định bạn hắn vẫn là kẻ địch, coi như xác định, hắn hiện tại cũng không thể quen biết nhau à? Mà để Kình Phong không nói gì chính là, này Âu Tiểu Văn tỏ rõ vẻ mê mội nhìn hắc quần nữ tử, dáng dấp kia để Kình Phong đều có chút không thể nhìn thẳng, quả thực ngụm nước đều muốn chảy ra, hận không thể muốn đem nữ tử khăn che mặt kéo xuống, chứng kiến phương dung, nhưng để Kình Phong ngạc nhiên chính là, này Âu Tiểu Văn không có chìm vào tiếng đàn bên trong, trái lại cũng như chìm vào nữ tử khuôn mặt đẹp bên trong như thế. Hồi tưởng mình trước đó suýt chút nữa mê mội tiếng đàn bên trong, này Âu Tiểu Văn là làm sao chống đối? Chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Ở Kình Phong ngạc nhiên nghi ngờ thì, tiếng đàn khi thì cao vút, khi thì thăng nhẹ, đến cuối cùng hóa thành chảy nhỏ giọt nước chảy, để bốn phía tu sĩ trên mặt đều lộ ra thản nhiên vẻ mặt, phảng phất là đem trong bọn họ tâm khúc mắc mở ra. Khi làm nữ tử tay nhỏ để lại dây đàn thì một khúc trung đỉnh, nữ tử vi ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Kình Phong. Mọi người cũng không có lập tức từ tiếng đàn bên trong tỉnh ngộ lại, mà này Âu Tiểu Văn thì lại hai tay đùng đùng vỗ tay, lớn tiếng kêu lên: "Được, hảo hảo, thật một thủ độ ma khúc, không hổ là Cầm Tiên Tử." Âu Tiểu Văn thức tỉnh chìm đắm ở tiếng đàn trạng thái bên trong tu sĩ, mỗi cái đều chừng mở ra hai mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm vỗ tay khen hay Âu Tiểu Văn, liền ngay cả này hắc quần nữ tử đều có chút tức giận phủi mắt Âu Tiểu Văn. "Các vị đạo hữu, tiểu nữ tử một thủ độ ma khúc, nguyện có thể tiêu trừ các ngươi khúc mắc." Sau 3 tháng, tiểu nữ tử lại ở chỗ này gảy một khúc kiếp trước kiếp này, vọng các vị đến đây lắng nghe. Hắc quần thanh âm cô gái nhẹ nhàng, rơi vào trong tai như nhiều lương tiếng, đặc biệt thêm hay. Sau 3 tháng, chậm đợi Cầm Tiên Tử. Có thể may mắn nghe nói Cầm Tiên Tử một khúc kiếp trước kiếp này, quả thật ta chi hạnh a. Đa tạ Cầm Tiên Tử. Mọi người lẫn nhau thét to, nhìn Cầm Tiên Tử ánh mắt tràn ngập nóng rực, phản phất đặc biệt sùng bái này Cầm Tiên Tử. Kình Phong trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ, sau 3 tháng, ở leo lên đi tới vùng phía Tây U Minh thuyền trước đó, nhất định phải tới nghe này thủ kiếp trước kiếp này khúc. Ở mọi người nhìn kỹ, Cầm Tiên Tử đánh đàn biến mất không còn tăm hơi, mọi người lúc này mới chưa hết thòm thèm rời đi, có mấy người mạnh mẽ trừng mắt Âu Tiểu Văn, hận không thể đánh tơi bời hắn một phen, nhưng những người này bên trong phản phất đối với này Âu Tiểu Văn khá là kiêng kỵ, tựa hồ là có người đánh qua Âu Tiểu Văn. Nhưng kết cục, nhưng có thể tưởng tượng được. Muốn đánh ra a? Đến a, ta Âu Tiểu Văn chưa bao giờ sợ ai. Âu Tiểu Văn nhận ra được ánh mắt của mọi người, không chỉ có ngẩng đầu lớn tiếng kêu gào nói, chớ cùng người này chấp nhận, hắn tới nghe Cầm Tiên Tử cầm là đối với Cầm Tiên Tử sỉ nhục, một con ngưu làm sao nghe hiểu được Cầm Tiên Tử tiếng đàn tươi đẹp. Có tu sĩ hừ lạnh nói, lời nói xong, tu sĩ này như một làn khói chạy. Chạy cái gì a, có bản lĩnh đừng chạy a. Âu Tiểu Văn chậm chậm đứng lên lớn tiếng kêu lên, khi ánh mắt lơ đãng phất quá Kình Phong trên người thì, Âu Tiểu Văn sững sốt một chút, hắn hai hàng lông mày dựng thẳng, kinh ngạc nói, là ngươi? Ngươi làm sao cũng chạy đến nơi đây đến rồi? Kình Phong nghe vậy, trực tiếp xoay người rời đi, mà Âu Tiểu Văn vội vàng theo lại đây, nói, kỳ quái, ngươi không có chuyện gì chạy đến tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi muốn đi vùng phía Tây U Minh? Kình Phong cau mày, lạnh nhạt nói, đạo hữu ngươi lại vì sao ở đây? Ngươi có thể đến, ta liền không thể tới. Ta ở đây mắc mớ gì tới ngươi, ngươi đang theo dõi ta? Âu Tiểu Văn vuốt vuốt ống tay áo nhìn chằm chằm Kình Phong, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Ta cũng muốn đi vùng phía Tây U Minh. Kình Phong khuôn mặt bắp thịt co giật, nói, ngươi đi vùng phía Tây U Minh làm gì? Lẽ nào ngươi cũng là vùng phía Tây U Minh người? Âu Tiểu Văn nói nghiêng đầu hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Kình Phong phun ra 4 chữ, trực tiếp rời đi. Âu Tiểu Văn sững sờ ở tại chỗ, nhìn Kình Phong bóng lưng, bán cửu sau khi, Âu Tiểu Văn ngạc nhiên nghi ngờ tự nói, không đúng vậy. Thanh âm này, danh tự này, đều như vậy như hắn, nhưng hắn tựa hồ là thật sự không biết ta. Chẳng lẽ không là hắn? Cũng không đúng vậy. Quy 1 chương 177, kiếp trước kiếp này khúc. Chương 177, kiếp trước kiếp này khúc. Âu Tiểu Văn ý nghĩ, Kình Phong cũng không biết, hắn lúc này ở Thiên Đu Thành tìm một cái khách sạn, bắt đầu đả tọa tinh tu, chờ đợi 3 tháng sau khi Cầm Tiên Tử kiếp trước kiếp này khúc, chờ đợi lên thuyền. Lần này đi tới vùng phía Tây U Minh, đối mặt hoàn cảnh xa lạ, Kình Phong có chính là chờ mong, nhưng nếu có thể bước vào bản nguyên nguyên ánh cảnh, đó là không thể tốt hơn, vì lẽ đó, Kình Phong dự định đến vùng phía Tây U Minh trước đó bước vào, như vậy hắn sức lực hội càng đủ. Bản nguyên nguyên anh, theo ta hiện tại bản nguyên mệnh thụ, hẳn là đã có thể mở mang ra bản nguyên nguyên anh, nhưng ta luôn cảm giác mở ra bản nguyên nguyên anh cũng không phải là đơn giản như vậy, bằng không, ta không mất trí nhớ trước vì sao không có thử nghiệm ngưng tụ ra bản nguyên nguyên anh. Hơn nữa, Niết Bàn Cửu Anh Quyết vì sao nhất định phải ngưng tụ ra bản nguyên nguyên anh? Kình Phong nhìn khổ hải mệnh thụ, trong lòng tự nói, đây là một để Kình Phong khó hiểu một điểm, theo mất trí nhớ trước trải qua, mình nên thử nghiệm đột phá bản nguyên nguyên anh a. Nhưng Kình Phong cũng không biết, lúc trước hắn đột phá tới bản nguyên mệnh thụ cảnh kỳ thực là ở không hề phòng bị bên dưới, cho tới đến thẳng bản nguyên mệnh thụ đỉnh cao, Kình Phong dự định trước tiên củng cố dưới tu vi, đang tìm cái thích hợp thời gian đi đột phá, cũng không biết, ý nghĩ này tạo thành mất trí nhớ sau cái nhiễu. Hơn nữa, hiện tại bản nguyên mệnh thụ lại có 2 mảnh lá cây, không, nói chuẩn xác là 3 mảnh, trắng xóa hoàn toàn, một mảnh màu tím óng ánh lá cây, còn một cái mệnh thụ cảnh trên mọc ra một cái lá cây mô hình, tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại, này tiểu mô hình rất là kỳ dị, xem ra như mệnh thụ cảnh trên mọc ra một cái mụn nhọn giống như, điều này làm cho Kình Phong khó hiểu. Nếu nói là mảnh thứ nhất lá cây là ngưng tụ ra bản nguyên nguyên anh dấu hiệu, như vậy, mảnh thứ hai lá cây lại là cái gì? Màu tím óng ánh lá cây. Kình Phong đánh giá hồi lâu, phát hiện này lá cây không nhìn ra cái gì hình dạng, như lôi tự vũ, này khiến Kình Phong rất ngạc nhiên, cũng không biết chuyện này sẽ ngưng tụ ra cái gì nguyên anh, còn mảnh thứ ba, Kình Phong là càng thêm xem không hiểu. Mặc kệ, trước tiên ngưng tụ ra bản nguyên nguyên anh đang nói. Kình Phong tự lẩm bẩm, sau đó, bắt đầu vận hành Niết Bàn Cửu Anh Quyết, tiến vào trong tu luyện. 3 tháng thoáng một cái đã qua, Kình Phong cũng không dám cấp độ sâu tiến vào trong tu luyện, để tránh khỏi bỏ lỡ thuyền thời gian. Ngay hôm đó, Kình Phong rất sớm rời đi khách sạn, khi hắn đến Cầm Tiên Tử biểu diễn nơi thì, nơi này đã là người ta tấp nập, đem Cầm Tiên Tử vi nước chảy không lọt. Kình Phong đứng ở đoàn người ở ngoài, lặng lặng chờ đợi, hắn mục đích là muốn nghe người một thủ kiếp trước kiếp này khúc, đối với Cầm Tiên Tử hắn cũng không có như Âu Tiểu Văn như vậy mê muội. Tránh ra, tránh ra. Từng đạo hét cao tiếng vang lên, Kình Phong nghe tiếng nhìn lại, nhưng nhìn thấy Âu Tiểu Văn cùng một gã khác Kình Phong cũng đã gặp Long Tiểu Bạch chính xuyên qua đám người, lớn tiếng hét to, dã man đẩy ra những tu sĩ khác, một bộ ngươi dám động ta thử xem răng rớp, xem Kình Phong cau mày, này Âu Tiểu Văn thật sẽ là bằng hữu của chính mình. Này điển hình công tử bột dáng rớp a. Không thể không nói, Kình Phong tuy rằng quên lai lịch của hắn, quên kiếm vũ tộc lạc, nhưng thân là cô nhi nguyên nhân tạo nên tính cách của hắn, đối với công tử bột, Kình Phong rất khó hội đi kết giao. Âu Tiểu Văn cùng Long Tiểu Bạch đi ngang qua Kình Phong thì, Âu Tiểu Văn còn tà phủi mắt Kình Phong, đột nhiên nói, à, thư không vô tận à, con kia xúc vật chìm lớn à. Kình Phong nhíu mày càng sâu, này cái gì cùng cái gì. Âu Tiểu Văn thấy này không khỏi có chút thất vọng, trực tiếp tiến vào trong đám người. Âu Tiểu Văn tựa hồ đang thiên đu trong thành đánh xương tên thanh, rất nhiều tu sĩ đều là né tránh, trực tiếp để cho 2 người tiến vào đoàn người phía trước nhất, mà Âu Tiểu Văn mặt dày ngồi ở Cầm Tiên Tử trước mặt, nhìn Cầm Tiên Tử, tỏ rõ vẻ mê muội. Cầm Tiên Tử xem cũng không xem Âu Tiểu Văn, nàng Dương Chi Ngọc giống như 2 tay khẽ vướt hắc cầm cầm huyền, đôi mắt đẹp nhìn phía rất nhiều tu sĩ, lời nói ngâm khẽ nói, các vị đạo hữu, một thủ kiếp trước kiếp này khúc đưa cho người hữu duyên. Bốn phía ầm ĩ tiếng trong nháy mắt biến mất, to lớn thiên đu thành yên tĩnh không hề có một tiếng động, mà tùy theo lượn lờ tiếng đàn khấu nhân tâm huyền giống như vang lên. Tiếng đàn nhu hòa, khác nào chảy nhỏ giọt nước chảy, khiến cho rất nhiều tu sĩ lòng rộn ràng vào đúng lúc này yên tĩnh lại, nương theo tiếng đàn khi thì khanh khanh, khi thì tăng lên, phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí khiến người ta thân ham viết cổ, ở yên tĩnh bên trong nhưng có cố không tên thương cảm dẫn ra tiếng lòng, tựa hồ là kêu gọi mỗi một vị tu sĩ trí nhớ kiếp trước. Kình Phong đứng ở đoàn người ở ngoài, vi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chẳng biết vì sao, này tiếng đàn để Kình Phong trong lòng có không tên tâm tình, này tâm tình Kình Phong nội tâm không chỉ bình tĩnh không được, trái lại dao động cực kỳ, nhưng tình huống này, Kình Phong vẫn chưa phát hiện, bởi vì hắn hoàn toàn hòa vào tiếng đàn bên trong. Cầm Tiên Tử nhẹ nhàng kích thích màu đen dây đàn, nàng phảng phất cũng hòa vào trong đó, nàng trong suốt hai mắt hiện lên vô tận thương cảm, tựa hồ vạch trần phủ đầy bụi năm tháng, nhìn thấy kiếp trước giống như vậy, mà ở Cầm Tiên Tử trước mặt Âu Tiểu Văn chăm chú nhìn chằm chằm Cầm Tiên Tử, nhưng hai mắt của hắn không còn vậy có ý toát ra sắc mị mị răng rớp, có chính là thống khổ, bi thương, nhíu chặt lông mày toát ra một phần kiên quyết, này kiên quyết tựa hồ thâm nhập linh hồn, hóa thành này một phần chấp niệm. Bên cạnh Long Tiểu Bạch ngồi trên mặt đất, ngước nhìn đầu, thần thái yên tĩnh tựa hồ cũng chìm vào một cái nào đó trong trạng thái, không chỉ có như vậy, những tu sĩ khác đại thể đều là như vậy, bọn họ khi thì rơi vào một cái nào đó yên tĩnh trạng thái, khi thì rơi vào không tên bi thương bên trong, phản phất, tiếng đàn này thật sự nắm giữ kỳ diệu sức mạnh, để đông đảo tu sĩ chìm vào kiếp trước bên trong. Dần dần, trong tiêu tâm sao động Kình Phong đột nhiên yên tĩnh lại, hắn hai mắt có chút mê ly, phản phất bên trong, hắn lại nhìn thấy này trong ngộng nữ tử, này như họa bên trong tiên, này như người trong ngộng tuyệt mỹ nữ tử, nàng như trước dương miệng nhỏ, thâm tình tựa hồ đang vì là Kình Phong giảng giải cái gì. Nhưng Kình Phong cũng không biết nàng ở nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn kỹ nàng, này cùng trước đây ở Trọng Kiếm Tông nằm mơ thì tâm tình không giống nhau, trước đây, Kình Phong là từ nữ tử miệng hình bên trong thử nghiệm dụ ra nàng theo như lời nói, mà lần này, Kình Phong chỉ là yên lặng nhìn kỹ nàng, nhìn kỹ nàng một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi một cái động tác, mỗi một cái miệng hình. Vào đúng lúc này, Kình Phong đột nhiên có cô đem nữ tử ôm vào trong ngực kích động. Tiếng đàn một lần nữa nhu hòa, phản phất tiếng đàn bên trong mang theo một vệ ôn nhu, khiến người ta hưởng thụ kiếp trước ôn nhu, yên tĩnh. Kình Phong nhìn kỹ trong ngực nữ tử, trong lòng có không tên sung sướng, mặc dù không cách nào đem ôm vào ôm ấp, nhưng liền như thế lặng lặng nhìn, Kình Phong đều xuất phát từ nội tâm cao hứng, hơn nữa, Kình Phong rất quý trọng vào thời khắc này, tựa hồ là muốn đem nữ tử nhất cử nhất động dáng dấp toàn bộ khắc vào trong lòng, ấn nhập linh hồn bên trong. Nhưng ôn nhu, yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi, tiếng đàn xoay chuyển, trở nên đắt đỏ lên, tựa hồ từ trước thế trở lại kiếp này, tựa hồ đang nói cho mỗi một vị tu sĩ, nhìn thấy kiếp trước, càng hẳn là kiếp này đang đeo đuổi cái gì, càng hẳn là muốn như tiếng đàn giống như len ken mạnh mẽ kiên quyết không rời hướng về cái kia mục tiêu đi phấn đấu, nỗ lực. Đắt đỏ tiếng đàn cũng không kéo dài bao lâu, kế tục rơi vào nhu hòa bên trong, tựa hồ là có người ở mỗi một vị tu sĩ trong thai thâm tình ngọc thầm, tựa hồ là tình nhân ly biệt thời gian lời tâm tình, mà ly biệt chỉ vì lần sau tương phùng. Khi làm tiếng đàn đình chỉ thì mọi người đều là thật lâu không cách nào tự kiềm chế, mà đánh đàn Cầm Tiên Tử hai tay đặt ở dây đàn bên trên, để tất cả tiếng đàn đình chỉ, nàng hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn kỹ ân tình, nhỉ non tự nói, ngươi ở đâu? Ta đang tìm ngươi. Cầm Tiên Tử khăn che mặt bên dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra một phần chờ mong nụ cười, nàng đem hắc cầm thu hồi, thân thể bồng bềnh rời đi. Như nàng tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, cũng không ai biết nàng từ đâu tới đây, cũng không ai biết nàng đem muốn đi nơi nào. Tiếng đàn ngừng, nhưng dư âm nhất thiết, dư vị lâu dài, để đông đảo tu sĩ khó có thể tự kiềm chế. Tiếng đàn ngừng, này trong ngộng nữ tử cũng càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ là muốn xoay người rời đi. Kình Phong trong lòng cấp bách, muốn đi tóm lấy này trong ngộng nữ tử, muốn đem nàng vĩnh viễn lưu ở bên cạnh, muốn cho đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, không cho nàng rời đi. Nhưng tất cả đều uổng công, trong ngộng nữ tử ở biến mất thời gian, đột nhiên xoay người hướng Kình Phong ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, môi đỏ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, mà Kình Phong nhìn chằm chằm trong ngộng nữ tử môi đỏ, tựa hồ từ khẩu hình đến ra nữ tử muốn nói. Không. Kình Phong gầm nhẹ một tiếng, trước mắt tất cả biến ảo, nhưng nhìn thấy đông đảo tu sĩ vẻ mặt mê mội răng rắc, mà Kình Phong mặt lộ vẻ thống khổ, ngửa mặt nhìn bầu trời, nhẹ giọng nỉ non, ngươi ở đâu? Ta đang tìm ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao sẽ chỉ ở ta trong ngộng xuất hiện? Kình Phong nắm chặt song quyền, thống khổ nói. Quy một chương 178, U Minh Thuyền. Chương 178, U Minh Thuyền. Một khúc kiếp trước kiếp này xong xuôi, Thiên U Thành các tu sĩ chậm rãi từ tiếng đàn bên trong phục hồi tinh thần lại, mọi người vẻ mặt khác nhau, đều là phát sinh thở dài một tiếng, muốn tìm Tầm Cầm Tiên Tử thì phát hiện sớm không có tung tích, mọi người tức hận, từ từ bận rộn mình đi tới. Mà Kình Phong ở mọi người còn chưa tỉnh ngộ thì liền rời khỏi, mang theo đầu đầy nghi hoặc rời đi, này trong ngộng nữ tử để Kình Phong trong lòng không tên phức tạp, đặc biệt này cuối cùng ngoái đầu nhìn lại thì miệng hình để Kình Phong lòng sinh bi thương tâm ý. Ngươi ở đâu? Ta đang tìm ngươi. Là đang tìm ta sao? Là hỏi ta ở đâu sao? Ngươi lại ai? Tại sao ta hội vẫn mơ tới ngươi? Lẽ nào thế gian thật có kiếp trước câu chuyện? Kình Phong mang theo nghi hoặc hướng đi Thiên U ngoài thành bến tàu, lặng lặng chờ đợi vượt qua U Minh hải thuyền. Mà Âu Tiểu Văn như trước tọa ở nơi nào, hắn ánh mắt mê ly nhìn Cầm Tiên Tử ngồi xuống địa phương, sau một lúc lâu trường thở dài, giữa hai lông mày vẻ kiên định muốn lủng, một thủ kiếp trước kiếp này khúc để hắn hiểu được rất nhiều, để hắn kiên định phải đi con đường. Mà một bên Long Tiểu Bạch thở dài một hơi, khoe miệng lộ ra một phần thoải mái nụ cười. Một thủ tiếng đàn để đông đảo tu sĩ có thu hoạch riêng, còn thu hoạch được cái gì, sợ là bọn họ đáy lòng bên trong bí ẩn, bởi vì này một thủ kiếp trước kiếp này khúc kích thích bọn họ yêu đất nhất nơi. Không tới nửa ngày, Thiên U Thành lần nữa khôi phục dĩ vãng phồn hoa, nhưng đoàn người nhưng giảm thiếu một hơn nữa, rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở Thiên U Thành bến tàu, chờ đợi thuyền trước đến. Kình Phong ngồi ở bến tàu một bên, đánh giá này to lớn U Minh Hải, chẳng biết vì sao, ngồi ở đây U Minh Hải trước, Kình Phong có cố khiếp đảm cảm giác, phảng phất toàn bộ U Minh Hải đều đầy dẫy một luồng túc sát tâm ý, để Kình Phong ngạc nhiên chính là này U Minh Hải nước biển càng là mặc màu đỏ, phảng phất là vô số năm máu tươi tích lũy mà thành, ở ngoài khơi bên trên tràn ngập đen tối sát vụ, này sát vụ tựa hồ là oán khí ngưng tụ mà thành, thường ngồi ở cạnh biển mơ hồ có thể nghe được lịch quỷ kêu gào tiếng. Đông đảo tu sĩ đều ở bến tàu bên trên lặng lặng đả tọa, bọn họ biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, tựa hồ đối với đón lấy vượt qua U Minh Hải ôm ấp vẻ lo lắng. Mấy canh giờ sau, chỉ thấy ngoài khơi sát vụ đột nhiên bị phá tan, u thuyền đúng hạn mà đến, chậm chậm đi tới bến tàu. Đây là một cái to lớn màu đen thuyền, dài chừng trăm trượng, mơ hồ có thể thấy được có vài đống ba tầng lầu cát. Ở thuyền trung tâm có một cái dài mấy trăm trượng cột, cột trên có một vòng ánh sáng, tia sáng này tỏa ra hình thành một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ thuyền, mà một giọng dàn mua từ phía trước ô chuyển đến, u thuyền dừng lại một phút, lên thuyền giả cần giao nộp vạn viên linh thạch. Thượng phẩm, quá hạn không hậu. Nương theo thanh âm dàn mua, này bao phủ u thuyền màn ánh sáng hiện lên một vết thương. Lời nói chưa lạc, đông đảo tu sĩ dồn dập biến sắc, có người cao giọng nói, tiền bối, không phải 8000 viên linh thạch thượng phẩm sao, tại sao đột nhiên cao lên tới 10000? Thăng 2000 viên. Đây là vì sao? Tiền bối, chúng ta cần một cái giải thích. Gần nhất U Minh Hải không yên ổn tĩnh, giá cả hơi quý, như muốn lên thuyền, xin mau sớm, quá hạn không hậu. Thanh âm giàn mua lại vang lên, đơn giản lời nói xem như là giải thích. Cũng mới chướng 2000 viên mà thôi, không tiền trên cái gì ưu thuyền. Nghe tiếng đã lâu kiếm vực là cần tối nơi, hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. U thuyền bên trên có khí vũ tuyên dương thanh niên khinh bị nói, lời nói chất phác, nhưng là để kiếm vực tu sĩ hơi biến sắc mặt, phẫn nộ nhìn về phía U thuyền bên trên tu sĩ. Vạn viên linh thạch thượng phẩm. Kinh Phong trong lòng hơi kinh, đây chính là một món khổng lồ, cũng may mình nạp hư giới bên trong linh thạch chồng chất như núi, bằng không sợ là cũng không cách nào lên thuyền. Kinh Phong không có quá nhiều do dự, hắn là nhất định phải đi vùng phía tây U Minh giải U Minh chi độc, coi như linh thạch nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không do dự. Sau đó, Kinh Phong xuyên qua màn ánh sáng lỗ hổng. Các vị đạo hữu, U thuyền chia làm 3 bộ phận, bong tàu, phòng xá, 2 tầng, 3 tầng quý khách tu luyện phòng, giá cả chia ra làm 10000, 30000, 60000, 10 vạn viên. Các vị theo nhu cầu mua ra vào lệnh bài. Có tiếng tu sĩ áo đen đứng ở lỗ hổng bên, trầm thấp nói rằng: "Vị tiền bối này, bong tàu giá cả cùng phòng xá, quý khách phòng có khác biệt gì?" Có tu sĩ hỏi. Tu sĩ áo đen đạm mạc nói, trên bong thuyền không cách nào tu luyện, phòng xá giá tiền là 30000 viên, bên trong có đơn giản tu luyện trận pháp, 2 tầng quý khách phòng có 5 lần tu luyện trận pháp, 3 tầng có gấp 10 lần tu luyện trận pháp, giá tiền là 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Được rồi, chúng đạo hữu theo, đệ từng người nhu cầu mua đi. Mọi người chờ mặc, có tu sĩ xếp hàng bắt đầu giao nộp linh thạch, trong này đại thể đều là mua bong tàu tiêu chuẩn, mà mua phòng xá tiêu chuẩn giả, trong cái bên trong cũng chỉ có 12. Cho ta đến 2 gian 3 tầng quý khách phòng. Cũng không lâu lắm, một đạo kiệt ngạo lời nói vang lên, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng gây nên không ít tu sĩ chú ý. Liền ngay cả ưu thuyền trên bong thuyền đều có tu sĩ liếc mắt quăng tới ánh mắt, Kình Phong cũng nhìn sang, người này không phải Âu Tiểu Văn là ai? Phùng Mã Giả là người mập sao? Chỉ bằng này cần cỗi nơi cũng có người có thể ra hơn 3 vạn linh thạch thượng phẩm mua thời gian 1 năm. Ở tầng thứ 3 quý khách trên lầu, có tiếng thân mang tự ý, cả người lộ ra cao quý thanh niên trầm trọng nói, từ kiếm vực đến vùng phía tây U Minh ước chừng thời gian 3 năm, vì lẽ đó, 3 tầng quý khách phòng hàng năm bình quân hơn 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi có biết này ưu thuyền đi tới nơi nào? Âu Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn hướng về thanh niên kia tu sĩ. Ha ha, liền này ưu thuyền đi tới nơi nào ngươi cũng không biết. Cũng chạy tới. Tu sĩ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, còn lại tu sĩ cũng phụ họa cười khẽ, trẻ tuổi nóng tính dũng để hình dung này quần thanh niên tu sĩ là không thể tốt hơn. Ta xem là các ngươi không biết này thuyền đi tới nơi nào. Âu Tiểu Văn sắc mặt không hề thay đổi, hờ hững nói rằng: "Ha ha, ngươi ngốc, đây là ưu thuyền, tự nhiên đi tới vùng phía Tây U Minh." Thanh niên mặc áo tím kia lớn tiếng mũi cười: "Nguyên lai các ngươi đều biết này thuyền là đi tới vùng phía Tây U Minh." Âu Tiểu Văn cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn hai mắt bắn ra một luồng tinh mang, lời nói âm u nói: "Nhưng các ngươi biết vùng phía Tây U Minh là địa bàn của ta sao?" Âu Tiểu Văn lời nói vừa ra, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó, mọi người ầm ầm nở nụ cười, mà này quý khách phòng trên tu sĩ càng là cười ôm bụng, liền ngay cả trên bong thuyền tu sĩ cũng lộ ra cười khẽ vẻ, "Ngươi địa bàn? Đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi là U Minh cổ tông? Vẫn là U gia?" "Ha ha. Đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi là U Bất Minh? Ha ha, vẫn là địa bàn của ngươi, cũng không sợ người khác cười đến rụng răng." Âu Tiểu Văn khẽ miệng hiện ra cười khẽ, vẫn chưa nhiều lời, lấy ra 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đang lúc này ở này quý khách lâu tầng thứ 3 này tu sĩ áo tím cười lạnh nói, "Chủ thuyền, tầng thứ 3 quý khách phòng trong chúng ta bộ lôi đình bao hết." Âu Tiểu Văn sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia, nói, "Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ?" "Ta lôi bên trong Vũ Hướng Lai giữ lời nói." Thanh niên mặc áo tím trầm trọng nói, "Rất tốt, ta đã sớm nghe nói trung bộ lôi đình người đều là người ngốc linh thật nhiều, hôm nay gặp mặt, quả thế." "Đúng rồi, tầng thứ 3 quý khách phòng tổng cộng có bách gian, ta tính toán tầng thứ 3 hẳn là còn có cái 50, 60 gian đi, chà chà, đây là 5,6 triệu linh thạch thượng phẩm a, ha ha. Cho ta đến 2 gian 2 tầng quý khách phòng, đúng rồi, ngốc ngươi có muốn hay không đem tầng thứ 2 cũng bao. Tầng thứ 2 cũng bất quá mấy trăm gian mà thôi." Âu Tiểu Văn khẽ cười nói, sau đó, lại sẽ linh thạch thu hồi 80000 viên linh thạch tự phẩm. "Ngươi, muốn chết?" Nay tầng thứ 3 quý khách trên lầu tu sĩ mặt mũi đều không nhịn được, thanh niên mặc áo tím kia trực tiếp lấy ra một thanh tế kiếm, đang muốn phát động công kích thì, một đạo lạnh lẽo tiếng từ tầng thứ 3 nào đó gian quý khách trong phòng truyền ra. "Được rồi." Thanh niên mặc áo tím kia sắc mặt kịch liệt biến đổi, oán độc liếc nhìn Âu Tiểu Văn. "Nhìn cái gì vậy? Đi giao nộp linh thạch đi." Âu Tiểu Văn cười lạnh nói: "Đạo hữu, 3 tầng quý khách phòng cộng còn có 62 gian, tổng cộng 620 vạn viên linh thạch thượng phẩm." Một giọng giản mua vang lên. Tầng thứ 3 thanh niên các tu sĩ sắc mặt đều là đại biến, liền ngay cả thanh niên mặc áo tím kia lôi bên trong Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể không khỏi run rẩy lên. "Đạo hữu, ngươi mặt đây là làm sao? Lẽ nào 5,6 triệu linh thạch thượng phẩm đều không bỏ ra nổi?" cha cha, Phùng Mã Giả là người mập, ngươi đây là cần gì chứ? Đúng rồi, đây là ưu thuyền, nếu ngươi không giao nộp, e sợ ngươi rất khó sống sót rời đi ưu thuyền. Từ xưa tới nay, không ai dám trêu đùa ưu thuyền chủ thuyền, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất, nói vậy cũng là cái thứ nhất một hơi bao xuống tầng thứ ba quý khách lâu. Ngốc chứ? Âu Tiểu Văn cười ha ha nói, ta giết ngươi. Này Lôi bên trong Vũ nghe vậy khuôn mặt dữ tợn, trong tay lợi kiếm trực tiếp đánh về Âu Tiểu Văn. Dám ở U Minh trên thuyền động thủ, ngươi tiền thật nhiều a. Quy 1 chương 179, kiếm nhất cổ tông. Chương 179, kiếm nhất cổ tông. Đùng. Ngay khi này Lôi Trung Vũ lợi kiếm bay về phía Âu Tiểu Văn thì một đạo tiếng cắt thai vang dội nổ tung, Lôi Trung Vũ kể cả lợi kiếm đều bị đập bay, Lôi Trung Vũ hàm răng bay lầy trời, từ tầng thứ ba phi đi, mạnh mẽ rơi vào trên bông thuyền, một tát này suýt chút nữa không đem hắn phiến mất. Ngay khi Lôi Trung Vũ lửa giận ngút trời chạm lên thì một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, như còn dám nhiều lời một chữ, cô về. Lôi Trung Vũ sắc mặt kịch liệt ngưng lại, hắn sợ hãi nhìn về phía tầng thứ ba quý khách lâu, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, cũng không để ý thu dọn xiêm y, bay đến tầng thứ ba. Tiểu Hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khàn giọng tiếng lại vang lên. Âu Tiểu Văn phủi mắt tầng thứ ba lầu các, nói, tiền bối nói được lắm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng đây là cậu, ta chẳng lẽ còn có thể mà lại nhiêu cậu? Tầng thứ ba lầu các trên tu sĩ đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Âu Tiểu Văn, hận không thể đem Âu Tiểu Văn ngũ mã phân thây. Đặc biệt này tu sĩ áo tím khuôn mặt dữ tợn, nếu không có là bận tâm quý khách trong phòng người, e sợ đều có thể gây nên một hồi ác chiến. Tiểu Hữu, cần gì phải vì là mình dựng đứng rất nhiều không biết kẻ địch. Khan giọng tiếng tựa hồ cũng bị Âu Tiểu Văn làm tức giận, trầm giọng nói, chó dữ tự có kẻ ác mà. Vị tiền bối này, hiện tại ở đây giả mù sa mưa làm gì? Trước đó ngươi tông đệ tử làm khó dễ ta thời điểm ngươi chạy đi nơi đâu? Âu Tiểu Văn châm chọc mũi cười, không chút nào bởi vì này khàn giọng nhân thân phân mà cho hắn lưu nửa điểm bộ mặt. Lớn mật. Một người khác thanh niên mặc áo trắng đột nhiên băng quát lạnh. Ha ha, lớn mật. Ngươi cho rằng đây là các ngươi trung bộ Lôi đỉnh? Ngốc môn, thấy rõ đây là nơi nào, nơi này là ưu thuyền, không phải ngươi trung bộ Lôi đỉnh, ta xem các ngươi đám người kia là không từng va chạm xã hội, cho rằng thiên địa đều là ngươi trung bộ Lôi đỉnh. Ngươi trung bộ Lôi đỉnh mạnh như vậy, để cho các ngươi này đức cao vọng trọng tiền bối đụng đến ta một cọng tóc gãy thử xem. Âu Tiểu Văn trầm trọng nói. Trung bộ Lôi đỉnh thanh niên các tu sĩ tức giận cả người run, trợn mắt nhìn nhau, như ánh mắt có thể giết người, sợ là Âu Tiểu Văn sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Ngốc môn, nhanh lên một chút đi giao nộp linh thạch đi, cũng mới 620 vạn. Ha ha, Âu Tiểu Văn cầm lưỡng tấm lệnh bài cùng Long Tiểu Bạch hướng đi tầng thứ hai lầu các trên. Lão tổ, nếu không đem người này chu diệt, chúng ta khó tiêu mối hận trong lòng. Có danh tiếng Vũ Tuyên Dương thanh niên bị Âu Tiểu Văn tức giận cả người run, tê thanh nói, lần này quý khách lâu tầng thứ ba mà lại đến từ trung bộ Lôi đỉnh tu sĩ đều là lửa giận ngập trời. Trong đám người Kình Phong liếc nhìn Âu Tiểu Văn, trong lòng không chỉ có thầm than, này Âu Tiểu Văn đúng là linh nha lợi miệng, những này trung bộ Lôi đỉnh thanh niên tu sĩ nơi nào còn có trước đó này cao ngạo răng rớp, từng cái hầu như đều muốn tan vỡ, hận không thể uống Âu Tiểu Văn huyết, ăn Âu Tiểu Văn thịt. Bất quá cũng làm cho Kình Phong hiếu kỳ chính là, này Âu Tiểu Văn đến cùng thân phận gì? Càng đối mặt trung bộ Lôi đỉnh cường giả không chỉ không e ngại, trái lại có khiêu khích tâm ý, lẽ nào hắn liền không sợ trung bộ Lôi đỉnh cường giả đem xóa bỏ? Trời làm bậy thì còn sống được, người làm bậy không thể sống. Khan giọng tiếng lại vang lên, cũng bị Âu Tiểu Văn khí đến, một thanh ánh kiếm từ trên trời giáng xuống trực tiếp bổ về phía Âu Tiểu Văn. Âu Tiểu Văn không chỉ không sợ hãi, trái lại lộ ra một phần nụ cười, 1.240 vạn viên linh thạch thượng phẩm, sợ là đem bọn ngươi bán đều không bỏ ra nổi đi, ha ha. Vụ. Âu Tiểu Văn lời nói chưa lạc, một đạo ong ong tiếng vang lên, này trí cường ánh kiếm càng bị dị biến mất, mà một đạo giàn mua tiếng vang lên theo, ở ưu trên thuyền động thủ, theo quy củ hoặc là rời đi, hoặc là giao nộp gấp đôi linh thạch thượng phẩm, đương nhiên, như cố ý muốn đánh giết, như vậy, có thể giao nộp gấp 10 lần linh thạch. Các ngươi đã bao xuống tầng thứ 3, như vậy các ngươi cần giao nộp 62 triệu linh thạch thượng phẩm liền có thể đem vị tiểu hữu này chém giết, nếu không chém giết, như vậy, các ngươi hiện tại hoặc là giao ra 1.240 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hoặc là rời thuyền. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, những chữ số này không thể nghi ngờ đều là giá trên trời. Vì giết một người trả giá 62 triệu linh thạch thượng phẩm. Còn chỉ là cái kết anh cảnh tu sĩ. Nay chỉ sợ là quý nhất kết anh cảnh tu sĩ đi. Tầng thứ ba quý khách lâu thanh niên các tu sĩ mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, cũng không biết là bị tức vẫn bị này khủng bố con số cho sợ hãi đến, này tu sĩ áo tím càng là mắt lộ sợ hãi, lại không nghĩ rằng sự tình hội diễn biến đến trình độ như vậy, 1.240 vạn linh thạch thượng phẩm. Coi như thân phận của hắn cao quý, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Mà trên bong thuyền mấy ngàn tên tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, chuyện này, lẽ nào này Âu Tiểu Văn đã sớm cùng Ú thuyền chủ thuyền thông đồng hay sao? Ú thuyền chủ thuyền, ngươi đây là có ý định làm khó dễ ta kiếm nhất cổ tông. Nay khán giọng thanh đột nhiên nổ tung, một tên bối kiếm lao giả trực tiếp phá tan rồi quý khách lâu bay đến không trung. Đây là tên thân mang áo bào đen, tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, tròm râu thủy ngực ông lão tuổi già sức yếu, gánh vác một thanh màu đen kiếm bản to, cả người tùy ý chạm trên không trung, nhưng như một thanh trường kiếm ngút trời, hết thảy tu sĩ đều là sợ hãi nhìn bầu trời ông lão, chỉ bằng vào luồng hơi thở này, e sợ người lao giả này đã bước vào tức tử cảnh. Mà thân phận của ông lão càng làm cho người kinh hãi, kiếm nhất cổ tông, trung bộ Lôi đỉnh đỉnh cấp tông phái, so với Thiên Nguyên kiếm tông còn cường đại hơn đỉnh cấp tông phái. Chẳng trách những này thanh niên tu sĩ hội lớn lối như thế ngông cuồng, quy củ không thể phá. Gián mua tiếng vang lên, vẫn chưa đứng ra. Áo bào đen ông lão phủi trước mắt Phương U thuyền, hai mắt híp lại, nói: "Hôm nay, lão phu liền muốn đem người này chém giết, U thuyền chủ thuyền nhất định phải ngăn cản sao?" Nói thật, áo bào đen ông lão tuy là kiếm nhất cổ tông trưởng lão, nhưng đối với này U thuyền chủ thuyền đặc biệt kiêng kỵ, tự Nam Thiên Ngôi Sao hình thành sau khi, U thuyền liền tồn tại, mà này U thuyền chủ nhân được xưng U thuyền chủ thuyền, lai lịch cực kỳ thần bí. Nhưng vô số năm qua, U thuyền vượt qua U Minh Hải, chưa từng nghe người vượt qua thuyền từng ra sự, điều này làm cho mọi người dồn dập suy đoán này U thuyền chủ thuyền lai lịch. Phải biết, bình thường đạo cảnh cường giả đều không thể vượt qua U Minh Hải, coi như là tức tử cảnh bước vào U Minh Hải đều có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ là có tiến vào không ra, có thể thấy được này U Minh Hải hiểm ác. Vì lẽ đó, rất nhiều tu sĩ suy đoán này U thuyền chủ thuyền tu vi từ lâu đăng phong tạo cực, không bao nhiêu người dám ở U trên thuyền làm cản. Lần này nếu không có là Âu Tiểu Văn làm tức giận áo bào đen ông lão, áo bào đen ông lão cũng không muốn cùng U thuyền chủ thuyền trở mặt, dù sao, đây là cực kỳ không khôn ngoan cử chỉ. Nghe được U thuyền chủ thuyền, áo bào đen ông lão trong lòng trầm ngâm hồi lâu, nhìn chằm chằm Âu Tiểu Văn nói, "Tiểu tử, lần này coi như ngươi số may." Ha ha, ta Âu Tiểu Văn từ trước đến giờ là số may. Lão giả, hảo hảo quản giáo ngươi trong tông đệ tử đi, kiếm nhất cổ tông tuy mạnh, nhưng là chỉ là ở miền Trung Lôi Đình, như đặt ở vùng phía Tây U Minh, ta có thể bảo đảm, ngươi lão giả này cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Âu Tiểu Văn cười gằn, không sợ chút nào nói. Áo bào đen ông lão khí thế trùng thiên, suýt chút nữa không lại muốn động thủ, ở trước mặt mọi người, bị một cái hậu bối như vậy khiêu khích, để áo bào đen ông lão lửa giận ngập trời, này không chỉ là bộ mặt vấn đề, càng quan hệ đến kiếm nhất cổ tông hy vọng vấn đề. Mà áo bào đen ông lão trong lòng cũng đang suy nghĩ vùng phía Tây U Minh có hay không có tính Âu đỉnh cấp thế lực, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không nghĩ tới. Lúc này, áo bào đen ông lão cười gần nói, "Hảo hảo quý trọng ở U trên thuyền thời gian 3 năm. Ha ha, các ngươi cũng hảo hảo quý trọng." Âu Tiểu Văn cười gằn. Áo bào đen ông lão không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người tiến vào quý khách phòng, nhưng lại nghe được giàn mua tiếng vang lên, "Quy củ không thể phá, đạo hữu, xin mời giao nộp 1.240 vạn linh thạch thượng phẩm." Áo bào đen ông lão thân thể đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa không đem này U thuyền bị đập phá. Quy 1 chương 180. Dương buồn xuất phát. Chương 180, Dương buồn xuất phát. Đệ tử kiếm nhất cổ tông áo bào đen ông lão vẫn là giao nộp linh thạch, tuy rằng con số to lớn, nhưng này áo bào đen ông lão tựa hồ có chuyện quan trọng đi tới vùng phía Tây U Minh, cố nén nội tâm sát ý cùng lựa giận giao nộp 1.240 vạn viên linh thạch thượng phẩm, còn này áo bào đen trên người lão giả tại sao có thể có kinh khủng như thế của cải, này liền không được biết rồi, bất quá, lấy tu vi của hắn sợ là đại thể đều là linh thạch cực phẩm. Này cũng vừa hay xác minh Âu Tiểu Văn nói tới trung bộ Lôi Đình linh thạch rất nhiều. Chờ áo bào đen ông lão sau khi nạp linh thạch trở lại quý khách phòng sau, nguyên bản tầng thứ 3 quý khách trên lầu thanh niên tu sĩ toàn bộ đàng hoàng trở lại từng người gian phòng, mà Âu Tiểu Văn như trước không buông tha, lớn tiếng mũi cười, người ngốc linh thạch nhiều, ngược lại thật sự là nói đúng, ha ha. Thật ở miền Trung Lôi Đình thanh niên tu sĩ đều tiến vào quý khách trong phòng, bằng không, sợ là lại muốn cùng Âu Tiểu Văn ác chiến, đương nhiên. Nay chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, liền lão tổ, kiếm nhất cổ tông trưởng lão đều ẩn nhẫn lại, bọn họ cũng không dám ở làm cản. Mà trên bong thuyền mấy ngàn gần vạn tên tu sĩ đều là hiếu kỳ đánh giá Âu Tiểu Văn, bọn họ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị này tu sĩ đến cùng có gì sức lực dám cùng kiếm nhất cổ tông trở mặt. E sợ, ở U trên thuyền, chủ thuyền có thể bảo vệ hắn bình an, chỉ khi nào đến chỗ cần đến, kiếm nhất cổ tông cường giả cái thứ nhất muốn giết chính là thanh niên này. Kinh Phong cũng như những tu sĩ khác giống như vậy, tràn đầy khó hiểu, hắn cũng không biết này Âu Tiểu Văn vì sao phải đem kiếm nhất cổ tông vào chỗ chết hành, chuyện này quả thật là không cho mình lưu con đường sống a, nói đúng bộ Lôi Đình ngông cuồng, mà này Âu Tiểu Văn sợ là so với bọn họ ngông cuồng không biết bao nhiêu lần, cũng không biết mình ngày xưa là như thế nào cùng này Âu Tiểu Văn kết giao. Bất quá, Kinh Phong cũng đã được kiến thức trung bộ Lôi Đình rồi rào, ngày sau như giải hết U Minh chi độc, nhất định phải đi trung bộ Lôi Đình nhìn. Ở Kinh Phong trầm tư thì mọi người như trước xếp hàng mua lệnh bài, đạt được cười U thuyền tư cách, bởi vì Âu Tiểu Văn như thế nháo trò, thời gian đã sớm quá khứ nửa canh giờ, đến phiên Kinh Phong thì Kinh Phong không có quá nhiều do dự, cũng mua một cái 2 tầng quý khách phòng. Kinh Phong dự định ở trong 3 năm này thử nghiệm đột phá tới bản nguyên nguyên ánh cảnh, mà nạp hư giới bên trong cái gì đều khuyết, chỉ có không thiếu linh thạch, Kinh Phong cũng sẽ không bởi vì linh thạch mà lãng phí thời gian 3 năm. Ngay khi Kinh Phong cầm lệnh bài chuẩn bị leo lên lầu các thì lại nghe được phía sau truyền đến một đạo cầu xin tiếng, vị tiền bối nào có thể cho ta mượn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm? Ta Lâm Cẩn ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần xin trả. Tiền bối, ngươi có thể cho ta mượn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm sao? Cũng không lâu lắm, lại truyền tới khổ sở cầu xin tiếng. Kình Phong quay đầu, nhưng nhìn thấy một tên thân thể đàn xấu, thân mang thô váy vải thiếu niên chính không người đối với một tên thân mang hào hoa phú quý trung niên tu sĩ nói rằng: Này hào hoa phú quý trung niên tu sĩ châm chọc phủi mắt thiếu niên này, một bộ cao cao tại thượng dáng rất nói: 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Bằng ngươi này khổ hải cảnh tu vi năm nào tháng nào có thể có lên? Nói, trung niên nam tử này vòng qua thiếu niên này chờ đợi giao nộp linh thạch. Vị tiền bối này, ngươi có thể cho ta mượn 2.000 viên linh thạch thượng phẩm sao? Lâm Cẩn ngày sau nguyện vì là ngài làm trâu làm ngựa. Thiếu niên lại lôi kéo một tên tu sĩ khác, khổ sở cầu nói. Vị tiền bối này. Kinh Phong bước tiến dừng lại, đánh giá phiên thiếu niên này tu vi khổ hải 8 tầng, xem ra ước chừng 13-14 tuổi, trên người thô váy vải đã tẩy trắng bệnh, nhưng xem ra đặc biệt sạch sẽ, toàn bộ tỏa ra chất pháp khí chất, hắn ngũ quan thô lỗ, nhưng hai mắt đặc biệt sáng sủa, chỉ có điều, sáng sủa trong đôi mắt mang theo một phần cấp bách, nhìn hắn không ngừng cầu xin, dáng dấp kia là phải lạy hạ xuống cầu xin thì, Kinh Phong trầm ngâm không ít, lấy ra một viên nạp hư giới, để vào 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, hướng đi thiếu niên, đem nạp hư giới đặt ở thiếu niên trong tay, nói, ngươi gọi Lâm Cẩn, hắn nhật, ta sẽ tìm ngươi đưa ta 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Nói xong, Kinh Phong cũng không giống nhau, không chờ thiếu niên Lâm Cẩn trả lời, liền xoay người rời đi. Lâm Cẩn cầm nạp hư giới, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, hắn thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong đó 3.000 viên linh thạch thượng phẩm thì, hắn con ngươi kịch liệt co rụt lại, này gầy gò gò má kích động bắp thịt đều vặn mèo, hắn ngẩng đầu nhìn Kinh Phong sau, sâu sắc bái một cái, nói, tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Kình Phong dừng lại, phủi mắt Lâm Cẩn, nói, Ngự Phong. Nói xong, Kình Phong liền đi lên thang lầu. Chờ đã a, đạo hữu ngươi cũng có thể không cho ta mượn 2000 viên linh thạch thượng phẩm. Đạo hữu, ta cũng gấp cần 2000 viên. Kình Phong đi chưa được mấy bước, bên ngoài có tu sĩ cao giọng hô, thanh âm kia cực kỳ thê thảm, Kình Phong ngoảnh mặt làm ngơ, sở dĩ hội vay Lâm Cẩn linh thạch, một cái là Kình Phong hiện tại có đủ nhiều linh thạch, hai cái là Lâm Cẩn trước đó lo lắng cũng không phải là giả ra đến, vì lẽ đó, Kình Phong mới hiểu ý sinh thương hại tâm ý, bất quá, cũng có thể nói nếu không có là không mất trí nhớ, Kình Phong cũng sẽ không hùng hồn giúp đỡ. Cầm lệnh bài, Kình Phong dựa theo lệnh bài trên con số, tiến vào 87 hào quý khách phòng, mới vừa gia nhập quý khách trong phòng, Kình Phong liền cảm giác một luồng linh khí nồng nặc xông vào mũi, mà đóng cửa phòng lại sau, bên ngoài ầm ĩ trong nháy mắt ngăn cách, cả phòng toàn bộ bị trận pháp bao phủ. Kình Phong ngồi xếp bằng ở trong phòng tâm, bắt đầu đả tọa, vận hành Niết Bàn Cửu Anh Quyết. Ở Kình Phong tiến vào quý khách phòng sau không bao lâu, U thuyền liền mở chuyển động, sử nhập thần bí U thuyền bên trong. Từ kiếm vực lên thuyền tu sĩ dồn dập đều quay chúng quanh ở bong tàu ngoại vi, phóng tầm mắt tới đen thui U Minh Hải, bọn họ bên trong có không ít là lần thứ nhất cơi U thuyền, đối với U Minh Hải đặc biệt hiếu kỳ, để mọi người hít vào một hơi chính là, toàn bộ U Minh trên biển lờ mờ tối tăm, tầm nhìn không tới ba dặm, nhưng trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt khiến đông đảo tu sĩ kinh hãi không thôi, phảng phất này nước biển bên dưới ẩn giấu đi một cái nào đó viễn cổ manh thú. Chẳng trách kiếm nhất cổ tông cường giả cấp cao nhất cũng phải tọa thuyền vượt qua U Minh Hải, này U Minh Hải thần bí sợ là chỉ thấy được một điểm nhỏ của tảng băng chìm, điều này làm cho các tu sĩ mỗi cái lòng sinh kích động chính là hiểm ác như vậy U Minh Hải, nhưng có thể vượt qua mà qua, đây là một cái lịch trình, cũng là một cái đáng giá nói khoác. Mà thiếu niên kia Lâm Cẩn đứng ở trên bong thuyền phía ngoài xa nhất, hắn mắt nhìn phía dưới mặc màu đỏ nước biển, trong mắt phất quá một tia mê ly, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lại gò má nhìn về phía đệ quý khách lâu tầng thứ 2 một cái nào đó gian phòng, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Thế gian không một tiếng động trôi qua. Lên thuyền tu sĩ cũng từ từ bình phục nội tâm kích động, đều là ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền đả tọa, đối với sắp đến vùng phía Tây U Minh hành trình tràn ngập chờ mong. Mà thiếu niên kia Lâm Cẩn như trước đứng ở biên giới, nhìn kỹ U Minh Hải, này trong mắt mê ly tâm ý muốn lủng. Hấp. Này U Minh Hải đến cùng phát sinh cái gì, càng trôi nổi nhiều như vậy hải cốt. Có hay không tán gẫu tu sĩ đứng ở bong tàu biên giới phóng tầm mắt tới U Minh Hải, kinh hãi nói. Những đệ tử trung bộ lôi đình đổ bộ tu sĩ dồn dập lộ ra vẻ khinh bỉ, có tu sĩ nói, này tính là gì? Đến U Minh trung tâm biển, nơi đó mới có thể làm cho ngươi mở mang tầm mắt, này U Minh Hải nước biển nghe nói đều là máu chảy thành sông tích lũy mà thành, đến trung tâm vị trí, nơi đó mới thật sự là hài cốt chất như núi. Tu sĩ nghe vậy kinh hãi không thôi. Đảo mắt nửa năm trôi qua, nay thẻ nhà tu sĩ đột nhiên lại phát sinh đạo kinh ngạc thốt lên tiếng, trời ạ. Những kia hài cốt càng bỏ lên. Xì. Ngạc nhiên, này tính là gì? Có tu sĩ còn chưa có nói xong, liền im bặt đi, tu sĩ kia hai mắt trừng mắt phía trước, chỉ thấy nguyên bản trôi nổi ở nước biển trên hải cốt, dĩ nhiên bỏ lên. Ngâm ngâm. Từng đạo mờ ảo tiếng đàn đột nhiên vang vọng ở mọi người bên tai, khiến cho những kia đả tọa tu sĩ đều là trừng mở ra hai mắt. Quy một chương 181, kinh biến. Chương 181, kinh biến. Trước đó còn cho rằng là kiếm vực tu sĩ ngạc nhiên, tu sĩ dồn dập mặt lộ vẻ kinh sắc, đặc biệt những kia từ lâu lên thuyền trung bộ lôi đình người, bọn họ trước đó từ trung bộ lôi đình đến kiếm vực, cũng chưa gặp qua quỷ dị như thế một màn, càng chưa từng nghe tới này mờ ảo tiếng đàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bong thuyền tu sĩ toàn bộ thức tỉnh, dồn dập chạy đến bong tàu hai bên. Khi thấy U thuyền ở ngoài tỉnh cảnh thì các tu sĩ mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy trong phạm vi quyển là lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này thân thể lớn nhiều là không trọn vẹn, tựa hồ là trải qua cực sự khốc liệt chiến đấu, lại phảng phất là vô số năm bị nước biển ăn mòn. Nhưng hiện tại những thi thể này phảng phất bị này mở ảo tiếng đàn không chế, dồn dập bò lên hướng về một cái hướng khác đi tới. Tại sao lại như vậy? Chưa từng nghe qua U Minh trên biển thi thể hội bò lên. Trước đây sóng lớn cũng không kinh khủng như vậy. Lẽ nào U Minh Hải có biến cố gì? Nay tiếng đàn đến từ nơi nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe qua U Minh trong biển có đàn thanh? Song, chúng ta có phải là muốn song? Nương theo U thuyền từ từ đi tới, trên bong thuyền tu sĩ mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Trong khoảng thời gian ngắn, biến cố đột nhiên xuất hiện để các tu sĩ lòng sinh sợ hãi, mà tình cảnh cũng biến thành khủng hoảng hạ xuống. Rất nhiều tu sĩ đều nôn nóng bất an lên. U thuyền vượt qua U Minh Hải vô số năm, trải qua sóng to gió lớn há lại là chúng ta có thể tưởng tượng, hay là chúng ta đến trước đó cũng chưa gặp qua mà thôi? Hiện tại đối với cũng có thể mở mang tầm mắt, có tu sĩ giả vờ chấn định nói. Câu nói này vẫn đúng là bình tĩnh rất nhiều tu sĩ tâm, đúng đấy, U thuyền vượt qua U Minh Hải vô số năm, hôm nay chạm vướng như vậy tất nhiên là gặp được, nhưng U thuyền còn không là theo gió vượt sóng. Bằng không nơi nào đến phiên bọn họ lên thuyền. Trong lòng sợ hãi tiêu trừ, rất nhiều tu sĩ ngược lại hiếu kỳ đánh giá những này bò lên hải cốt, nhìn sóng lớn mãnh liệt, khi thì điệp lên đủ có mấy trăm trượng cao sóng biển, lại thì mà chìm xuống hình thành một đạo lệch trời giống như mương máng, mà U thuyền phảng phất như giẫm trên đất bằng, không bị ảnh hưởng chút nào, mà bao phủ toàn bộ U thuyền màn ánh sáng, mặc dù coi như bạc nhược, nhưng khác nào tường đồng vách sắt giống như, cứng rắn không thể phá vỡ. Này tiếng đàn là đến từ nơi nào? Ta làm sao nghe như cầm tiên tử tiếng đàn đây? Ngươi cả nghĩ quá rồi, cầm tiên tử tiếng đàn tuy cao siêu, nhưng nơi này nhưng là U Minh Hải, chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm tiên tử tu vi đã đăng phong tạo cực, có thể vượt qua U Minh Hải không được? Nay phải là một cầm đạo cường giả, chỉ bằng vào tiếng đàn có thể để những này chôn thây với này vô số năm thi thể đều động, này biểu diễn giả tu vi chỉ sợ là đăng phong tạo cực. Nương theo U trước thuyền tiến vào, trên bong thuyền các tu sĩ chuyện trò vui vẻ, nơi nào còn có trước đó khủng hoảng. Nhưng bọn họ không biết, trước đó tên kia phụ trách thu lấy linh thạch thượng phẩm trung niên tu sĩ, lúc này vẻ mặt nghiêm túc phóng tầm mắt tới không bình tĩnh U Minh Hải, mà trong lòng hắn nghĩ non, bao nhiêu năm, bình tĩnh U Minh Hải khi nào từng có như vậy rung chuyển thời kỳ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người không biết đều biết U thuyền chủ thuyền, nhưng hiếm có người phát hiện toàn bộ U trên thuyền, từ đầu tới đuôi đều là này một người đàn ông tuổi trung niên đang bận điệu, nói cách khác, này U trên thuyền ngoại trừ này thần bí U thuyền chủ thuyền ở ngoài, chỉ có này một vị người đàn ông trung niên, nhưng trung niên nam tử này cũng chỉ dòm ngó thần bí U thuyền một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Mà ai cũng không biết, ở bong tàu bên dưới ám kho bên trong, một tên thân mang áo bào đen, đem thân thể hoàn mỹ ẩn dấu ở áo bào đen bên trong người lúc này chính ngẩng đầu lên, hắn tựa hồ nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt U Minh Hải, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Theo đệ quy luật đến, lúc này xa không phải U Minh Hải thức tỉnh thời gian, đến cùng là ai, sớm tỉnh lại ngủ say đã lâu U Minh Hải. Không được. Người áo đen đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm chỉ có bì khô gầy khuôn mặt, này ao hám hai mắt nhìn về phía trước. Mà ở phía trước của hắn, toàn bộ ám kho đứng lít nha lít những người, khiến cho người sợ hai chính là những người này toàn bộ đều không hề tức giận, trên mặt tám hắc, phản phất là từng bộ không biết chết đi bao nhiêu năm thi thể, nhưng bọn họ tỏa ra khí tức đặc biệt mạnh mẽ, ở trong tối kho mặt đất, có cực kỳ phức tạp trận pháp, những này người như trận giống như, hình thành khủng bố trận pháp bao phủ đu thuyền. Hay là đây mới là ưu thuyền vô số năm qua đều có thể bình yên vô sự vượt qua U Minh Hải duyên cớ, có những này tỏa ra khí thế khủng bố thi thể, tạo thành trận pháp mới có thể cứng rắn không thể phá vỡ. Như vùng phía tây U Minh cường giả ở, tất nhiên có thể nhận ra, những này người chính là trong truyền thuyết U Minh vệ. Chúng rồi U Minh chi độc sau, bị U Minh đạo anh phản vệ U Minh vệ, mà hiện tại, những này U Minh vệ tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hiện tại, U Minh vệ tỏa ra khí tức cực kỳ không ổn định, phản phất, bọn họ muốn từ trong ngủ mê tỉnh táo. Người áo đen hai tay bắt một loại nào đó thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ mạnh mẽ phải đem những này U Minh vệ trở lại trạng thái ngủ say, nhưng U Minh vệ khí tức càng lúc càng liệt, có chút U Minh vệ thậm chí mở hai mắt ra, mở đen kịt như mực giống như hai mắt, ở này trong hai mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận ma ý. Người áo đen thấy này, trong lòng ngơ ngác, hắn vội vã cắn phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay đột nhiên kìm hướng phía dưới phương, dù cho là hắn, cũng chưa từng gặp tình cảnh như thế, phản phất có nguồn sức mạnh ở tỉnh lại hết thể U Minh vệ. Tuy rằng người áo đen phản ứng mau lẹ, nhưng đã quá muộn, có tiếng U Minh vệ đã bay khỏi hắn chỗ đứng, người áo đen đột nhiên bay lên trời, nhuốm máu hai tay đột nhiên ấn về phía này U Minh vệ. Một luồng tinh khiết sức mạnh tràn vào U Minh vệ đỉnh đầu bên trong, mạnh mẽ đem này U Minh vệ đặt tại nguyên bản vị trí. Tuy rằng, này U Minh vệ bay vị trí cũ chỉ có mấy tức thời gian, nhưng tạo thành bao phủ U thuyền màn ánh sáng biến mất, mà bên ngoài những kia sóng to gió lớn mãnh liệt đem U thuyền nuốt chửng. Này tầng thứ 2, tầng thứ 3 quý khách lâu bị sóng biển xung kích, trực tiếp đem lao ra U thuyền, bay vào U Minh trong biển, mà này kiếm nhất cổ tông bồi kiếm lao giả mãnh liệt bay ra quý khách phòng, tay phải một chiều, đem hắn trong tông thanh niên toàn bộ mang rời khỏi quý khách phòng. U thuyền trên bong thuyền tu sĩ mỗi cái trong lòng ngơ ngác, có tu sĩ sợ hãi đến mềm liệt trên đất, bị mặc màu đỏ nước biển xung kích, rồi thanh ngất sũng. Cũng may trận pháp này màn ánh sáng biến mất rồi chỉ có mấy tức thời gian, lại lần nữa khép lại, mà ở màn ánh sáng khép lại trong nháy mắt, kiếm nhất cổ tông cường giả xuất hiện ở màn ánh sáng bên ngoài, ra sức công kích màn ánh sáng, tựa hồ muốn tiến vào u thuyền bên trong. Nhưng này màn ánh sáng cứng rắn không thể phá vỡ, tùy ý kiếm nhất cổ tông cường giả làm sao công kích cũng vô dụng. Biến cô bất thình lình dọa sợ hết thảy tu sĩ, bong tàu bên trên cũng không có thiếu tu sĩ bị sóng biển lao ra u thuyền, cũng dồn dập bay đến không trung, công kích u thuyền màn ánh sáng. Muốn đem màn ánh sáng nổ ra tiến vào ưu trên thuyền, nhưng như vậy cử động như trước vô dụng. Ở thoát ly ưu thuyền người điên cuồng bên dưới, ưu thuyền thay đổi hành trình, chậm chậm hướng về một phương khác chạy tới. Không, các tu sĩ nhìn kỹ ưu thuyền rời đi, đều là rơi vào cuồng loạn bên trong. Có tu sĩ điên cuồng theo đuôi ưu thuyền, nhưng đều bị sóng biển đánh vào u minh trong biển. Chỉ có này kiếm nhất cổ tông cường giả cả người tỏa ra màn ánh sáng, bao phủ kinh ngạc sững sờ kiếm nhất cổ tông đệ tử, hướng về ưu thuyền cấp tốc bay đi. Mà này chìm đắm ở quý khách trong phòng tu luyện tu sĩ đều là thức tỉnh, khi bọn họ bay ra quý khách phòng thì đối mặt chính là sóng lớn mãnh liệt sóng biển xung kích, mà bốn phía nhưng là vô số cất bước hải cốt. Kinh Phong cũng không ngoại lệ, hắn nguyên bản chìm đắm ở thử nghiệm đột phá bên trong, đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn lao ra quý khách phòng thì, nhưng nhìn thấy vô số hải cốt tiến lên, Kinh Phong trong lòng sợ hãi và phần, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một con số cao trăm trượng sóng biển trực tiếp nhào đánh xuống, đem hắn nhấn chìm. Quy một chương 182, Hải yêu. Chương 182, Hải yêu. Bị sóng biển đập, Kinh Phong dường như gặp khủng bố một đòn, đầu óc trở nên mơ màng. Mà này mặc màu đỏ nước biển phảng phất nắm giữ một loại nào đó sức cắn nuốt lượng, trong nháy mắt phá hủy Kình Phong xiêm y bên trong khoác chiến giáp, đâm nhói cảm giác giống như là thủy triều bao phủ toàn thân. Kình Phong không lo được, tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt như vậy tình hình, Kình Phong không chút do dự lấy ra Thiên Ngạc Chiến Quyền, ở này thần bí mà hiểm ác u minh trong biển, Kình Phong không lo được có thể hay không bại lộ thân phận, trước tiên bảo vệ mệnh đang nói. Thiên Ngạc Chiến Quyền mới vừa ngốc ở trên tay, liền phóng ra một màn ánh sáng, đem Kình Phong bao phủ, có này đạo màn ánh sáng, này cô đâm nhói cảm biến mất theo. Kình Phong lúc này mới quan sát bốn phía tình huống, để Kình Phong trong lòng thấp thỏm chính là xuất hiện ở nơi nào còn có ưu thuyền bóng người. Kình Phong vội vàng khuyết tán thần thức, vốn định tìm kiếm ưu thuyền, lại phát hiện thần thức chỉ có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, mà trong thần thức vô số thi thể như xác chết di động giống như tiến lên, để Kình Phong sắc mặt trong lòng kinh hãi. Nhưng thân hãm này mênh mông U Minh Hải, thần thức nhưng không có cách khuyết tán, tầm nhìn bất quá 3 dặm, điều này làm cho Kình Phong nhất thời không biết nên đi bên nào mới có thể thoát ly này U Minh Hải. Tiếng đàn. Kình Phong bình phục nội tâm hoang mang, đột nhiên nghe được từ nơi cực xa truyền đến mờ ảo tiếng đàn, ngắm nhìn bốn phía thi thể. Kình Phong trong lòng suy nghĩ, những thi thể này tiến lên phương hướng chính là này tiếng đàn truyền lại đến phương hướng, lẽ nào những thi thể này đều là này tiếng đàn tỉnh lại, mà tiếng đàn này có hay không có thể chính là này cầm tiên tử. Kình Phong trong lòng tuy cảm thấy tiếng đàn hẳn là cũng không phải là cầm tiên tử, nhưng hiện tại cũng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có đi chỗ đó tiếng đàn truyền đến nơi đi thăm dò xem, nhìn có thể không rời đi này U Minh Hải. Nghĩ đến này, Kình Phong tăng nhanh tốc độ hướng về đông đảo trước thi thể hướng về phương hướng cấp tốc bay đi. Tuy rằng đã sớm nghe nói đến tiếng đàn, nhưng là không biết cách xa nhau bao xa, Kình Phong một đường của phi, bay dòng dã 3 ngày, càng đi về trước, hắn liền càng ngày càng sợ hãi, này U Minh Hải cũng không biết trước đây xảy ra chuyện gì, mặt trên hải cốt hầu như có thể dùng chồng chất như núi để hình dung, nhưng trong lòng cũng đồng thời nghi hoặc, ở này U Minh trong biển, ngoại trừ này hải cốt ở ngoài, cũng không có gặp phải cái khác nguy hiểm, điều này làm cho Kình Phong khó hiểu. Như U Minh Hải như vậy an toàn, e sợ cũng sẽ không hoa phí thiên giới tọa thuyền vượt qua, nhưng hiện tại bay 3 ngày, Kình Phong xác thực không có gặp phải nửa điểm nguy cơ. Lẽ nào là bởi vì tiếng đàn này duyên cớ, này U Minh Hải tạm thời bình tĩnh lại. Ở Kình Phong suy tư thì, phía dưới sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi đột nhiên lộ ra một cái núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này càng lúc càng lớn, từ từ hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, khi làm ngọn núi lớn này từ ngoài khơi trồi lên thời gian, Kình Phong sắc mặt kỳ biến. Thế này sao lại là sơn? Sống sờ sờ chính là đầu hình thể đủ có mấy ngàn trượng cao to mãnh thú, Kình Phong trực tiếp quay đầu liền chạy, nhưng không chạy bao lâu, hắn lại dừng lại, quay đầu nghi ngờ không thôi nhìn về phía này to lớn mãnh thú. Này mãnh thú hình thể tuy khủng bố, nhưng to lớn đầu không biết bị cái gì lợi khí chia ra làm hai. Đây là một con mãnh thú thi thể. Kình Phong trong lòng hơi định, ở hắn trong tầm mắt lại có mấy cái hình thể một cái hung cầm trả giá mặt nước, bọn họ toàn bộ hướng về cùng một phương hướng chậm chậm đi tới. Nhìn tầm nhìn trong phạm vi vô số hải cốt, Kình Phong chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, này khi đó một cái hải, quả thực là địa ngục, từ người ở chỗ này, thú so với tiên thụ không gian tầng thứ 8 đều muốn nhiều. Vân vân. Lẽ nào, U Minh Hải là cái chiến trường? Cùng tiên thụ không gian tầng thứ 8 gần như chiến trường, mà nơi này nước biển, hiện mặc màu đỏ, lẽ nào đều là máu tươi? Kình Phong kinh hãi không thôi, không thể nào tưởng tượng được ngày xưa U Minh Hải đến cùng phát sinh cỡ nào kinh thế đại chiến, càng hội chôn giấu nhiều như vậy hải cốt. Ở Kình Phong thấp thỏm tiến lên thì, ở nơi cực xa, U Minh Hải trung tâm nơi bầu trời, một tên bóng người đẹp đẽ ngồi xếp bằng trên không trung, hắc cầm nằm ngang ở hai chân bên trên, cụ sen tế tay nhẹ nhàng xoa xoa dây đàn, từng đạo ẩn chứa kỳ diệu sức mạnh tiếng đàn không ngừng quyết tán, khiến cho phía dưới mãnh liệt sóng biển càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ U Minh Hải rơi vào rung chuyển bên trong. Đang chấn động dây đàn thời gian, nữ tử hai mắt mê ly nhìn phía trước, tựa hồ ở trong mắt nàng nhìn thấy không chỉ là hải cốt, còn có năm tháng sông dài, phảng phất nàng nhìn thấy U Minh Hải hình thành, nhìn thấy vô số năm vượt qua U Minh Hải người. Nữ tử tựa hồ là muốn ở này năm tháng sông dài bên trong tìm tới nàng suy nghĩ nhìn thấy người, sự vật đối với phía dưới lấy thi thể chồng chất mà thành núi lớn làm như không thấy. Ngâm ngâm, từng đạo âm phủ khuyết tán, nữ tử trong mắt càng ngày càng mê ly, mà ở nàng biểu diễn bên dưới, phía dưới lấy hải cốt chồng chất thành núi lớn mãnh liệt lớn lên, đến cuối cùng này hải cốt sơn càng mơ hồ hình thành một cái hình người, mà một cái bóng mờ từ từ bằng ngồi ở đây hình người hải cốt đỉnh đầu. Người là ai? Vì sao phải tỉnh lại ta? Một thanh âm vang vọng thiên địa, thanh âm này khác nào vạn ngàn cá nhân đồng thời nói ra, mênh mông cuồn cuộn, hình thành một luồng không tên uy thế hướng về không trung nữ tử đè ép mà đi. Đánh đàn nữ tử vẫn chưa trả lời, như trước kích thích dây đàn, tựa hồ chìm đắm ở năm tháng trường trong sông. Cái bóng mờ kia thấy nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, vung tay phải lên, một luồng chí cường sát vụ hình thành một đạo khủng bố cự quyền đánh về đánh đàn nữ tử. Vụ. Nữ tử hai tay đột nhiên đè lại dây đàn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về này cự quyền, mà hai tay trong nháy mắt bung ra dây đàn, tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên kích thích, một luồng đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem này cự quyền tách ra, mà toàn bộ trong thiên địa khác nào hiện lên vô số lợi kiếm, kiếm chỉ cái bóng mờ kia. Im tiếng, tính toán. Nữ tử khăn che mặt bên dưới, khẽ nhả bốn chữ, này bốn chữ khác nào thiên uy, để này bóng mờ lòng sinh sợ hãi. Đây rốt cuộc là phương nào người? Này đã siêu thoát rồi đạo cảnh, lẽ nào là tiên cảnh cường giả? Bóng mờ nội tâm sợ hãi và phần, tự hắn ở này U Minh Hải sinh ra tới nay, lần thứ hai gặp phải kinh khủng như vậy tồn tại, hắn là vô tận sát khí cùng oán khí ngưng tụ mà thành, ở mảnh này U Minh trong biển, hắn là như thần tồn tại. Vô số năm trước, U Minh trên biển hiện lên một người, trực tiếp đem từ trong ngủ mê đuổi đi ra, để Hải Yêu biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần đó, Hải Yêu lần thứ nhất lòng sinh tuyệt vọng, hắn hầu như có thể nhận định, người kia một cái ánh mắt liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Lần đó, người kia chỉ là hỏi do hắn mấy vấn đề, liền đồng bệnh rời đi, nhưng không nghĩ, hôm nay, bị tiếng đàn này tỉnh lại, cũng gặp phải đồng dạng nguy cơ, hắn không nghĩ tới này đánh đàn nữ tử, càng cho hắn đối mặt người kia giống như cảm giác. Hải Yêu đàng hoàng im tiếng, tính toán, tiếng đàn như trước, trơ mắt nhìn vô số hải cốt từ bốn phương tám hướng vào tới. Cũng không biết quá bao lâu, trong chất hải cốt khác nào kình thiên trụ, có thể chống đỡ thiên địa, mà đánh đàn nữ tử này khăn che mặt bên dưới mặt cười lộ ra một phần thất vọng. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Đánh đàn nữ tử đè lại dây đàn, đình chỉ biểu diễn, nàng hai mắt đảo qua bốn phía, phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ từ dưới đáy biển nổi lên hải cốt, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, mang theo dây đàn, đồng bệnh rời đi. Nàng không biết, hoặc là không nhìn thẳng, ở tại phía sau cách đó không xa, một người ẩn giấu ở một cái hải cốt phía sau, khiếp sợ nhìn bóng lưng của nàng. Quy 1 chương 183, luyện ngục nơi. Chương 183, luyện ngục nơi. Thực sự là nàng, thực sự là Cầm Tiên tử. Kình Phong khiếp sợ nhìn này hòa vào sát trong xương tiến ảnh, khiếp sợ trong lòng không cách nào chuyển lời, hắn không nghĩ tới gây nên U Minh Hải dung chuyển càng sẽ là nàng. Cái kia ở Thiên Vũ thành biểu diễn kiếp trước kiếp này khúc Cầm Tiên tử, có thể vượt qua U Minh Hải, nay Cầm Tiên tử tu vi đạt đến cỡ nào cấp độ? Kình Phong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, ở Cầm Tiên tử muốn biến mất thì, Kình Phong vội vã mở miệng nói, "Cầm Tiên tử." "Chờ." Cầm Tiên tử bước tiến dừng lại, hơi quay đầu, đôi mắt đẹp phủi mắt Kình Phong, nhưng vẫn chưa nói cái gì, liền đạp không rời đi. Kình Phong đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cầm Tiên Tử hòa vào này đen túi sắt trong xương biến mất không còn tăm hơi. Kình Phong trong lòng than nhỏ, này Cầm Tiên Tử sợ là mình là ai cũng không nhận ra, vì sao phải xuất thủ cứu mình. Nhìn xuống trước mắt to lớn hải cốt chồng chất thành tự sơn, Kình Phong vội vã lại lấy ra Thiên Ngạc Chiến Quyền, hướng về Cầm Tiên Tử phương hướng ly khai gấp nhanh rời đi. Này hải cốt cự sơn lấy Cầm Tiên Tử tiếng đàn mà hình thành, Cầm Tiên Tử rời đi, này hải cốt sơn tất nhiên hội đổ nát, hơn nữa Cầm Tiên Tử tất nhiên biết làm sao có thể rời đi U Minh Hải. Quả không ngoài dự liệu, ở Kình Phong rời đi cũng không lâu lắm sau, thi thể này cự sơn ầm ầm đổ nát, gây nên vô tận hải lãng, mà những kia nguyên bản cất bước thi thể toàn bộ mất đi sức mạnh giống như vậy, ầm ầm đến cùng trôi nổi ở nước biển trên, hoặc là chìm vào đáy biển. Mà Kình Phong không biết, ở này to lớn thi thể trên núi, U Minh Hải yêu liên tục nhìn chằm chằm vào hắn rời đi, nếu không có là Kình Phong câu cuối cùng tiếng hô Cầm Tiên Tử, e sợ U Minh Hải yêu hội đem Kình Phong xóa bỏ, nhưng chính là bởi vì này một đạo la lên, để U Minh Hải yêu ngộ nhận là Kình Phong nhận thức Cầm Tiên Tử, cho nên mới không dám đối với Kình Phong độc thủ. Kình Phong tốc độ tuy nhanh, nhưng mặt sau nhấc lên mấy trăm trượng sóng biển càng nhanh, hơn dù cho có Thiên Ngạc Chiến Quyền, sóng biển vẫn là đem Kình Phong đánh vào U Minh trong biển, cũng may có Thiên Ngạc Chiến Quyền màn ánh sáng, mới để Kình Phong bình yên vô sự, tránh thoát trong biển. Kình Phong lại hướng về cho rằng Cầm Tiên Tử phương hướng ly khai bay nhanh mà đi. Cũng không biết bay bao lâu, Kình Phong như một con con ruồi không đầu ở này U Minh trong biển lung tung phi hành, khi, làm, phi kiệt sức sau khi, Kình Phong mới ở một bộ thi thể bên trên ngồi xếp bằng xuống, nhìn to lớn U Minh Hải, Kình Phong vẻ mặt trắng xám, hắn có cỗ thân hãm lao tù giống như cảm giác, này U Minh Hải vô cùng mênh mông, cũng không biết lớn bao nhiêu, đã như thế, khi nào mới có thể bay ra U Minh Hải. Cũng không có những biện pháp khác, chỉ cần hướng về một phương hướng phi hành, định có thể tới ngạn. Kình Phong tự nói, hắn lúc này cũng không nghĩ nhất định phải đi vùng phía Tây U Minh, rời đi trước này U Minh Hải đang nói. Nhưng sự tình cũng không có như Kình Phong tưởng tượng đơn giản như vậy, ở hắn bay ước chừng nửa tháng sau, toàn bộ U Minh Hải đột nhiên bắt đầu mưa, mà này vũ càng là mặc màu đỏ, mặc hồng nước mưa nhỏ xuống ở ngoài khơi, khiến cho sóng lớn chập trùng U Minh Hải càng ngày càng hung mãnh, nhấc lên sóng biển trùng điệp mà lên, hình thành từng cái tường đồng vách sắt giống như sóng biển hung mãnh quét tán, đem trên mặt nước thi thể không ngừng đẩy hướng bốn phía. Mà Kình Phong càng bay càng kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm giác lần này lên nước mưa phảng phất là kích phát rồi một loại nào đó quỷ dị tồn tại, hắn cảm giác từ khi trời mưa bắt đầu, hắn liền cảm giác tâm thần không yên, tựa hồ có cỗ không tên sức mạnh từ phía dưới trong nước biển vào tới, tựa hồ là muốn đem hồn phách của chính mình lấy ra. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Kình Phong hoảng sợ, hắn cũng không biết Thiên Ngạc Chiến Quyền có thể chịu đựng bao lâu, chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi nơi đây. Sau đó, Kình Phong lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng cấp tốc lao nhanh, khi làm lực lượng bản nguyên tiêu hao hết sau, hắn liền lấy ra chứa thụ dịch bình ngọc, khinh mân một cái miệng nhỏ khôi phục nhanh chóng. Tùy theo thời gian chuyển rời, này cỗ tâm thần không yên cảm giác càng ngày càng nồng nặc, điều này làm cho Kình Phong suy đoán mình có phải là bước vào U Minh Hải trung tâm. Một phen cân nhắc bên dưới, Kình Phong lại thay đổi phương hướng, hướng về bay tới phương hướng cấp tốc bay đi. Không biết qua bao lâu, Kình Phong tâm thần run rẩy, phản phất ở này che kín thi thể dưới đáy biển có một cái nào đó manh thú nhìn chằm chằm mình, điều này làm cho Kình Phong hầu như tuyệt vọng, mà này U Minh Hải cũng không biết bao lớn, vì ý hắn hướng một phương hướng phi bao lâu đều không nhìn thấy bị ngạ. Tại sao lại như vậy? Mặc kệ hướng về phương hướng nào phi, này cỗ cảm giác chỉ có thể càng ngày càng dày đặc, hơn nữa ta phảng phất vẫn luôn ở lặp lại trước đó con đường. Kình Phong dừng lại ở một cái thi thể bên trên, rơi vào trong trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy này U Minh Hải phảng phất là cái to lớn phức tạp trận pháp, mà trận pháp này phảng phất có thể hấp thụ người hồn phách, còn ẩn chứa ảo trận uy lực. Chẳng trách liên kiếm nhất cổ tông cường giả đều muốn khoát lên U thuyền, mà không dám một mình vượt qua U Minh Hải. E sợ này U Minh Hải tất nhiên ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kinh khủng, để kiếm nhất cổ tông cường đều sợ hãi. Kình Phong tự nói, hắn mặt mày gian lộ ra một phần kiên quyết cùng không cam lòng. Không được, rồi sẽ có biện pháp rời đi. Có Thiên Ngạc Chiến Quyền ở, ta nếu có thể chống đối này cỗ tâm thần không yên, tuyệt đối có thể rời đi quỷ dị này nơi. Tình cảm nghĩ đến này, kế tục lấy dũng khí hướng về một phương kiên quyết không rời tiến lên. Cũng không biết bay bao lâu, Kình Phong chỉ biết mình uống mấy bình thụ dịch, cũng không biết dừng lại bao nhiêu lần, nhưng như trước vẫn là không nhìn thấy U Minh Hải bị ngạ, hầu như rơi vào tuyệt vọng bên trong. Kình Phong đột nhiên nhớ tới này cái rùi bên trong khí linh, liền vội vàng đem linh hồn tiền trụy lấy ra, thần thức dò vào trong đó, nói: "Tiểu Truy, có ở đây không?" "Làm gì a?" Khí linh này không tình nguyện thanh âm vang lên, này khí linh đối với Kình Phong rất là tức giận, lúc trước Kình Phong tự tiện xông vào linh hồn tiền trụy bắc bộ không gian, khiến cho khí linh đặc biệt phẫn nộ. "Ngươi ra tới xem một chút nơi này là nơi nào?" Kình Phong nói. "An thua gì đến ta?" Khí linh tràn đầy không vui nói. "Ta như chết rồi, ngươi kết cục sợ cũng không khá hơn chút nào." Kình Phong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Ngươi sớm muộn muốn chết, chết sớm sớm luân hồi." Khí linh lạnh lùng trả lời, tuy là như vậy, hắn vẫn là từ linh hồn tiền truy bên trong xung ra, khi làm ngắm nhìn bốn phía sau khi, này khí linh hít vào ngụm khí lạnh, phẫn nộ gào thét: "Đây là ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ngươi có phải là vẫn muốn đi tìm tử? Vẫn muốn hại chết ta? Ngươi có biết đây là địa phương nào? Càng dám chạy đến nơi đây đến rồi, ngươi muốn chết, vẫn là muốn hại chết ta?" "Nơi này là U Minh Hải." Kình Phong nói. "U Minh Hải cái rắm, rõ ràng chính là luyện ngục nơi." Khí linh tức giận quát, hắn biến ảo ra một cái bóng mờ, đánh giá chung quanh sau khi, kinh ngạc nói: "Còn là một ở vận chuyển luyện ngục nơi, song song. Đây thực sự là đại ma hồn luyện ngục nơi. Làm sao có khả năng? Nhiều năm như vậy, nay luyện ngục nơi làm sao còn có thể tồn tại đến nay? Cái gì là luyện ngục nơi?" "Đại ma hồn." Kình Phong thở phào nhẹ nhõm, này khí linh nếu nhận thức hẳn là cũng biết làm sao rời đi. "Tiểu tử, ngươi hiện tại còn quan tâm điểm này? Hiện tại mau mau tìm kiếm mắt trận đi, như không tìm được mắt trận, ngươi ở này U Minh Hải ngốc càng lâu, liền càng sẽ bị luyện hóa. Ngươi xem những hải cốt này, khi còn sống đều là đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng đều sống sờ sờ bị luyện hóa, ngã xuống nơi đây. Khí linh tức đến nổ phổi nói: "Đại ma hồn, được xưng hồn ma, chính là Nam Thiên Tiên giới tứ ma bên trong mạnh nhất hồn ma. Này ma tinh thông hồn đạo, lại đang trận pháp trình độ cực cao, sáng tạo ra này luyện ngục tiên trận, phàm là vào trận giả đều hội rơi vào ảo cảnh bên trong, chỉ có tìm tới mắt trận mới có thể tồn tại, bằng không, ở này luyện ngục bên trong tiên trận ngốc càng lâu, chịu được luyện ngục trận pháp uy lực liền càng nhiều, đến cuối cùng sẽ bị sống sờ sờ luyện hóa." Nam Thiên Tiên giới tứ ma một trong. Nam Thiên Tiên giới không phải một hoàng, bảy đế, 36 tiên quân sao? Kinh Phong kinh ngạc nói, lúc trước, hắn từ Tần Kiêm gia nơi đó biết được Nam Thiên Tiên giới bí ẩn, nhưng chưa nghe qua cái gì tứ ma. Ngươi từ nơi nào nghe nói đến? Một hoàng, tứ ma, bảy đế, 36 tiên quân, 72 ma quân, đây mới là Nam Thiên Tiên giới cao cấp nhất tồn tại. Nay bảy đại ngôi sao đều là ngày xưa Nam Thiên Tiên giới phá nát ngưng tụ mà ra. Mà này tứ ma cùng bảy đế đứng ngang hàng, từng người độc chiếm một vùng thế giới. Khí Linh thấp giọng nói, không đúng, không đúng. Khí Linh nói lần thứ hai ngắm nhìn một phía, trầm tư hồi lâu sau, nói, đây cũng không phải là hồn ma bố trí luyện ngục nơi. Hồn ma lúc trước Nam Thiên Tiên giới đại chiến thời gian bị Tiên Hoàng trấn áp, mà nơi này tất nhiên là trận chiến đó sau khi mới hình thành. Lẽ nào là có người đạt được hồn ma truyền thừa? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có người đạt được hồn ma truyền thừa? Đi, đi mau. Nơi này không phải ngươi có thể chờ địa phương, mau mau tìm kiếm mắt trận. Ta cần khôi phục một quãng thời gian. Khí Linh lo lắng nói, nói xong, liền hòa vào tiên trụ bên trong. Kình Phong nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, có thể làm cho này Khí Linh lo lắng như thế, nơi này e sợ thật là một khủng bố nơi. Ngay khi hắn chuẩn bị kế tục lúc phi hành, nhưng ở tầm mắt ở ngoài mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền phá tan sát vụ từ phương xa chậm chậm bay tới. Là ưu thuyền. Kình Phong đại hỉ, vội vã bay qua. Quy một chương 184, hoang cổ thuyền. Chương 184, hoang cổ thuyền. Lần thứ hai nhìn thấy ưu thuyền, như rơi xuống nước người nhìn thấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, trực tiếp vọt tới, có thể bay đến này ưu thuyền phụ cận. Kình Phong lông mày không chỉ có vừa nhíu. Này ưu thuyền không phải đối phương ưu thuyền. Chiếc thuyền này cùng ưu thuyền không xê xích bao nhiêu, nhưng chiếc thuyền này đã cực kỳ tổn hại, tựa hồ chiếc thuyền này trải qua vô số trận chiến đấu, vết kiếm, vết đao theo mắt có thể thấy được, mà chiếc thuyền này lại không biết ở U Minh trên biển phiêu lưu bao lâu, mặt trên đại thể cũng đã bị 5 tháng ăn mòn vết tích. Kình Phong bay đến bầu trời, đem trên thuyền tình cảnh nhìn một cái không sót gì, hắn phát hiện, chiếc thuyền này đã rách nát vô cùng thê thảm, bong tàu hầu như đều bị hủy đi, ở thuyền dưới đáy, dựng thẳng một khối bị đánh đi một góc bia đá, không ít mục nát thi thể, binh khí càng là tán lạc khắp mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, Kình Phong hoảng hốt nhìn thấy trên thuyền này từng đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, đặc biệt tấm bia đá kia, mặt trên che kín công kích vết tích, tựa hồ có vô số người muốn đem tấm bia đá này đánh nát, mà trên bia đá tự để Kình Phong trong lòng kinh nghi. Nếu không thấy ngồi xếp bằng bầu trời người, cũng biết nhân ngoại hữu nhân, đạo ở ngoài có đạo. Ngồi xếp bằng bầu trời người, nhân ngoại hữu nhân, đạo ở ngoài có đạo. Đây là ý gì? Kình Phong rơi vào trầm tư bên trong, hắn ngờ ngợ cảm thấy chiếc thuyền này khắp toàn thân đều lộ ra khôn kể quỷ dị, mà phía sau sóng lớn hung mãnh ập tới, Kình Phong trầm ngâm không ít, rơi vào này chiếc tổn hại trên thuyền. Hai chân vừa xuống đất, một luồng không tên tang thương cảm giác đột nhiên tràn ngập trong lòng, Kình Phong thần thái nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua này tòa cổ xưa thuyền, cuối cùng rơi vào trước mắt trên tấm bia đá này ước chừng 3 trượng, chất liệu khác nào là phổ thông nham thạch đúc thành, mặt trên che kín lít nha lít nhít hoa văn, này hoa văn lại hoàn toàn giống thiên thành. Nhìn chằm chằm trên bia đá đen nhánh kia chữ viết, Kình Phong rơi vào trầm tư bên trong, hắn mơ hồ cảm thấy tấm bia đá này không tầm thường, từ phía trên vết kiếm vết đao liền có thể nhìn ra, chỉ là tấm bia đá này trên để Kình Phong khó hiểu. Ngồi xếp bằng bầu trời người, Kình Phong không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trên, có thể nhìn thấy chỉ là đen thui sắt vụn, mà trong lòng hắn lấy làm kỳ, lẽ nào ở này bầu trời đỉnh còn có người ngồi xếp bằng ở nơi nào? Nhưng này bầu trời là cái nào bầu trời? Xem ra thế gian này có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi việc, hay là ta bản thân nhìn thấy, bản thân biết bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm, như mối bỏ bể. Chỉ là tấm bia đá này tựa hồ cùng cái rùi không gian Bắc Bộ tấm bia đá kia có chút tương tự. Kình Phong nhìn chằm chằm bia đá tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên nhớ tới cái rùi trong không gian, cái kia vàng óng ánh trên chiến xa bia đá, lượng tấm bia đá mặc kệ là chữ viết vẫn là chất liệu đều cực kỳ tương tự. Kình Phong còn nhớ tấm bia đá kia trên chữ là cái thái thượng giả, vô thượng vậy, hoàng giả đức lớn hơn đế, thiên hạ tôn trà hắn, cố hào viết tiên hoàng vậy. Mà từ cái rùi khí linh đẩy ra, cái kia cái rủi trong không gian chính là tiên hoàng phân mộ, nguyên bản Kình Phong cho rằng đó là tiên hoàng bia mộ, nhưng hiện tại xem ra hẳn là không phải đơn giản như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Kình Phong ngồi xếp bằng ở bia đá bên dưới, thần thức hòa vào bia đá bên trong, hắn muốn nhìn một chút tấm bia đá này là có hay không như mình suy đoán như vậy bất phàm. Thần thức mới vừa thăm dò vào trong đó, Kình Phong trong lòng đột ngột bay lên một luồng cảm giác nguy cơ, một luồng lạnh lẽo sát ý từ bia đá bên trong bạo phát, Kình Phong phản ứng không kịp nữa, tay trái mang theo thiên ngạc chiến quyền đột nhiên nóng nóng, đột nhiên hình thành một màn ánh sáng bao phủ Kình Phong. Kình Phong đột nhiên trừng mở ra hai mắt, chỉ nhìn thấy một cái đen tui ngón trỏ đột nhiên từ tấm bia đá này bên trong dò ra, này ngón trỏ phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh, dù cho có màn ánh sáng bao phủ, này ngón trỏ đều mạnh mẽ kìm màn ánh sáng tỏa ra một cái hố nhỏ, hầu như đến Kình Phong chô mi tâm. Hống! Một đạo hoang cổ tiếng gầm gừ hung mãnh nổ tung, trong nháy mắt đem này đen tui ngón trỏ đánh nát bấy. Hô! Kình Phong nói ra ngụm trọc khí, sắc mặt trắng bệch nhìn tấm bia đá này, thân thể không kìm lòng được sau này di chuyển, nếu không có thiên ngạc chi quyền, lần này mình chắc chắn phải chết. Tấm bia đá này đến cùng là lai lịch ra sao? Kình Phong hít một hơi thật sâu, liếc nhìn bia đá bốn phía, phát hiện mấy cái mục nát thi thể, e sợ bọn họ đều là chết vào này chỉ tay bên dưới. Trong lúc nhất thời, Kình Phong cũng không dám kế tục thăm dò vào thần thức, trước đó chỉ thiếu một chút, này ngón trỏ liền đem thiên ngạc chiến quyền màn ánh sáng đánh nát, như ở đến một thoáng, Thiên Ngạc Chiến Quyền đều sợ là khó có thể chống đỡ được. Trầm ngâm hồi lâu, Kình Phong lại lấy ra Đinh Hồn Tiên Truy, thần thức dò vào trong đó nói, "Ở không, đi ra dưới." Khí Linh trong lòng tức giận, trước đó nói với Kình Phong thật hắn đi đả tọa khôi phục một phen, lại không nghĩ rằng Kình Phong lại tới quấy nhiều hắn, này Khí Linh trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ở chung ra, bọn họ nhưng là đem mình tôn sùng là thượng thân, hữu cầu tất ứng, ngược lại rơi vào này trẻ con miệng còn hôi sữa trong tay, đem mình hô đến hoán đi, điều này làm cho Khí Linh trong lòng cực kỳ bất ức, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. "Làm gì?" Khí Linh từ Đinh Hồn Tiên Truy bên trong xông ra. "Ngươi biết tấm bia đá này sao?" Kình Phong hỏi. Khí Linh phủi mắt bia đá, khi thấy trên bia đá tự thì, này mơ hồ thân thể kịch liệt run lên, kinh hô, "Hoang cổ chín bi một trong bầu trời bi." "Làm sao có khả năng, bầu trời bi làm sao có khả năng sẽ ở này luyện ngục nơi?" Khí Linh quay chung quanh bia đá chuyển đi lên, vừa đánh giá một bên hoảng sợ nỉ non, sau đó, Khí Linh đột nhiên nhìn về phía Kình Phong, nói, "Tiểu tử, ngươi đem thần thức dò vào trong đó." Kình Phong ánh mắt híp lại, liếc nhìn này Khí Linh, lạnh lùng nói, "Ngươi thử xem." Kình Phong nơi nào không biết này Khí Linh lấy vì là thần thức mình không thăm dò vào trong đó, muốn dùng này ngón trỏ giết mình. Này Khí Linh sớm muộn phải đem luyện, Kình Phong trong lòng âm thầm quyết định. Khí Linh nhún vai một cái, nói đùa ngươi, khà khà. Ngươi tiểu tử số mệnh thật tốt ta, dĩ nhiên để ngươi đụng tới bầu trời bi. Bất quá, ta xin khuyên ngươi thần thức không muốn thử nghiệm thăm dò vào trong đó, bằng không, chắc chắn phải chết. Vì sao? Kình Phong liếc nhìn Khí Linh, vô cùng kinh ngạc hỏi, mà trong lòng thầm nói, gia hỏa này quả nhiên biết tấm bia đá này lai lịch. Ngươi có thể thử xem. Khí Linh vẫn chưa giải thích, trái lại muốn dụ dỗ Kình Phong, như Kình Phong không đem thần thức dò vào trong đó, nói không chắc vẫn đúng là hội bị lừa. Lập tức, Kình Phong lạnh nhạt nói, ta đã từng thử. Cái gì? Ngươi từng thử? Làm sao có khả năng? Ngươi có biết ở này bầu trời bi dưới chết rồi bao nhiêu thiên tiêu, bá chủ? Tiểu tử, ngươi thiếu lửa gạt ta. Khí Linh tràn đầy không tin tưởng nói, hoang cổ chín bi là cái gì? Này bầu trời bi lại là cái gì? Kình Phong vẫn chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghe đồn thiên địa bắt đầu có một chí tôn, rèn đúc chín tấm bia đá. Bia đá ẩn chứa trong thiên địa chín đại bí ẩn, mà lại có chín cái đỉnh cấp tạo hóa. Mà này bầu trời bi dù là một người trong đó, nhưng ngày xưa ta nghe nói này bầu trời bi vẫn ở này thần bí đến cực điểm hoàng cổ trên thuyền. Khí Linh âm thanh im bặt đi, hắn đột nhiên đánh giá rách tả tơi thuyền, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Chuyện này, đây là hoang cổ thuyền. Ngươi tiểu tử, làm sao có khả năng? Đây chính là hoang cổ thuyền. Được xưng có thể đến thiên địa bất kỳ địa phương nào hoang cổ thuyền, được xưng nắm giữ thiên địa nguyên rủa lực lượng hoang cổ thuyền. Khí Linh âm thanh đều mang theo tiếng rung, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phá nát thuyền, trong đầu cẩn thận nhớ lại đến. Hoang cổ thuyền. Kình Phong cau mày. Tiểu tử, ngươi song ngươi xúc động nhân quả. Khí Linh đột nhiên nghiêm túc nhìn Kình Phong thấp giọng nói rằng. Lời ấy nghĩa là sao? Kình Phong nói. Hoang cổ có thuyền độ nhân quả, ngươi xúc động nhân quả, vì lẽ đó ngươi mới có thể gặp được hoang cổ thuyền. Hoang cổ thuyền ẩn chứa kinh thiên bí ẩn, này thuyền ở Nam Thiên Tiên giới hình thành ban đầu liền tồn tại, so với này bầu trời bi càng lâu đời. Tiểu tử, đây là một nguyền rủa chi thuyền, nhanh, mau rời đi. Chờ đã, nếu ngươi chống đối bầu trời bi chỉ tay, vậy ngươi liền có cơ hội ngộ đến bầu trời chỉ tay đạo. Lĩnh ngộ bầu trời chỉ tay đạo rời đi. Quy một chương 185, tử. Chương 185, tử. Nghe được Khí Linh, Kình Phong bản năng nghĩ đến Tiểu Hắc từng nói, mình trong số mệnh có một kiếp. Lẽ nào, hiện tại kiếp nạn mới chính thức bắt đầu? Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Khí Linh lo lắng nói rằng, đây là ta trong số mệnh một kiếp, vì lẽ đó, gấp cũng vô dụng, ngươi trước đem này thuyền lai lịch nói rõ ràng. Kình Phong ngược lại tỉnh táo lại, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, nếu Tiểu Hắc đều có thể dự liệu, như vậy, hiện tại gấp cũng vô dụng, bởi vì là nhất định. Khí Linh ngơ ngác nhìn Kình Phong, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới này trẻ con miệng còn hôi sữa càng là như vậy trả lời, chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau khi, Khí Linh tức đến nổ phổi nói, nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì thuyền sao? Ngươi biết phàm là đăng quá này thuyền người đều đã chết rồi sao? Nói hết lời, Kình Phong trầm giọng nói, hoang cổ có thuyền độ nhân quả, độ chính là bị mất, chiếc thuyền này chính là đoạn đưa cho ngươi nhân quả. Đây là một cái nguyên rủa, bất luận người nào đều không thể chạy trốn nguyên rủa, hầu như hết thể leo lên quá này thuyền người đều chạy không thoát chết thảm kết cục. Khí Linh hầu như là hống đi ra, hiện tại là hoàng thượng không đội thái giám gấp, hắn là thật cú lên. Như Kình Phong chết rồi, hắn làm sao đoạt xác? Hắn bây giờ còn không cách nào tránh thoát huyết luyện sức mạnh, căn bản là không có cách đoạt xác. Nhân quả? Cái gì là nhân quả? Như lên này thuyền bị mất ta nhân quả, vậy ta liền tìm hiểu nhân quả. Thực sự không được, ta liền tìm hiểu tử chi đạo. Kình Phong đạo, hắn ý nghĩ rất đơn giản, đây là bị mất nhân quả, như vậy hắn liền tìm hiểu nhân quả, đem nhân quả cùng này thuyền liên kết, như vậy hẳn là bị mất không được, coi như bị mất, có hay không tìm hiểu tử chi đạo liền có thể tránh thoát tai nạn này. Khí Linh ngẩn ngơ, sau đó hầu như tức giận nổi khủng. Hắn tức giận quát lên, ngươi hiện tại còn ở truy cứu cái gì là nhân quả? Nhân quả há lại là ngươi cái này con kiến cỏ nhỏ có thể đặt chân? Còn tìm hiểu, coi như bước vào tiên cảnh ngươi cũng đừng nghĩ tìm hiểu nhân quả, đây là hỗn độn thần bí nhất cùng huyền diệu đồ vật, ngươi còn muốn tìm hiểu? Làm ngươi ban ngày đại mộng đi. Còn tử chi đạo đây, ngươi cho rằng muốn tìm hiểu liền có thể tìm hiểu? Vậy ngươi tìm hiểu trời cao chi đạo, hóa thân làm trời cao quên đi. Kình Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm này Khí Linh coi là thật là càng ngày càng kỳ cục, cũng không biết lúc trước là làm sao đem thu phục, ngày sau nhất định phải tìm cái thời gian nhất định phải đem nó luyện hóa. Ngươi muốn đi tìm hiểu nhân quả này mơ hồ huyền đồ vật, còn không bằng hiện tại tìm hiểu này bầu trời chỉ tay đạo. Ngươi như tìm hiểu, hay là có thể vượt qua kiếp nạn này? Khí Linh thấp giọng nói, việc cấp bách là muốn cho Kình Phong vượt qua này hoàng cổ thuyền nguyền rủa lực lượng lại nói. Bầu trời chỉ tay đạo, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Kinh Phong đối với tấm bia đá này bên trong ngón trỏ còn lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không dám dễ tin Khí Linh. Khí Linh hít một hơi thật sâu, tựa hồ là rơi vào một loại nào đó trong ký ức, Hoang Cổ Chín Bi chính là ngày xưa Nam Thiên Tiên giới người số 1 tạo nên, nghe đồn, này người đã bước vào tiền cảnh đỉnh cao, hắn đi khắp Nam Thiên Tiên giới, đem Nam Thiên Tiên giới tồn lưu 9 đại bí ẩn hòa vào bia đá bên trong, mà mỗi một cái bia đá lại có vô thượng tạo hóa. Mà này bầu trời bi, nghe đồn là này Nam Thiên người số 1 đăng cái trước bầu trời nơi, phát hiện, này bầu trời bên trên ngồi xếp bằng một người. Nam Thiên người số 1 đến đã kinh động này bầu trời người, người kia chỉ tay ấn về phía Nam Thiên người số 1, đây chính là bầu trời chỉ tay đạo lai lịch, chính là Nam Thiên người số 1 đem này chỉ tay hoàn chỉnh miêu tả, hòa vào này bầu trời trong địa. Ngày xưa, Nam Thiên tiên giới từng có người ngộ đến này chỉ tay, uy lực vô cùng, chỉ tay bên dưới, coi như tiên đế cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Khí Linh trầm giọng nói rằng, Kinh Phong hít vào một hơi, không nghĩ tới này bầu trời chỉ tay đạo lai lịch to lớn như thế. Trầm ngâm hồi lâu, Kinh Phong không nói hai lời, trực tiếp đem linh hồn tiền chủy ném vào nạp hư giới bên trong, ngồi xếp bằng ở bầu trời bi bên dưới. Hít một hơi thật sâu, Kinh Phong bình phục tâm tư, mang theo thiên ngạc chi quyền, thần thức lần thứ hai thăm dò vào bia đá bên trong. Lần này, bia đá khác nào đã biến thành phổ thông bia đá, Kinh Phong thần thức dò vào trong đó, cũng không có phát hiện cái gì. Chuyện gì xảy ra? Kinh Phong trong lòng kinh ngạc. Sau đó, Kinh Phong trầm tư hồi lâu, trong đầu tưởng tượng bầu trời, nếu đây là bầu trời bi, như vậy, hẳn là dùng bầu trời đi xúc động tấm bia đá này. Rất nhanh, Kinh Phong tưởng tượng ra bầu trời càng từ từ biến hóa. Ngơ ngỡ gian, Kinh Phong nhìn thấy bầu trời bên trên ngồi xếp bằng một cái bóng mờ, người này tuy không thấy rõ ràng dấp, nhưng cho Kinh Phong một luồng vô thượng uy nghiêm. Diện đối với người này, Kinh Phong phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa. Ở Kinh Phong ngước nhìn thời gian, này ngồi xếp bằng người đột nhiên khẽ động, Kinh Phong tuy không thấy rõ ràng dấp, nhưng ngờ ngợ cảm giác người này là mở hai mắt ra. Ở Kinh Phong hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này bóng mờ, suy đoán này bóng mờ nên ấn xuống chỉ tay thì này bóng mờ càng vẫn chưa động, mà Kinh Phong trong hoảng hốt càng nhìn thấy này bóng mờ hai mắt. Kinh Phong vào đúng lúc này quên hết thảy, ngơ ngác nhìn đôi mắt này, đây là một đôi cực kỳ uy nghiêm hai mắt, tựa hồ ở này trong hai mắt có thể nhìn thấy hai cái thiên địa, phảng phất đôi mắt này là thiên địa chi nhãn. Trục xuất giả, ngươi không nên tới, đây là tử. Kinh Phong ngờ ngợ nghe được một đạo giàn mua tiếng, ở tại nhìn kỹ bên dưới, này bóng mờ đột nhiên giơ tay lên, chỉ tay ấn về phía đi. Chỉ tay khác nào ẩn chứa trời cao lực lượng, Kinh Phong ngơ ngác nhìn, muốn thanh thanh sở sở thấy rõ này chỉ tay, ở đi tìm hiểu, có thể ở này chỉ tay hạ xuống trong nháy mắt, một luồng tử vong nguy cơ khiến Kinh Phong trong lòng sợ hãi và phần, ở này chỉ tay hạ xuống thời khắc, Kinh Phong chỉ cảm giác sức sống của chính mình đang nhanh chóng tiêu tan, mà vô biên tử vong tâm ý bao phủ toàn thân. Ầm. Kinh Phong ầm ầm ngã vào bia đá bên dưới, sinh cơ hoàn toàn không có, vào đúng lúc này, này chỉ tay càng xóa bỏ Kinh Phong hết thảy sinh cơ. Cùng lúc đó, nạp hư giới bên trong linh hồn tiên truy đột nhiên ngước nhìn thiên địa, thân thể kịch liệt run rẩy, hắn khó có thể tin nói chuyện này nguyên rùa đã mở, ta khí linh tan thành mây khói, hòa vào toàn bộ trong không gian thôn tiên của cảnh, cắm rễ ở tiên thụ không gian. Tiểu Hắc đột nhiên mở hai mắt ra, vọng hướng thiên không, tự lẩm bẩm, nhân quả đã đức tiếp đến rồi sao? Hy vọng như vậy thật có thể ức chế hắn thức tỉnh. Mà ở Ma Châu một cái nào đó bên trong tòa thành lớn, Thiên Thiên cùng Tiểu Ngốc, thằng Hề chính đang nhà ta khách sạn thưởng thức mỹ thực, Tiểu Ngốc chỉ tay đứng ở Thiên Thiên bên cạnh, mà thằng Hề thì lại vì là Thiên Thiên giới thiệu hắn nghe nói đồ vật, như thế Thiên ở trung hạ xuống, thằng Hề phát hiện Thiên Thiên phi thường yêu thích thế gian mỹ thực, vì lẽ đó, hắn một lần đầu độc Thiên Thiên đi tới ngục ma cổ vực, nói nơi đó mỹ thực cỡ nào ngon miệng. Không thể không nói, ở thôn tiên cổ cảnh lối ra, mở miệng, trung gia lão tổ đích thân tới, cuối cùng bị Tiểu Hắc bắt lui, điều này làm cho thằng Hề đối với Thiên Thiên đã là phục sát đất, có thể nói đối với Thiên Thiên không có bất kỳ dị tâm. Không được không được, thằng Hề ngươi làm gì thế a? Cả ca đều không tìm được. Ngươi luôn để ta đi chỗ đó cái gì ngục ma cổ vực làm gì? Chờ ta tìm tới ca ca chúng ta ở cùng đi. Thiên Thiên trong miệng ngậm lấy một khối thịt nướng, nuốt cả quả táo giống như nuốt xuống sau, nói. Thằng Hề lúng túng nở nụ cười, cũng không nói nhiều. Thiên Thiên lại cầm lấy một khối đại thịt nướng, đang muốn ăn như hùm như sói thì, nhưng đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cả người ngốc như gà gỗ, mà trong tay hắn thịt nướng rơi trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bạo phát, hình thành một cơn bão táp trong nháy mắt đem khách sạn này phá hủy, mà này cỗ uy thế bao phủ toàn bộ đại thành, khiến cho thành này hết thảy tu sĩ sợ hãi và phần, dồn dập thoát đi. Là ai đứt đoạn mất ca ca nhân quả? Rít lên một tiếng hung mãnh nổ tung, Thiên Thiên cả người đột nhiên bốc lên quần quần tử vong khí. Thằng Hề sợ hãi vạn phần nhìn dường như tử thần giống như Thiên Thiên. Trảm Tinh đạo tông. Từ thôn thiên cổ cảnh sau khi trở về, Tần Kiêm gia liền tiến vào bế quan bên trong. Ngay hôm đó, chim nắm ở vô tình đạo kiếm bên trong vô tình tâm ý bên trong Tần Kiêm gia đột nhiên mở hai mắt ra, thanh linh hai mắt ngước nhìn phía trước, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta hội có chút tâm thần không yên? Cùng lúc đó, cách xa ở ngục ma cổ vực Lam Vi, cùng ở lôi ngục bên trong trải qua thiên lôi giàn vật Kình Vũ Tiên đều là cảm ứng được cái gì. Quy 1 chương 186, thử chi đạo. Chương 186, thử chi đạo. Kình Phong nằm mơ đều không nghĩ tới, kiếp đến nhanh như vậy, này bầu trời bi, này ngồi xếp bằng ở bầu trời người chính là Hàn Kiếp. Bị này chỉ tay ấn xuống, Kình Phong hồn phi phách tán, thần hồn hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng ngay khi này sinh tử một đường thời gian, Kình Phong trong đầu nửa quỷ tiên đột nhiên tỏa ra hào quang màu vàng, càng nói chuẩn xác là nửa quỷ tiên ban tặng Kình Phong giọt kiếm màu vàng máu tươi chán tỏa hào quang. Này màu vàng máu tươi cũng không biết là lai lịch gì, lại đem Kình Phong phá nát thần hồn mảnh vỡ toàn bộ bao phủ, duy trì Kình Phong thần hồn không tiêu tan. Hay là lúc trước chiến giáp kinh chập sở dĩ hội ngạc nhiên nửa quỷ tiên tướng này màu vàng máu tươi ban cho Kình Phong cũng là có nguyên do, cũng có thể nói, đây cũng không phải là nửa quỷ tiên huyết. Kinh Phong cũng không nghĩ ra, nửa quỷ tiên ngày xưa ban thưởng cứu hắn một mạng, bất quá, hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, sinh mệnh nhân quả đã đứt, mang ý nghĩa sức sống đứt đoạn mất, Kinh Phong muốn vượt qua này kiếp, vẫn cần xem hắn vận mệnh của chính mình, có thể không trùng tục sinh mệnh nhân quả. Rơi vào vô biên trong bóng tối Kinh Phong, trong đầu không ngừng vang vọng này bầu trời người theo, đệ đã hạ thủ chỉ cùng với một câu nói. Đây là tử. Kinh Phong cũng không biết, cũng chưa hề nghĩ tới vì sao lại hiện lên ý nghĩ này, hắn hiện tại nằm ở trạng thái phi thường kỳ diệu, là du đãng với thời khắc sống còn, ở trình độ nào đó mà nói, Kinh Phong đã chết, ở một góc độ khác tới nói, Kinh Phong còn chưa chết. Ta đã chết rồi sao? Nhưng là, tại sao ta còn có ý nghĩ, ta còn có thể suy tư? Ta còn chưa có chết sao? Tại sao ta còn có thể hồi tưởng này chỉ tay, hồi tưởng câu nói đó? Này chỉ tay, câu nói đó dường như dấu ấn giống như khắc ở thần hồn của Kinh Phong bên trong. Ta không còn chi giác, ta chỉ có ý nghĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta là chết rồi, vẫn là không chết? Chỉ bám ở cái vấn đề này bên trong Kinh Phong quên không ngừng hiện lên ở trong đầu câu nói kia cùng ngón tay. Cái vấn đề này, không biết quấy nhiễu Kinh Phong bao lâu, mãi đến tận Kinh Phong lòng sinh tuyệt vọng, phát xuất hiện mình tựa hồ thật sự du đãng ở bên bờ sinh tử thì, hắn đột nhiên nhớ tới khí linh nói tới một câu nói, ngươi muốn đi tìm hiểu nhân quả này mơ hồ huyền đồ vật, còn không bằng hiện tại tìm hiểu này bầu trời chỉ tay đạo, ngươi như tìm hiểu, hay là có thể vượt qua kiếp nạn này. Hiện tại, ta còn có một chút hy vọng sống, hay là tìm hiểu bầu trời chỉ tay đạo, ta mới có cơ hội sống qua tai nạn này. Kinh Phong trong lòng tự nói. Hắn chậm rãi hồi tưởng này, ngồi xếp bằng bầu trời người ấn xuống này chỉ tay, để Kinh Phong ngạc nhiên nghi ngờ chính là, này chỉ tay phảng phất bao la và tượng, hơn nữa, này chỉ tay hạ xuống, Kinh Phong liền ngửi được tử vong tâm ý, này tử vong cũng không phải là lòng sinh, mà là này chỉ tay liền ẩn chứa. Chờ đã. Kinh Phong đột nhiên nghĩ lại tới này ngồi xếp bằng bầu trời người, trong lòng đột nhiên vậy có chút ngạc nhiên nghi ngờ lên. Đây là tử. Chuyện này, Kinh Phong liên tưởng này chỉ tay hạ xuống thì, người được khí tức tử vong, trong lòng đột nhiên chấn động. Tử. Tử chi đạo. Chờ chút, người kia là ở nói cho mình đó là tử, đó là tử chi đạo. Kinh Phong một thoáng bối rối, này chỉ tay để mình đi vào bên bờ sinh tử, nhưng từ người kia lời nói đến xem, người kia phảng phất là cố ý gây ra. Chờ chút, lẽ nào ta thấy chỉ là này Nam Thiên Tiên giới người số một gặp được một màn? Hơn nữa, hắn nói tới trục xuất giả lại là có ý gì? Là nói này Nam Thiên người số một. Nếu là như vậy, này ngồi xếp bằng ở bầu trời người là ở nói cho này Nam Thiên người số một cái gì? Vẫn là nói, người kia đã sớm biết mình hội tìm hiểu bầu trời bi, cho nên mới nói như vậy. Không thể, đây cũng quá quá làm người nghe kinh hãi. Kinh Phong rơi vào trầm tư bên trong. Nếu thật sự như ta suy đoán, như vậy, ta có hay không có thể từ này chỉ tay bên trong tìm hiểu bầu trời chỉ tay đạo cùng với tử chi đạo? Như có thể tìm hiểu tử chi đạo, tất nhiên có thể thay đổi hiện tại tình hình. Kinh Phong nội tâm kích động, hắn càng nghĩ càng phát giác khả năng. Sau đó, hắn cẩn thận đi cảm ngộ này chỉ tay ẩn chứa tử chi đạo, thậm chí, Kinh Phong mơ hồ suy đoán, tử chi đạo cùng bầu trời chỉ tay đạo kỳ thực là tách ra, mà này ngồi xếp bằng ở bầu trời người là có ý định đem tử chi đạo hòa vào chỉ tay bên trong, chỉ là vì nói cho Nam Thiên người số 1, tử chi đạo có thể chống đối này chỉ tay sức mạnh. Kinh Phong nghĩ đến này, trong lòng luôn cảm giác có chút khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy, này bầu trời người tốt như là ở nói cho hắn, làm sao vượt qua tai nạn này, mà không phải Nam Thiên người số 1, nhưng này lại để cho Kinh Phong cảm thấy không thể, điều này cũng không biết phát sinh bao nhiêu năm trước sự, người kia làm sao có thể báo trước hôm nay đã phát sinh sự. Phất đi náo hải ý nghĩ, Kinh Phong toàn tâm toàn ý đi cảm ngộ tử chi đạo. Thế gian không một tiếng động trôi qua. Kinh Phong nằm ở bầu trời bi bên dưới, mà hoang cổ thuyền theo mãnh liệt sóng lớn mà lưu động, nhưng nếu có người có thể nhìn thấy hoang cổ thuyền, thì lại sẽ phát hiện, mặc kệ u minh hải sóng lớn có hung mãnh cỡ nào, hoang cổ thuyền tốc độ đều chưa từng thay đổi, nói cách khác, hoang cổ thuyền tốc độ đặc biệt vững vàng, tựa hồ là như giống trên đất bằng. Ngay hôm đó, có tiếng tu sĩ ở U Minh trên biển điên cuồng chạy trốn, đây là từ U thuyền bên trên rơi xuống một người tu sĩ này chật vật không ngớt, nhưng hắn trải qua hoang cổ thuyền thời điểm không hề dừng lại một chút nào, bởi vì, hắn không nhìn thấy hoang cổ thuyền. Vô số năm qua, hoang cổ thuyền đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, theo, đệ khí linh từng nói, hoang cổ thuyền ở Nam Thiên Tiên giới hình thành ban đầu liền tồn tại, ai cũng không cách nào mở ra bí mật của nó, phảng phất, ở trong trời đất này, không có hoang cổ thuyền đi không được địa phương, mà có thể nhìn thấy chiếc thuyền này, thì lại xem nhân quả, cũng có thể nói, chiếc thuyền này là vì là độ nhân quả mà tồn tại. Mặc dù bị quán xưng là nguyền rủa chi thuyền cũng là bởi vì như vậy, gặp này thuyền giả, cực nhỏ người có thể tiếp tục sống sót. Đây là một tòa hoang cổ thuyền, cũng là một tòa ưu linh thuyền, không biết từ đâu tới đây, ai cũng không biết đi nơi nào. Ở hoang cổ thuyền không biết chạy về phía phương nào thời gian, Kinh Phong chìm đắm ở tử chi đạo cảm ngộ bên trong. Tựa hồ là thần hồn phán nát, Kinh Phong thiết thân cảm nhận được tử vong tâm ý, mà này chính hợp tìm hiểu tử chi đạo điều kiện, vô số năm qua tìm hiểu tử chi đạo người không phải số ít, nhưng bọn họ tìm hiểu hoặc nhiều hoặc ít là chân chính trải qua quá tử vong, từ tử vong bên trong tìm hiểu ra tử chi đạo. Đương nhiên, này cũng không phải là mỗi người ở sinh tử một đường thì có thể tìm hiểu đến tử chi đạo, này vẫn cần xem cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên. Bất quá, có này dòng máu vàng, Kinh Phong thần hồn không tiêu tan, hắn có so với thường nhân nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu tử chi đạo. Cái gì là tử? Thế gian vạn vật đều có đạo, tử cũng có đạo, này như thế nào tử? Kinh Phong không ngừng tự nói, hắn ngờ ngợ giác đến mình đã nhào bắt được tử chi đạo, cũng có thể nói là chỉ nửa bước bước vào tử chi đạo cửa lớn. Nhưng Kinh Phong luôn cảm giác có một chút mình không hiểu được, bởi vì hắn không biết cái gì là chết. Tử chính là cái chết, vì sao ta cảm giác bao vây ta chính là vô biên tử vong tâm ý, nhưng này tử vong bên trong phảng phất lại có một luồng không tên sinh cơ. Chờ đã, sinh tử, có hay không? Có thể, tử bên trong có sinh, sinh bên trong mang tử. Nói cách khác, tử cực điểm mà sống, sinh cực điểm vì là tử. Quy 1 chương 187, bản nguyên nguyên anh. Chương 187, bản nguyên nguyên anh. Chết. Đây là tử, tử bên trong có sinh, có hay không, này tử bên trong sinh mới là tử chi đạo, như có thể đến tử cực điểm thì lại có thể trở lại sinh cơ, này sinh cơ hẳn là chính là tử chi đạo. Có hay không, đến trình độ nhất định, tử chi đạo có thể vĩnh hằng bất diệt. Kình Phong suy tư, cảm thấy này cực kỳ có thể, tuy rằng Kình Phong cũng cảm thấy này quá mức làm người nghe kinh hãi, nhưng hắn cảm thấy, mặc kệ là tử chi đạo vẫn là cái khác đạo, đến trình độ nào đó sau khi tuổi thọ hầu như tiếp cận vĩnh hằng, đương nhiên, tiền đề là nếu có thể vượt qua kiếp nạn. Mà ta đã có thể cảm nhận được tử chi đạo tồn tại, thế nào mới có thể chân chính lĩnh ngộ tử chi đạo đây? Tu vi của ta còn chưa liên quan đến đạo cảnh, vì lẽ đó hiện tại không cách nào cảm nhận được tử chi đạo, nhưng ta có thể trước tiên bước vào tử chi đạo môn, đạt được này một tia sinh cơ. Nghĩ đến này, Kình Phong kế tục chìm vào tử chi đạo bên trong, lặng lặng cảm ngộ. Xuân đi thu đến, thời gian không một tiếng động trôi qua, Kình Phong nằm ở hoang cổ trên thuyền theo thuyền động mà động, không biết trôi về phương nào. Ngày hôm đó, Kình Phong này bị chỉ tay theo, đệ nát tan thần hồn đột nhiên chậm chậm ngưng tụ, này bao phủ thần hồn tử vong tâm ý càng tuôn ra từng sợi tinh khiết cực kỳ sinh cơ, khiến cho thần hồn của Kình Phong chậm chậm ngưng tụ. Quá trình này kéo dài dòng dã thời gian một tháng. Khi làm Kình Phong mở hai mắt ra thì hắn trong ánh mắt mang theo một phần ngạc nhiên nghi ngờ cùng mừng như điên. Một lúc sau, hắn suy yếu ngồi dậy đến, nhìn bốn phía tổn hại hoang cổ thuyền, lại nhìn trước mắt bầu trời bi, kinh thanh nỉ non, thật sự thành công. Từ bên trong có sinh, từ cực điểm mà sống. Đáng tiếc, bởi vì tu vi hạn chế, ta còn không cách nào triệt để trưởng khống tử chi đạo. Còn chưa chân chính bước vào tử chi đạo cửa lớn, nhưng giả lấy thời gian, ta bước vào khấu đạo cảnh sau, tất nhiên có thể lấy tử nhập đạo cảnh. Kình Phong hai mắt híp lại, nhẹ giọng tự nói, hắn hiện tại vẫn chưa thể xem như là lĩnh ngộ tử chi đạo, chỉ là bước đầu từ tử bên trong ngưng tụ ra một tia sinh cơ, bằng không, hắn cũng sẽ không cần dùng dòng dã thời gian một tháng đến ngưng tụ thần hồn. Nay trong số mệnh chi kiếp, xem như là vượt qua sao? Kình Phong nhẹ giọng tự nói, hắn cẩn thận quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, muốn tìm ra đến cùng là cái gì bảo vệ mình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tìm tới tìm kiếm cũng không có kết quả, thêm nữa mất trí nhớ, Kình Phong căn bản không biết nửa quỷ tiên ban tặng một giọt màu vàng máu tươi cho hắn việc. Đây thực sự là kiếp sao? Kình Phong trong lòng vẫn ôm nghi hoặc, dù sao, hẳn là mỗi vị tìm hiểu bầu trời bi người đều hội gặp phải tình huống như vậy, mà hắn chỉ là một người trong đó, đây không thể xem như là trong số mệnh chi kiếp. Có thể sống sót dù là vận hạnh, việc cấp bách, trước tiên tìm hiểu bầu trời chỉ tay nói. Kình Phong tự nói, sau đó, hắn lấy ra thụ dịch dùng một cái miệng nhỏ sau, liền chuẩn bị tìm hiểu bầu trời chỉ tay nói. Chờ đã. Kình Phong đột nhiên ngẩn ra, hắn thần thức đảo qua trong bể khổ, càng phát hiện bản nguyên mệnh thụ lại mọc ra một cái bọc nhỏ, này cùng người thứ ba mô hình có chút tương tự, phảng phất lại là một cái mụn nhọt, bất quá, cái này mụn nhọt là màu xám. Đây là từ lực lượng ngưng tụ mà ra. Có hay không, mang ý nghĩa ta có thể ngưng tụ ra bốn cái nguyên anh. Chỉ là, không biết này màu tím óng ánh thụ dịch cùng người thứ ba mụn nhỏ là cái gì. Thôi, việc cấp bách là trước tiên tìm hiểu bầu trời chỉ tay đạo, nhanh lên một chút rời đi địa phương quỷ quái này đi. Kình Phong tự nói. Sau đó, hắn cẩn thận hồi tưởng này ngồi xếp bằng bầu trời người ấn xuống chỉ tay ẩn chứa ảo diệu, hắn nhắm hai mắt, giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước chậm chậm đè tới. Kình Phong không có hy vọng xa vời trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu bầu trời chỉ tay đạo, trước đem mô hình tập sẽ ở đi cảm ngộ ẩn chứa trong đó sức mạnh. Thử nghiệm mấy lần sau khi, Kình Phong như trước đạt được tìm ra bầu trời chỉ tay đạo tinh túy, trầm ngâm hồi lâu sau, Kình Phong đơn giản lần thứ hai thăm dò vào bầu trời trong địa, hắn ngược lại không tin này bầu trời bi còn có thể cho mình chỉ tay. Như Kình Phong suy đoán, lần này Kình Phong thăm dò vào bầu trời bi sau khi kinh ngạc phát hiện bầu trời bi bên trong trống không một vật, khác nào hư không vô tận giống như vậy, hơn nữa cũng không có nhìn thấy này ngồi xếp bằng ở bầu trời bên trên người. Không còn. Kình Phong vô cùng kinh ngạc kiểm tra toàn bộ bia đá, càng phát hiện này ngồi xếp bằng ở bầu trời người không gặp. Chuyện này, chẳng lẽ muốn tìm hiểu bầu trời chỉ tay đạo, cần từ trí nhớ của ta bên trong đi cảm ngộ? Không đúng, bầu trời chỉ tay nói, lẽ nào này chỉ tay sức mạnh bắt nguồn từ trong bầu trời? Này chỉ tay là tụ tập bầu trời lực lượng. Kình Phong lặng lặng cảm thụ bầu trời. Không thể không nói, Kình Phong như không mất trí nhớ, vậy hắn hội đem nơi này tất cả toàn bộ thôi diễn tiến vào hư không vô tận bên trong, bao quát hoang cổ thuyền, bầu trời bi cùng với ngồi xếp bằng ở bầu trời người cùng hiện tại nhìn thấy bầu trời. Nói như vậy, hắn tất nhiên có thể nắm lấy bầu trời chỉ tay đạo tinh túy, càng hội đem hư không vô tận sức mạnh toàn bộ hòa vào chỉ tay bên trong, này rồi cùng hư không ấn gần như, nhưng chỉ cần chờ Kình Phong hư không vô tận từ từ hoàn thiện, như vậy, chỉ tay đạo uy lực tất nhiên sẽ vượt qua hư không ấn. Làm sao? Hiện tại Kình Phong mất trí nhớ, căn bản không nghĩ tới điểm này, hắn bây giờ có thể làm chỉ là lặng lặng cảm ngộ bầu trời. Đêm này bầu trời ký ở trong lòng, hắn nhận, đang chậm chậm đi cảm ngộ chỉ tay nói. Nửa tháng sau, Kình Phong mở hai mắt ra, hắn vẫn không có nhận biết được này ngồi xếp bằng bầu trời người, đúng là đem bầu trời đại tiểu toàn bộ ghi vào trong lòng, sau đó, hắn chậm chậm chạm lên, trong lòng có chút mất mát, liền này khí linh đều nói bầu trời chỉ tay đạo cực cường, như có thể tìm hiểu, mình tất nhiên có thể nhiều một đòn sát thủ, nhưng đáng tiếc, trong thời gian ngắn muốn tìm hiểu hầu như là không thể. Vớt lên nội tâm tâm tư, Kình Phong đi tới hoang cổ thuyền đầu thuyền, nhìn về phía trước mãnh liệt sóng lớn, trong lòng đột nhiên có một phần phiền muộn, tình cảnh bây giờ là, đi, đi không? Lùi, lùi không, này hoang cổ thuyền có thể làm cho khí linh như vậy kiên kỵ, ở lâu nơi đây, cũng không phải cái sự, nhưng bây giờ rời đi, có thể đi nơi nào? To lớn U Minh Hải, nguy cơ từ phía, liền ngay cả đạo cảnh tu sĩ cũng không dám dễ dàng đặt chân, huống hồ hắn cái này mệnh thụ đỉnh cao tiểu tu sĩ. Theo, đệ khí linh từng nói, trên chiếc thuyền này có nguyền rủa, như vậy, này nguyền rủa từ đâu mà đến? Mà ta có hay không cũng vượt qua? Đã như vậy, chẳng bằng ở đây đột phá tới bản nguyên nguyên anh cảnh. Kình Phong trầm tư sau một hồi, quyết định ngay khi hoang cổ trên thuyền đột phá. Quyết định chủ ý sau, Kình Phong bàn ngồi ở mũi thuyền bên trên, nhắm hai mắt lại. Niết bàn cửu anh quyết người thứ ba cảnh giới dù là bản nguyên nguyên anh, mà ở bên trong trời đất, lực lượng bản nguyên đã cực nhỏ, mà Kình Phong trong bể khổ lại ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên, vì lẽ đó, Kình Phong muốn mượn này cố lực lượng bản nguyên đến ngưng tụ bản nguyên nguyên anh, tuy rằng ngưng tụ ra bản nguyên nguyên anh cũng sẽ không tinh khiết, nhưng ngày sau có rất nhiều cơ hội đem tạp chất luyện ra. Nghĩ đến này, Kình Phong bắt đầu vận hành Niết bàn cửu anh quyết, hắn tu vi từ lâu đến mệnh thụ đỉnh cao, cách kết anh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, thêm nữa, làm sao đột phá, hắn từ lúc trọng kiếm tông liền biết được phương pháp, vì lẽ đó, lần này, Kình Phong có tuyệt đối nắm. Này U Minh Hải tuy rằng hung hiểm tầng tầng, nhưng ẩn chứa thiên địa linh lực đặc biệt nồng nặc, ở Kình Phong vận hành Niết bàn cửu anh quyết thì, bên trong đất trời linh lực dường như trăm sông đổ về một biển, hung manh tràn vào Kình Phong trong cơ thể, cũng không lâu lắm, càng hình thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy không ngừng mở rộng. Nhưng Kình Phong không biết, hắn xuất hiện đang ngồi xếp bằng chính là này được xưng nguyên rủa chi thuyền, lai lịch cực kỳ thần bí hoang cổ trên thuyền, hắn hấp thu không chỉ là thiên địa linh lực, còn có này hoang cổ trên thuyền sức mạnh. Mà nguồn sức mạnh này, lấy Kình Phong tu vi không cách nào nhìn thấu, coi như khí linh cũng không nhìn thấy, nhưng nguồn sức mạnh này xác thực tồn tại. Mà hiện tại, này cỗ sức mạnh kỳ diệu theo thiên địa linh lực tràn vào Kình Phong trong cơ thể. Khi làm thiên địa linh lực tràn ngập ở trong bể khổ thì, bản nguyên mệnh thụ điên cuồng hấp thu nguồn sức mạnh này, nhắc nhở không ngừng lớn mạnh, mà miếng màu trắng kia lá cây cũng ở từ từ lớn lên. Khi này lá cây đến trình độ nhất định sau khi, một luồng tinh khiết sức mạnh từ thụ dịch bên trong tuôn ra, hình thành một vệt màu trắng chùm sáng trôi nổi ở lá cây bên trên. Ngưng. Kình Phong đột nhiên quát khẽ, trong nháy mắt đem phạm vi 30 dặm linh lực toàn bộ lấy sạch, mà trong bể khổ tụ tập lực lượng của đất trời đến một cái cực đoan, khổ hải hung mãnh bành trướng sau khi co lại nhanh chóng, nguồn sức mạnh này toàn bộ bị mệnh thụ hấp thu. Cùng lúc đó, bản nguyên mệnh thụ hào quang chói lọi, phun trào ra tinh khiết lực lượng bản nguyên tụ tập ở đệ trắng xóa hoàn toàn lá cây bên trong, lá cây bên trên chùm sáng cấp tốc chuyển động, hấp thu đến từ bản nguyên mệnh thụ sức mạnh bản nguyên, ngưng tụ ra một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu cấp tốc chuyển động, phá đan anh thành. Kình Phong lần thứ hai quát khẽ, mãnh liệt vận hành Niết bàn cửu anh quyết, lại một lần nữa hấp thu lực lượng của đất trời, tràn ngập ở trong biển khổ, lấy cung bản nguyên mệnh thụ hấp thu, mà sau đó, bản nguyên mệnh thụ lại một lần nữa phun trào ra lực lượng bản nguyên. Liên như vậy, Kình Phong không ngừng hấp thu lực lượng của đất trời, để bản nguyên mệnh thụ hóa vì là lực lượng bản nguyên, cung này viên hạt châu màu trắng hấp thu, cũng không biết quá bao lâu. Khi làm, này viên hạt châu màu trắng bành trướng đến mâu to bằng đầu ngón tay thì, Kình Phong chỉ cảm thấy một luồng sốt ruột đau đớn bao phủ toàn thân, khổ hải hung mãnh mở rộng. Mà này hạt châu màu trắng đột ngột nứt ra. Ầm. Một đạo như vỏ trứng gà phá nát giống như thanh âm vang lên, này hạt châu màu trắng ầm ầm nứt toác, hóa thành một cái tế hình người nhỏ bé, nhưng người này hình cũng chưa hoàn toàn thành hình, hình thể cùng người cách biệt không có mấy, nhưng bộ mặt còn chưa thành hình, vẫn không có ngũ quan hiện lộ ra, nhưng làm người ngạc nhiên chính là, ở này nguyên anh chỗ mi tâm dĩ nhiên có một cái cực nhỏ màu đỏ dấu ấn, này dấu ấn khác nào bất bình thường khắc ở nguyên anh chỗ mi tâm. Kình Phong cố nén sốt ruột đau đớn, thần thức dò vào trong bể khổ, khi thấy trôi nổi ở lá cây bên trên bé nhỏ nguyên anh thì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đến đây hắn rốt cục bước vào niết bàn cửu anh quyết người thứ ba cảnh giới, bản nguyên nguyên anh cảnh, mà tu vi cũng đến kết anh cảnh. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh kịch liệt duy biến, Kình Phong vội vã khuynh chân tiến vào đả tọa bên trong. Sau 3 ngày, Kình Phong từ lúc tọa bên trong thức tỉnh, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, phát hiện trong kinh mạch lực lượng bản nguyên càng ngày càng trắng kiện, hầu như có tiểu to bằng ngón tay, mà uy lực cũng càng thêm mạnh, càng làm cho Kình Phong kinh hỉ chính là khổ hải dường như vô biên chi hải, cực kỳ mênh mông. Quan sát tỉ mỉ ngồi xếp bằng ở mảnh thứ nhất trên lá cây người tí hon màu trắng, Kình Phong trong lòng ngạc nhiên, này liền chính là bản nguyên nguyên anh. Chỉ có điều, nguyên anh mi tâm màu đỏ dấu ấn khiến Kình Phong rất ngạc nhiên, này dấu ấn từ đâu mà đến? Mặc kệ, trước tiên ổn định tu vi, hiện tại là kết ánh cảnh, dựa vào thiên ngạc chi quyền, ta lẽ ra có thể vượt qua U Minh Hải. Kình Phong tự nói, hắn cũng không có ý định ở này hoang cổ trên thuyền ở lâu, muốn sớm ngày rời đi trước thuyền này. Một tháng sau, Kình Phong đem tu vi vững chắc, liền lấy ra thiên ngạc chi quyền, bay khỏi hoang cổ thuyền, để Kình Phong lơ ngơ chính là, hắn chân trước mới vừa thoát ly hoang cổ thuyền, chân sau liền cảm nhận được một luồng nguy cơ bao phủ toàn thân, mà sóng lớn mãnh liệt sóng biển đột nhiên phô thiên cái địa xoắn tới, Kình Phong trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem lực lượng bản nguyên chuyển vào thiên ngạc chiến quyền bên trong. Nhưng để Kình Phong nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, lần này thiên ngạc chiến quyền càng cũng không có tỏa ra màn ánh sáng đem hắn bao vây. Trong lúc sợ hãi, Kình Phong muốn trở về hoang cổ trên thuyền, nhưng chờ hắn quay đầu thời gian, nơi nào còn có hoang cổ thuyền bóng người. Ầm, một đạo vang trầm nổ tung, Kình Phong chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, trước mắt một vùng tăm tối, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngơ ngỡ gian, ở ngã xuống thời gian, Kình Phong nghe nói đến một đạo âm thiếu tiếng. Thứ 87 cái. Quy 1 chương 188, U Minh Thành. Chương 188, U Minh Thành. Khi làm, Kình Phong khi tỉnh lại, cả người không còn chút sức lực nào, trên mặt truyền đến ý lạnh như băng, Kình Phong nghi hoặc mở hai mắt ra, khi thấy rõ phía trên thì đột nhiên nhảy đánh lên, nhưng hai chân vô lực, trực tiếp ngồi ở mặt đất, ngơ ngác đánh giá bốn phía. Đây là một cái ở mức sân động, tia sáng tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng hãn sú mùi lạ, ở bốn phía, ngồi hoặc nằm gần trăm cá nhân, để Kình Phong trong lòng kinh hãi chính là những người này càng toàn bộ đều mang theo đen thui mũ giáp, mặt nạ tạo hình kỳ lạ, như một con hung ác các quỷ, đem đầu cháo chặt chẽ, chỉ lộ ra con mắt. Kình Phong tay phải chậm chậm giơ lên, xoa xoa khuôn mặt. Khi làm, một luồng ý lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến thì Kình Phong như bị sét đánh, hắn cũng bị mang tới con này khôi. Kình Phong muốn vận dụng lực lượng bản nguyên đem con này khôi nổ nát, nhưng để Kình Phong sợ hãi chính là trong cơ thể sức mạnh bản nguyên càng không có cách nào vận dụng, phảng phất có nguồn sức mạnh đem ràng buộc, Kình Phong không chút do dự một quyền đập về phía đỉnh đầu, muốn đem mũ giáp đổ nát, nhưng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, như muốn chết, ngươi liền đem này U Minh Khôi đập nát. Kình Phong vội vã thu hồi nắm đấm, hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, tương tự mang theo mũ giáp người, thấp giọng nói, ngươi là nói đập nát con này khôi, ta sẽ chết. Đây là U Minh Khôi, khôi ở người ở, khôi nát tan người vong. Người kia lạnh lạnh nói rằng, mũ giáp bên dưới, Kình Phong sắc mặt âm tình bất định, hắn thấp giọng hỏi, đạo hữu, nơi này là nơi nào? U Minh Thành, 187 hào động. Người kia lạnh nhạt nói, U Minh Thành, nơi này là vùng phía tây U Minh. Kình Phong cả kinh, mình trước đó rõ ràng còn ở U Minh Hải, làm sao đột nhiên đến vùng phía tây U Minh? U Minh Hải. Người kia tựa hồ không muốn nhiều lời, sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Kình Phong trong lòng nghi ngờ không thôi, nơi này vẫn là U Minh Hải, lẽ nào này U Minh Thành là ở U Minh Hải lý? Trầm tư hồi lâu, Kình Phong hướng người kia ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, ta chỉ là muốn thiếu người chút sát thối vị mà thôi. Người kia nhắm hai mắt lạnh lùng nói. Kình Phong liếc nhìn người kia, lại kiểm tra bốn phía, một lát sau, hắn mới hiểu được người kia dụ ý, chuyện này chỉ có thể chứa được mấy trăm người trong sân động, ngồi xếp bằng hơn 10 vị tu sĩ, mà nằm trên đất giả cũng có hơn 10 cái, những người này đều là mũ giáp phá nát, mà trên người chuyển ra mùi hôi chi vị, sợ là đánh nát mũ giáp do đó chết thảm nơi đây, chỉ là, nơi này người chết đều không thanh lý. Này U Minh Thành đến cùng là nơi nào? Một tháng sau, 187 hào động ra trận. Chuẩn bị. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng. Mà trong sơn động hết thảy tu sĩ toàn bộ mở hai mắt ra, có người kháng nghị nói, không phải một năm một lần sao? Nay chưa tới nửa năm, vì sao liền đến phiên chúng ta xuất chiến? Trả lời chính là ngoài động đi xa tiếng bước chân, trong hang núi lòng người bàng hoàng, các tu sĩ nơi nào còn có đả tỏa ý nghĩ. Kình Phong trong lòng vi ngưng, tuy rằng không biết tình huống này đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng ngửi được một tia nguy cơ, sau đó, hắn liếc nhìn trước đó tên kia tu sĩ, thấp giọng nói, đạo hữu, có thể không đem tình huống của nơi này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Tu sĩ kia phủi mắt Kình Phong, lạnh như băng nói cho ngươi thì lại làm sao? Không nói cho ngươi thì lại làm sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi này kết ánh cảnh sơ kỳ tu vi có thể chiến thắng những kia biến thái? Kình Phong quét mắt sơn động những người khác, nói, ai có thể đem tình huống nói cho ta? Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan, chính là ngươi này kết anh cảnh sơ kỳ mới kéo chúng ta chân sau. Ngược lại đều phải chết, ta trước tiên chấm dứt ngươi. Có tu sĩ tức giận trả lời, nói, trực tiếp chặn lên, hung mãnh vọt tới, một quyền đập về phía Kình Phong. Kình Phong không nói hai lời, thân thể đột nhiên chặn lên, tuy rằng trong cơ thể còn có chút không còn chút sức lực nào, nhưng sức mạnh thân thể đã khôi phục 6/7. Ở tu sĩ kia tấn công tới trong nháy mắt, Kình Phong thân thể nghiêng, hai tay ngưng tụ thành quyền, làm liền một mạch, sức mạnh hung mãnh bạo phát, quyền kình phân tán. Bán bộ băng quyền. Dừng tay. Hiện tại nội loạn, một tháng sau chúng ta đều phải chết. Một đạo quát chói hai thanh đột nhiên nổ tung, ngồi xếp bằng ở sơn động tận cùng bên trong tu sĩ đột nhiên mở miệng. Kình Phong mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, nếu không có người này không nói mặt sau, hắn một quyền sẽ đem tu sĩ này mũ giáp đổ nát, mà tu sĩ kia cũng bị Kình Phong quyền kình dọa đến, nhất thời không dám núp đích. Hiện tại, ai có thể nói cho ta một chút đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Kình Phong thấp giọng nói rằng, hắn ký ức tuy rằng mất đi, kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng có vài thứ, coi như mất trí nhớ cũng không cách nào triệt để xóa đi, tỉ như, hắn bình tĩnh cùng lý trí. Nơi này là U Minh Thành, 187 hào sơn động. Mỗi cách một năm, sơn động nhất định phải ra trận một lần, cùng năm tên U Minh binh đối chiến. Mà tồn tại giả chỉ có một phương, nói cách khác hoặc là U Minh binh toàn bộ chết trận, hoặc là chúng ta toàn bộ chết trận. Mà tham gia 10 lần ra trận, có thể rời đi sơn động, đi tới U Minh binh doanh, trải qua một lần kiểm tra sau, thắng được giả sắp trở thành U Minh binh, mà U Minh binh cũng phải ra trận 10 lần, sống sót giả. Ngồi xếp bằng ở tận cùng bên trong tu sĩ lời nói đột nhiên đình chỉ. Sống sót sau khi đây, Kình Phong trầm giọng hỏi, hắn đã mơ hồ đoán được mình tình cảnh. Sống sót giả, dùng U Minh chi độc. Sau khi muốn như thế nào, không phải chúng ta có thể biết, bất quá, cuối cùng sống sót giả sắp trở thành U Minh vệ. Tu sĩ kia trầm giọng nói. Kình Phong hít vào một hơi, trong lòng hiện ra không còn chút sức lực nào cảm giác, lẽ nào, đây chính là này khí linh nói tới nguyền rủa. Đây chính là rời đi hoang cổ thuyền sau nguyền rủa. U Minh vệ, mình sắp trở thành U Minh vệ. Lần này rời đi kiếm vực, Kình Phong mục đích là mở ra U Minh chi độc, lại không nghĩ rằng, tiến vào này đầm rồng hang hổ, nói cách khác, U Minh chi độc không chỉ giải không được, trái lại còn muốn trở thành U Minh vệ. Kình Phong nhuyễn rơi trường đến, tình cảnh bây giờ để hắn nhất thời cũng rối loạn, hoặc là tử, hoặc là trở thành U Minh vệ. Một tháng sau, chúng ta đem lên chiến năm tên U Minh Minh. Vì lẽ đó, trong một tháng này coi như có mâu thuẫn cũng ít hôm nữa sau đi giải quyết, việc cấp bách là hoàn toàn khôi phục, chờ đợi một tháng sau khẩu chiến. Tu sĩ kia ở trong sơn động này rất có hy vọng. Như vậy, giao chiến thì chúng ta cũng không có thể sử dụng linh lực, có thể không vận dụng binh khí. Bọn họ có thể hay không vận dụng? Kình Phong hỏi. Đến lúc đó hội giải trừ trên người mọi người cấm chế, nhưng đều sẽ không phân phát binh khí. Nhớ kỹ, ở đây chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tiếp tục sống sót. Tuy rằng cuối cùng chúng ta chung sắp trở thành U Minh vệ, nhưng ít nhất chúng ta còn có thể sống sót. Tu sĩ kia phức tạp nói rằng, tọa ở trong sơn động này người, ai cũng là không muốn chết, bằng không chỉ cần nổ nát mũ giáp liền có thể, nhưng ai sẽ muốn chết? Có lúc ở sống và chết bên trong lựa chọn, phần lớn mọi người sẽ chọn sinh. Tuy rằng cái này sinh là tham sống sợ chết, Kình Phong cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cuối cùng sẽ trở thành U Minh vệ, nhưng hắn vẫn là sẽ chọn gian nan sống tiếp, bởi vì trở thành U Minh vệ cũng còn có một chút hy vọng sống. Thời gian một tháng chớp mắt liền qua, Kình Phong ở trong một tháng này cũng không làm cái gì, càng nhiều chính là tính toán, đem trong cơ thể trạng thái điều đến tốt nhất. 187 hào ra trận. Khi, làm, một đạo thanh âm lạnh như băng nương theo kim loại cắt ra mặt đất thanh âm vang lên, sơn động cửa bị mở ra, Kình Phong cùng những tu sĩ khác dồn dập đi ra khỏi sơn động. Quy 1 chương 189, Khốn Thu Tràng. Chương 189, Khốn Thu Tràng. Đây là một giống quá đấu thú chẳng như thế sân bãi, bởi vì không cách nào động dùng thần thức, Kình Phong cũng không biết mình rốt cuộc thân ở nơi nào, chỉ có thể theo mọi người tới đến tên này vì nhốt thú chàng địa phương. Chờ sau khi tiến vào, tất cả mọi người mũ giáp đều bị U Minh Thành cường giả gỡ xuống, khôi phục linh lực mọi người không chỉ không có kinh hỉ cùng kích động, trái lại có chính là sợ hãi cùng bất an, bọn họ bên trong người hoặc nhiều hoặc ít đều đã tham gia khốn thú đấu, tuy rằng tiếp tục sống sót, nhưng điều này cũng có vận may thành phần ở trong đó, vì lẽ đó, bọn họ lúc này đều đang suy đoán đối thủ lần này sẽ là ai, thực lực làm sao. Kình Phong quét mắt mọi người, phát hiện bọn họ tu vi đại thể đều là kết anh cảnh trung kỳ, hậu kỳ, như mình như vậy kết anh cảnh sơ kỳ càng không mấy cái. Khi mọi người tiến vào khốn thú chẳng thì đã có 5 tên tu sĩ áo đen ở mắt nhìn chằm chằm chờ mọi người. Kình Phong nhìn tới, trong lòng ngạc nhiên, 5 người này tu vi càng đều là kết anh cảnh, trong đó 3 cái kết anh cảnh trung kỳ, 2 cái kết anh cảnh hậu kỳ, này tu vi tương đương người, càng muốn nên chiến trăm người. Nói cách khác 5 người này bình quân muốn một trận chiến 20. Tuy là như vậy, nhưng Kình Phong không dám tiểu suyệt 5 người này, theo đệ tu sĩ kia từng nói, 5 người này đều là trải qua 10 trận khốn thú đấu, mà lại còn muốn thông qua kiểm tra mới trở thành hiện tại U Minh Minh, có thể thấy được, 5 người này thực lực đều không thể tiểu suyệt. Ầm. Khi làm khốn thú chàng thâm hậu cửa lớn đóng tiếng vang lên trong nháy mắt, này 5 người đều chuyển động, mà Kình Phong bên này người cũng toàn bộ đều chuyển động, cả người khí thế toàn bộ bạo phát, triển khai công kích. Ầm ầm ầm. Từng đạo vang trầm đột ngột nổ tung, Kình Phong chỉ nhìn thấy trong tầm mắt có tu sĩ trong nháy mắt bị đánh bay, này 5 người có thể trở thành U Minh Minh thực lực cực sự cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay liền muốn đòi mạng. Kình Phong cũng không có lập tức xông lên, mà là ở một bên bình tĩnh quan sát. Hắn phát hiện 5 người này bên trong có 3 người thân thể đặc biệt cường hãn, mà 2 người khác bên trong một người hẳn là kiếm đạo, mà tên còn lại, Kình Phong không nhìn ra, nhưng từ tỏa ra khí tức đến xem, hẳn là nắm giữ bất phàm huyết mạch sức mạnh. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên quần quần không ngừng, Kình Phong trong lòng âm thầm cảm khái, cũng may mình ở hoàng cổ trên thuyền bước vào kết ánh cảnh, bằng không, đến nơi này e sợ tồn tại tỷ lệ sẽ càng thấp hơn. Hít một hơi thật sâu, Kình Phong trong đầu cấp tốc chuyển động, mất trí nhớ sau khi hắn có thể mượn công kích hít đến mức đáng thương, một cái là Sơn Hà ấn, một cái là bán bộ băng quyền, ngoài ra xương vỡ cùng Lâm Không Đạp đều là rời đi Trọng Kiếm Tông sau khi tập, vì lẽ đó, này lượng thức xem như là Kình Phong thủ đoạn công kích, còn 24 thức kiếm, Kình Phong xuất hiện ở trong tay không có kiếm, liền ngay cả nạp hư giới đều bị tức đoạn, vì lẽ đó 24 thức kiếm hiện tại là vô. Bổ. Bình tĩnh đảo qua bốn phía, Kình Phong âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải đem xương vỡ, Lâm Không Đạp cùng với hư không ấn tập biết, chỉ có như vậy mới có thể ở sau đó khốn thú giữa trường tiếp tục sống sót. Kình Phong cũng không có hay đi suy tư, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm một tên đã bị thương U Minh Minh, thân thể đột nhiên hơi động, trực tiếp vọt tới. Sơn Hà ấn. Kình Phong hai tay nhấn ra, sức mạnh mạnh mẽ hung mãnh mà ra, như lũ quét giống như nhảy vào này U Minh Minh trong cơ thể, chí cường sức mạnh trong nháy mắt đem tên này bị thương U Minh Minh thân thể vỡ ra được. Còn lại 4 cái. Kình Phong cũng không có lập tức vây công cái khác 4 tên, mà là lui qua một bên, đảo qua phía trước chiến đấu người, Kình Phong bình tĩnh suy tư, đến hiện tại, trong sơn động tu sĩ đã tử thương gần một nửa, chỉ còn dư lại hơn 50 vị. Chìm vào săn giết bên trong Kình Phong cũng không có chú ý tới, hắn Sơn Hà ấn uy lực tựa hồ so với trước kia mạnh mẽ nhiều lắm, đây cũng không phải là tu vi tới duyên cớ. Cùng lúc đó, ở khốn thú tràng ở ngoài, vài tên thân mang hào hoa phú quý thanh niên nam nữ chính đi qua khốn thú tràng, một tên trong đó thanh niên mặc áo tím tu sĩ, nói, không sai, này còn chỉ là khốn thú tràng liền có như thế ghê gớm người, tiếp tục như vậy, giả lấy thời gian, Nam Thiên Ngôi Sao chắc chắn có U Minh Thành một vị trí. Còn phải nhiều dựa vào kiền gia chăm sóc, vì ta U Minh Thành tơi nhân thủ lại đây. Một tên sắc đẹp tuyệt hảo nữ tử cười diện như hoa đạo, nữ tử thân mang màu máu hồng bào, tóc đen đầy đầu cao cao bàn kế, đem ngũ quan xinh xắn cùng với như tù tề giống như dài nhỏ cổ, cả người có vẻ thánh khiết mà cao quý, nhưng đạm bạc lông mày lộ ra một phần vô tình cùng lạnh lùng. 10 dặm chọn một, 100 người chọn một, 1000 chọn một, vạn người chọn một, ta rất chờ mong vạn người chọn một U Minh vệ là cường đại cỡ nào a. Thanh niên kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó không khỏi nói rằng: "Can đại ca, cái này không phải huyết nhi có thể làm chủ, muốn đi xem U Minh vệ cần thông qua đại thống linh cho phép." Này màu máu hồng bào nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nói. Thanh niên mặc áo tím khẽ nhíu mày, đang muốn nói lúc nào, đứng ở bên cạnh hắn một tên khôi ngô thanh niên đột nhiên giơ lên lai lịch, ngạc nhiên nghi ngờ xem hướng bốn phía, mà thanh niên mặc áo tím kia hơi nghiêng đầu, nói: "Làm sao? Sơn đại ca, có người xúc động sơn sức mạnh." Khôi ngô thanh niên thấp giọng nói: "Ồ, sơn sức mạnh? Này không phải ngươi sơn ra sức mạnh sao? Chẳng lẽ ở này U Minh trong thành còn có ngươi sơn ra người?" Thanh niên mặc áo tím phủi mắt đỏ như máu nữ tử, chậm chậm hỏi: "Sẽ không có, ta sơn ra chưa từng truyền ra có tộc nhân mất tích, hay là cái khác huyết thống người đi?" Khôi ngô thanh niên trầm tư hồi lâu, nói: "Huyết nhi muội muội, nếu không, chúng ta đi xem này đại địa chi lực đến cùng từ nơi nào truyền ra." Thanh niên mặc áo tím nói: "Không cần, người này nếu có thể xúc động sơn sức mạnh, thực lực tất nhiên phi phàm, như muốn nhìn, chờ 3 năm sau khi U Minh binh kiểm tra, đến lúc đó, tự nhiên có thể nhìn thấy, ngược lại các ngươi cũng không vội rời đi, chẳng bằng ở chỗ này chờ một quãng thời gian đi." Tên kia vì là huyết nhi nữ tử yêu kiều cười khẽ nói rằng, nói xong, đôi mắt đẹp phủi mắt này khôi ngô thanh niên. "Cũng được." Thanh niên mặc áo tím khẽ bước cằm, mà này sơn tính khôi ngô thanh niên ánh mắt híp lại, rơi vào trầm tư. Ở to lớn U Minh thành nào đó tỏa dưới chân núi một cái tiểu viện một mặt lâm sơn, một diện lâm hải. Ở trong tiểu viện một tên khô gầy ông lão khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên, ông lão mở hai mắt ra, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước U Minh Hải, nhẹ giọng tự nói, là ai? Càng xúc động U Minh Hải sức mạnh. Đột nhiên, ông lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai mắt phun ra tinh mang. Người đến. Kinh Phong không biết, Sơn Hà ấn đã gây nên U Minh Thành người chú ý, hắn lúc này tràn đầy ngạc nhiên nhìn hai tay của chính mình, U Minh binh đã bị hắn xóa bỏ hai cái, mà Sơn Hà ấn uy lực cũng đã để Kinh Phong kinh ngạc và phần. Hắn nhớ tới, lúc trước ở tiên thụ trong không gian cùng Tần Dược Long một trận chiến, Sơn Hà ấn uy lực cũng không cường đại như thế, mà hiện tại, sử dụng Sơn Hà ấn, uy lực tựa hồ càng trên mấy tầng lâu, hơn nữa, Kinh Phong cảm giác, ở Sơn Hà ấn hình thành trong nháy mắt, hai cỗ chí cường sức mạnh từ hai chân bên trong tràn vào hai tay bên trong. Đây là chờ chút, lẽ nào ta hiện tại không chỉ là mượn dùng sơn sức mạnh, còn mượn dùng hạ sức mạnh? Mà này hà, nhưng là U Minh Hải. Kinh Phong mặt lộ vẻ kinh hỉ, Sơn Hà ấn, tuy là sơn, hà, nhưng hà cùng hải cũng không có khác nhau, hà cũng có thể xưng là hải, hải cũng có thể xưng là hà, chỉ là tên không giống thôi. Nói cách khác, chỉ cần có thủy địa phương, mình liền có thể mượn thủy sức mạnh. Nói cách khác, này U Minh Thành là ở U Minh trong biển, ta nếu có thể mượn U Minh Hải sức mạnh, như vậy Sơn Hà ấn uy lực có thể không hạn chế tăng lên. Hay là ta có thể dựa vào Sơn Hà ấn ở đây đặt chân? Nghĩ đến này, Kinh Phong nhất thời có chút mở cờ trong bụng lên, này liền như rơi xuống nước người bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Sau đó, Kinh Phong cũng không có ở vận dụng Sơn Hà ấn, mà là lấy thân thể triển khai công kích, Sơn Hà ấn là hắn đòn sát thủ, Kinh Phong không muốn dễ dàng bại lộ. Năm tên U Minh binh chết đi hai vị, mà còn lại ba vị thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng ở mấy chục người vây công bên dưới, cũng từ từ không chống đỡ nổi, liên tục bại lui, mà ba vị tu sĩ tình hình bị trong sơn động tu sĩ phát hiện, này ngược lại kích thích này quần tu sĩ, khí thế như cầu vồng giống như điên cuồng tấn công lên. Không tới nửa khắc đồng hồ, ba tên U Minh binh toàn bộ chết trận, mà Kinh Phong bên này cũng thương vong nặng nề, chết rồi gần 60 người, còn lại đều là bị thương khá nặng, mà Kinh Phong cũng cả người chật vật, nhưng chỉ bị chút vết thương nhẹ. Lần này khốn thú chàng kết thúc, Kinh Phong đám người rời đi khốn thú chàng sau, lại lần nữa mang tới mũ giáp, trở lại ở ngất trong huyệt động. Sau một ngày, ở khốn thú chàng một cái nào đó trong phòng, hai tên U Minh thành cao thủ chính đang bàn luận cái gì. Kỳ quái, thứ 17 hào khốn thú chàng không tới nửa canh giờ, năm tên U Minh binh toàn bộ chết trận, ngược lại những kia đá mài dao chỉ chết rồi 57 vị. Này có cái gì kỳ quái? Nghe nói, lần này từ U Minh trong biển bay tới mấy cái thiên chi tiêu tử, ở số một khốn thú chàng, này năm tên U Minh binh không kiên trì bách tức thời gian, mà đá mài dao không một người thương vong, mà ở 57 hào khốn thú chàng, này năm tên U Minh binh chỉ kiên trì 10 tức thời gian bị xóa bỏ. Quy 1 chương 190, lục chiến. Chương 190, lục chiến. Trở lại 187 hào hang động, Kinh Phong cũng không có lập tức bắt đầu đả tọa khôi phục, mà là tựa ở vách tường dưới ngồi xuống, nhìn rên rỉ không ngừng các tu sĩ, Kinh Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu, ngăn ngắn nửa canh giờ, nhưng đã chết 57 người, đại đa số đều bị thương không nhẹ. Nay cũng không phải Kình Phong lòng sinh lòng thương hại, mà là lần thứ nhất đã được kiến thức thảo gian nhân mạng, nhược đục cường thực. Tuy rằng có Sơn Hà ấn, nhưng Kình Phong không chắc chắn dựa vào Sơn Hà ấn sống sót, hắn cần không ngừng tăng cao thực lực mới sẽ không chết ở khốn thú giữa trường. Cái này phiền muộn chi tâm cũng là ngắn ngủi, rất nhanh Kình Phong liền bình phục nội tâm tâm tư. Việc đã đến nước này, lại nghĩ cũng vô dụng, không bằng tiếp thu hiện thực. Ở Kình Phong trầm tư thì hầm ngầm cửa bị mở ra, hơn 10 vị mang mũ giáp tu sĩ đi vào. Kình Phong ngẩng đầu nhìn lại, những người này vừa vặn 57 người, nói cách khác, vừa vặn thế thân trước đó người bị chết, điều này làm cho Kình Phong có chút hoảng hốt, có hay không? Cái nào nhật mình chết đi cũng sẽ bị người thay thế, mà người ở đây chỉ là một cái đá mài dao mà thôi. Không kìm lòng được gian, Kinh Phong hai tay nắm chặt thành nắm đấm. 3 năm sau khi đều sẽ có U Minh binh kiểm tra, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu 3 tháng ra trận một lần, đây là U Minh đan, có thể khôi phục thương thế. Lời nói vang vọng bên trong hang núi, một cái hộp gỗ từ cửa sơn động ném vào, có tu sĩ đem hộp gỗ mở ra, bên trong bày ra 100 viên to bằng lòng nhãn đang dược. Ba tháng, đông đảo tu sĩ đều ngồi không yên, đều là sợ hãi chầm lên, muốn kháng nghị, nhưng bên ngoài người cũng không có cho bọn họ chút nào thời gian, trực tiếp đem động cửa đóng lại. Mà ở động cửa đóng lại trong nháy mắt, có tu sĩ trực tiếp nhặt lên hộp gỗ, muốn đem đan dược chiếm vì bản thân có. Những tu sĩ khác thấy này, dồn dập cũng bắt đầu tranh cướp. Dừng tay. Một đạo nặng nề tiếng nổ tung, ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa nhất tu sĩ lên tiếng khiển trách, hắn chậm 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 lên, thân thể khôi ngô làm cho người ta một luồng áp bức cảm giác. Hắn vừa đi vừa nói, xuất hiện vào lúc nào? Còn muốn cướp giật U Minh đan? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng các ngươi sức lực của một người có thể độc chiến 5 tên U Minh binh? Ta không quan tâm các ngươi bị ép tiến vào U Minh thành trước đó là làm gì, hiện tại đều cho ta thành thật một chút, trở thành đá mài dao liền muốn có đá mài dao giác ngộ, như không đoàn kết, chúng ta toàn bộ đều phải chết. U Minh đan mỗi người một viên, toàn lực chuẩn bị sau 3 tháng ra trận. Tu sĩ này trầm thấp nói rằng, đem hộp gỗ đoạt lại, phân phát mỗi một vị tu sĩ. Phân phát xong sau, tu sĩ này đi tới Kình Phong trước mặt, nói, ngươi đi theo ta. Kình Phong cao mày, theo đuôi tu sĩ này đi vào sơn động nơi sâu xa nhất ngồi xếp bằng xuống. Ta tên Lục Chiến, đạo hữu xưng hô như thế nào? Này khôi ngô tu sĩ hở hững hỏi. Ngự Phong. Kình Phong nhàn nhạt nói, mà hắn lòng sinh cảnh giác, mơ hồ cảm thấy này Lục Chiến hẳn là chú ý tới mình ở khốn thú chàng đánh giết 2 tên U Minh binh duyên cớ mới tìm tới mình, bằng không, bên trong hang núi này trăm người, vì sao đơn độc tìm mình? Ta hẳn là so với ngươi lớn tuổi, liền xưng hô ngươi Ngự lão đệ đi, ta nhớ tới này một hồi hẳn là ngươi trận đầu khốn thú đấu, nói cách khác ngươi còn có 9 lần mới thăng ngộ thêm U Minh binh thử thách chứ? Lục Chiến hờ hững nói rằng. Kình Phong cũng không biết này Lục Chiến là có ý gì, chỉ được gật đầu. Ta trở thành đá mài dao đã có thời gian mấy năm, đây là ta thứ 9 chàng, nói cách khác chỉ cần tham gia một hồi, ta liền có thể tham gia 3 năm sau khi U Minh binh kiểm tra. Lục Chiến từ nói rằng. Kinh Phong trầm mặc không nói, đang không có làm thanh này Lục Chiến ý tứ trước đó, hắn sẽ không nói thêm cái gì. tu vi của ngươi tuy chỉ có kết anh cảnh sơ kỳ, nhưng sự công kích của ngươi không tầm thường, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, mỗi người có mỗi người bí mật, nhưng ta nghĩ đem tình huống đưa ngươi nói rõ ràng, ta rất chờ mong U Minh binh kiểm tra thì có thể cùng ngươi đồng thời chiến quân hùng. Lục Chiến mũ giáp bên dưới hai mắt phủi mắt cái khác tu sĩ, âm thanh tiếng nhỏ như mỗi kêu giống như nói, ngươi cũng biết, trở thành đá mài dao sau, bất cứ chuyện gì đều không phải ngươi có thể chi phối, dựa theo quy củ, đá mài dao muốn trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể trở thành là chân chính U Minh vệ, không thể không nói, từ khi bị tóm nhập đảm nhiệm đá mài dao trước đó ta chưa từng nghe qua U Minh thành, nhưng thực sự hiểu rõ sau khi, U Minh thành thế lực cực sự khủng bố. Đối với điểm này, Kình Phong thân có đồng cảm, trước đây hắn cũng chưa từng nghe qua U Minh thành, nhưng thực sự hiểu rõ sau khi, cũng phát hiện này U Minh thành khủng bố, nhưng Kình Phong đối với U Minh thành hiểu rõ quá thiếu. Ta nghe nói đến, dựa theo quy củ, đầu tiên là 10 dặm chọn một, sau là 100 người chọn một, đến cuối cùng 1000 chọn một, vạn người chọn một, nghe đồn, chỉ có trải qua vạn người chọn một sau khi mới có thể trở thành là U Minh vệ. Nói trắng ra, U Minh thành so với bất kỳ thế lực đều khủng bố, như vậy nghiêm ngặt sàng lọc ra người đều là vạn người chọn một tinh anh, hơn nữa, U Minh thành lại có U Minh chi độc trường khống, có thể đem tinh anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm giữ trong lòng bàn tay, cứ như vậy, U Minh thành cường giả không cách nào tính toán. Trở thành đá mài dao liền muốn có đá mài dao rất ngộ, hiện tại thân ở như vậy cảnh giới, chúng ta hiện nay mà nói chỉ có thể bị U Minh thành nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó, chúng ta làm chính là muốn sống sót mới có hy vọng. Nhưng ta nghe nói, chỉ cần thông qua U Minh binh kiểm tra, đãi ngộ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, này đãi ngộ so với bên ngoài tông phái, đại tộc cũng muốn giỏi hơn, chẳng những có linh hạch, còn có nhiều vô số kẻ bí tịch có thể cung tu luyện, tuy rằng quá trình tàn nhẫn chút, nhưng không thể không nói, ở U Minh trong thành quả thật có thể trong thời gian ngắn đến nhất định độ cao. Có lẽ hiện tại chúng ta ha ở trong sân động, chỉ là chú ý đoàn đội hợp tác, nhưng thực sự trở thành U Minh binh sau, nhưng là 5 người đoàn đội, ta đã lôi kéo 3 vị bất phàm người, ngươi nếu có thể thông qua kiểm tra, ngày sau có cơ hội gặp mặt, vì lẽ đó, ta lần này mục đích cũng chỉ là hỏi ngươi, nguyện ý cùng chúng ta đồng thời sao? Chúng ta mục tiêu, chỉ vì xuống tiếp. Mũ giáp bên dưới hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Kình Phong, thấp giọng nói rằng. Kình Phong tâm tư cấp tốc chuyển động, Lục Chiến nói tới xác thực xúc động nội tâm của hắn, đi nhầm vào như vậy cả bấy, tất cả nỗ lực chỉ vì xuống tiếp, mà này Lục Chiến thực lực cũng phi phàm, nếu có thể có mấy vị cùng, hay là sống tiếp tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, nhưng Kình Phong sẽ không đem mình lá bài tẩy toàn bộ giao ra, hắn trầm ngâm hồi lâu, nói, đa tạ Lục đại ca, xin đợi ta. Tuy rằng không nhìn thấy Lục Chiến mũ giáp bên dưới khuôn mặt, nhưng Lục Chiến hai mắt lộ ra một phần sắc mặt vui mừng, trước đó ở khốn thú giữa trường, Lục Chiến vô ý trong lúc đó chú ý tới Kình Phong, cũng nhìn thấy Kình Phong đánh giết hai tên U Minh binh, điều này làm cho Lục Chiến lòng sinh sắc mặt vui mừng, nếu có thể đem Kình Phong lôi kéo, như vậy, tham gia U Minh binh kiểm tra thông qua tỷ lệ đều sẽ càng to lớn hơn. Nhớ kỹ, ở này thân bất do kỷ địa phương, nên nhẫn liền nhẫn, cũng không nên tùy tiện ra tay, ngươi muốn biết một chút, hiện tại người còn sống sót đều sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Vì lẽ đó, tử càng nhiều người đối với ngươi càng tốt, chớ có trách ta vô tình, ở đây không có chân chính đội hữu, chỉ có một mất một còn hoặc là ta tử ngươi hoạt. Cũng có thể nói, đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ quân tiên phong đối mặt, nhưng ta hội không chút do dự lấy ngươi trên gáy đầu người, nhưng ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Lục Chiến thấp giọng nói rằng, hắn trong mắt lộ ra một phần vô tình cùng lạnh lùng. Chính như hắn từng nói, tiến vào U Minh thành, trở thành đá mài dao, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Kình Phong chấn động trong lòng, sâu sắc xem mắt Lục Chiến, khẽ gật đầu, đối với Lục Chiến hảo cảm cũng không khỏi tăng lên trên, Lục Chiến nói rõ rõ ràng, ngược lại làm cho Kình Phong rất là yêu thích, hắn không thích quanh co lòng vòng, cũng không thích câu tâm đấu giác, nhưng Lục Chiến tướng xấu nói tới đằng trước, trái lại để Kình Phong yên tâm lại. Quy 1 chương 191, tái ngộ. Chương 191, tái ngộ. Thời gian 3 tháng trong chớp mắt, Kình Phong trận thứ 2 khốn thú đấu cũng thuận theo mà tới. Cùng lần thứ nhất như thế, như trước là 100 người nên chiến 5 tên U Minh Minh, một hồi hạ xuống, tử thương đạt đến một cái khủng bố con số, tử vong 91 người, chỉ có 9 người còn sống, Kình Phong là một người trong đó. Nhìn khắp nơi hài cốt, Kình Phong trong lòng cảm giác khó chịu, chỉ cần đại gia không ẩn giấu thực lực, e sợ này 5 tên U Minh Minh căn bản là không có cách chém giết 91 người. Ngự Phong, không phải nghĩ nhiều, phải tránh, ở đây lòng thương hại chỉ có thể vì ngươi tao đến đại họa, ở đây ngươi không có cơ hội phạm sai lầm cơ hội, một khi phạm sai lầm, dù là sinh tử chi kiếp, ở đây muốn sống sót chỉ có ẩn nhẫn cùng vô tình. Chúng ta chờ ngươi tham gia U Minh binh kiểm tra. Lục Chiến đi tới Kình Phong bên người, thấp giọng nói rằng. Thời mũ giáp sau khi, Kình Phong mới chính thức thấy rõ Lục Chiến dung mạo, thô mi mắt to, mũi hình trái mặt treo, râu quai nón, cả người xem ra đặc biệt trầm ổn, thêm thân thể khôi ngô, rất nhiều một luồng vạn người không thể khai thông chí dũng. Kình Phong tự giễu nở nụ cười. Hắn trong lòng cảm giác khó chịu ngược lại không là thương hại những người này, dù sao thân là đá mài dao hắn không có tư cách đi thương hại người khác, chỉ là mạng người đê tiện như dâm rác, để Kình Phong phi thường không thích ứng, cái này có thể là mất trí nhớ lưu lại di chứng về sau, nhưng đây là tối thật sự Kình Phong. Nay một hồi qua đi, Lục Chiến liền rời khỏi, bởi vì nhân số không đủ 10 người, Kình Phong bị phân phối đến 57 hào hang động. Mới vừa gia nhập 57 hào hang động, Kình Phong không khỏi mở ra, hắn nghe được quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn âm thanh. Các ngươi cũng muốn tốt, ở ta một người đối mặt 5 người thì, các ngươi đang làm gì? Ở bên cạnh xoay quanh quần chơi. Vẫn là nói ta hắn chính là khiếm các ngươi. Các ngươi 98 người, không đúng, cái kia mới tới, lại đây. Tức giận mắng thanh nương theo Kình Phong vào sơn động im bặt đi. Ngồi xếp bằng ở trong sơn động tu sĩ dồn dập quay đầu, nhìn về phía đi tới Kình Phong, mà này người nói chuyện chính ngồi xếp bằng ở sơn động vị trí trung tâm, rất nhiều có mọi người vờn quanh cảm giác, từ âm thanh đến xem, người này không phải này Âu Tiểu Văn là ai. Chỉ là, để Kình Phong không nghĩ tới chính là này Âu Tiểu Văn dĩ nhiên cũng bị bắt tới đảm nhiệm đá mài dao rồi. Nghe được Âu Tiểu Văn, Kình Phong trầm mặc đi vào, chậm chậm ngồi xếp bằng xuống, mà Âu Tiểu Văn kế tục chửi ầm lên lên, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, cuộc kế tiếp ta sẽ không xuất thủ, các ngươi 99 người liền 5 người đều giết không được, các ngươi cũng không tư cách ở đây sống tiếp. Muốn cùng ta làm, liền lấy ra thực lực của các ngươi, ta không nợ các ngươi sống sót đối với ta mà nói chỉ có tệ không có lợi. Cái kia mới tới, ngươi tham gia mấy trận khốn thú đấu? Âu Tiểu Văn tựa hồ mắng sảng khoái, ta phủi mắt Kình Phong, hỏi. Mũ giáp bên dưới tràn đầy cười khổ, Kình Phong cũng không muốn phản ứng này Âu Tiểu Văn, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm, Kình Phong trầm ngâm chốc lát, nói, "Lương Trạng." "Lương Trạng?" "Theo chúng ta." Âu Tiểu Văn lời nói im mà đi, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Kình Phong nhìn nửa ngày sau khi, đột nhiên cười lớn lên, nói, "Là ngươi." "Ha ha, ông trời mở mắt, đem ngươi cũng cuốn vào." Kình Phong trên mặt bắp thịt co giật, vẫn chưa trả lời. "Vậy mà," Âu Tiểu Văn trực tiếp chạm lên, một tay khoát lên Kình Phong trên bả vai, "Tiểu tử à, nể tình chúng ta quen biết phần trên, ở đây, ta cháu ngươi." Kình Phong nhìn chằm chằm Âu Tiểu Văn, như trước giữ im lặng, nhưng ở trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán, lấy này Âu Tiểu Văn dám cùng kiếm nhất cổ tông cường giả kêu gào tính cách, không nên hội vẫn ẩn nhẫn mình à. Lúc trước, muốn ở Thiên Đú trong thành, mình thái độ đối với hắn cũng cực kỳ ác liệt, theo lý thuyết, này Âu Tiểu Văn hiện tại coi như tìm mình đánh một chiếc cũng làm cho Kình Phong cảm thấy hợp tình hợp lý, ngược lại hiện tại này Âu Tiểu Văn toát ra thiện ý để Kình Phong lòng sinh cảnh giác. Không thể không nói, tiểu tử, ngươi thật sự quá giống ta một người bạn, hắn cũng cứ gọi là Ngự Phong, hắn âm thanh cùng ngươi như thế. Nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng chính là hắn đây, đúng rồi ngươi có hay không huynh đệ a? Thì như, tính kỉnh. Âu Tiểu Văn kề vai sát cánh đạo, xem những tu sĩ khác trợn mắt ngoác mồm, mấy tháng nay, Âu Tiểu Văn đều là một bộ cao cao tại thượng, đối với mọi người cơ tay múa chân, phảng phất đại gia đều thiếu nợ hắn mấy triệu tự, lại không nghĩ rằng hội đối với này mới tới người thái độ như vậy hiền hòa. Kình Phong lòng sinh cảnh giác, này Âu Tiểu Văn là muốn bộ mình. Ở không xác định trước đó, Kình Phong không dám bại lộ thân phận, nói, thiên hạ chi lớn, tên âm thanh tương đồng cũng không tính kỳ quái, đạo hữu, ngươi nhận là người. Âu Tiểu Văn khẽ nhíu mày, tay cũng từ Kình Phong trên bả vai bung ra, chẳng biết vì sao, nhìn thấy này Ngự Phong, Âu Tiểu Văn tổng hội bay lên một luồng quen thuộc cảm giác, cái này cũng là tại sao hắn mỗi lần nhận định người trước mắt cũng không phải là bạn hắn sau, vẫn là đối với Kình Phong biểu lộ ra thiện ý, hắn Âu Tiểu Văn độc hành quen rồi, Kình Phong là sự sống chết của hắn chi giao, vì lẽ đó, đối với Kình Phong, hắn phi thường coi trọng cùng lưu ý. Quan sát tỉ mỉ Kình Phong hồi lâu, trong lòng xác định Kình Phong cũng không phải là trang sau khi đi ra, hắn cũng không nhiều hơn nữa xem Kình Phong một chút, quét mắt mọi người, nói, đại gia chuẩn bị đi, chuẩn bị đón lấy khốn thú đấu, nhớ kỹ, lần này ta sẽ không xuất thủ, tất cả đều xem các ngươi. Nhận ra được Âu Tiểu Văn trong mắt thất lạc, Kình Phong trong lòng trầm tư, hắn quyết định đang quan sát một quãng thời gian, đến lúc đó ở hỏi dò, sau đó, Kình Phong nuốt lên tâm tư, bắt đầu tìm hiểu Sơn Hà Ấn. Nay U Minh Thành nếu tọa lạc ở U Minh trong biển, như vậy, mình đối với Sơn Hà Ấn tìm hiểu càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn, nguyên bản Kình Phong muốn đi tìm hiểu hư không ấn, nhưng hiện tại tình cảnh không cho phép hắn tiêu tốn quá nhiều thời giờ đi tìm hiểu hư không ấn. 3 tháng chớp mắt liền qua. Ngày hôm đó, 57 hào sơn động đá mài giao giải mở đầu khôi, tiến vào khốn thú tràng, để Kình Phong hơi kinh hãi chính là, lần này năm tên U Minh binh tỏa ra khí tức đặc biệt khủng bố. Tuy rằng đều là kết anh hậu kỳ, nhưng cho Kình Phong một luồng mạnh mẽ áp bức cảm giác. Âu Tiểu Văn tựa hồ cũng cảm nhận được, hắn thu hồi trên mặt này bất cần đời nụ cười, này năm tên U Minh binh so với trước đó hai lần mạnh hơn quá nhiều. Các tiểu tử, tự nát tan nguyên anh, lưu các ngươi một cái toàn thây. Này năm tên U Minh binh nhìn chằm chằm Kình Phong đám người, trong đó này đứng ở giữa thanh niên đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tự giết lẫn nhau, chúng ta cũng lưu các ngươi toàn thây. Âu Tiểu Văn cười gần trả lời, năm người này tuy mạnh, nhưng lấy hắn không sợ trời không sợ đất tính cách, làm sao sẽ bị năm người này dọa đến. Thật can đảm. Này đứng ở chính giữa thanh niên đột nhiên hét cao đạo, bóng người trong nháy mắt biến mất, mà lời nói kế tục vang lên, quy tắc cũ, ai đầu người nhiều nhất, ai thắng, ha ha. Mà cái khác bốn người miệng đường châm trọng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời phát động công kích. Kình Phong ám đạo không ổn, nhanh chóng độ đến xem, năm người này tất nhiên đều là thể tu giả, ở này không binh khí chiến đấu bên trong, thể tu giả chiếm ưu thế cực lớn, Kình Phong cũng không dám khinh thường, cũng gia nhập chiến đấu bên trong, liền ngay cả này Âu Tiểu Văn cũng là như vậy, không có thật sự như hắn nói tới quan chiến, không động thủ. Ở khốn thú tràng vùng phía tây, một cái nào đó bên trong tòa phủ đệ, ở phủ đệ phòng khách tụ tập hơn 10 vị người mặc màu đen chiến giáp người đàn ông trung niên, mà ở tại bọn hắn phía trước, nhưng là hơn 10 cái màn ánh sáng, một người trong đó màn ánh sáng bên trong chiếu rọi ra từng cái khốn thú tràng tình cảnh. Lão Tam, ngươi cũng quá ác đi, dĩ nhiên sắp xếp 5 tên tinh anh đi thi hoạch tiểu tử kia. Một tên trong đó song tấn nhiễm xương người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cái thứ 7 màn ánh sáng, đạo, mà ở này màn ánh sáng bên trong, Kình Phong, Âu Tiểu Văn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vàng thật không sợ lửa, nếu ngay cả 5 người này đều chiến thắng không được, cũng không đáng ta đi bồi dưỡng. Tên kia vì là Lão Tam nam tử nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong Âu Tiểu Văn, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử này đi lại không phải thể tu con đường, lại không có binh khí, để hắn độc chiến 5 vị thể tu tinh anh, chuyện này khó a." Cặp kia tấn nhiễm xương nam tử nói. Ồ. Một tên ngồi xếp bằng ông lão đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm cái thứ 7 màn ánh sáng, mà hắn này thâm thúy hai mắt lộ ra một phần ngạc nhiên, cái khác nam tử đều là cao mày, cặp kia tấn nhiễm xương nam tử kinh ngạc nói: "Sẽ chết một cái, một đòn đánh giết." Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia là ai? Quy 1 chương 192, đánh giết. Chương 192, đánh giết. Trong đại sảnh cường giả nghe nói sau khi đều là ngạc nhiên nhìn về phía cái thứ 7 màn ánh sáng, khi thấy một tên trong đó U Minh binh đã không hiểu ra sao biến mất, trên đất chỉ lưu lại thịt cha thì, mỗi cái lơ ngơ. Là tiểu tử kia làm? Có người hỏi. Không, không phải tiểu tử kia, xem ra 57 hào trong sơn động còn có cái khác không sai tiểu tử, suýt chút nữa lừa đảo được. Lão Tam khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú cái thứ bảy màn ánh sáng. Tiểu tử này, lão phu coi trọng, bao quát tiểu tử kia. Này ngồi xếp bằng ông lão mở miệng nói. Phòng khách trầm ĩ thanh âm trong nháy mắt im bặt đi, tất cả mọi người đều nhìn về này ngồi xếp bằng hồng y ông lão, đều là tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Một lúc sau, này Lão Tam kinh hô, không được, lão đại à, đây là ta chú khởi điểm coi trọng. Ngươi là lão đại, ta là lão đại. Hồng y ông lão lanh đạm phủi mắt chú lên, bình thản nói rằng. Chu lên khuôn mặt trướng tấu hồng, một mặt không tình nguyện, hắn đang muốn nói lúc nào, lại nghe được hồng y lão giả nói, lại nói đem ngươi này mấy cái đều muốn, quá không lâu sau đó, khốn thiên địa ngục cuộc chiến đem triển khai, lão phu không thể thua. Bằng không, đại thống lĩnh không dễ chịu, chúng ta đều sẽ không dễ chịu. Được. Được rồi, lão đại, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, mới biết ngươi như thế nham hiểm. Chu lên tỏ rõ vẻ bất tức đạo, những người khác đều là hít vào ngụm khí lạnh, ở U Minh thành dám như vậy cùng lão đại nói chuyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Khốn thu giữa trường. Kinh Phong hô hấp đều đặn, cả người như thợ săn giống như nhìn chằm chằm còn lại 4 tên U Minh binh, này 5 tên U Minh binh thực lực tinh thâm, để Kinh Phong từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, đối mặt như vậy kẻ địch như còn dấu rốt, chịu thiệt tất nhiên là mình. Bất quá, để Kinh Phong tán thưởng nhưng là này Âu Tiểu Văn tuy làm việc tùy tiện, nhưng thực lực thực sự mạnh mẽ, đối mặt này 5 tên mạnh mẽ U Minh binh hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại, có thể 5 người này thân thể cường hãn, thân thể phòng ngự cũng là mạnh mẽ cực kỳ, thêm nữa, 5 người công kích rất có hiệu ngầm, cho tới để Âu Tiểu Văn cũng không cách nào mạnh mẽ quấy rầy 5 người. Ngay khi Âu Tiểu Văn phá tan rồi một người trong đó thân thể phòng ngự thời khắc, Kinh Phong quả đoán ra tay lấy Sơn Hà ấn đem tên kia U Minh binh đánh giết. Một tên đồng bạn bị đánh giết, triệt để làm tức giận còn lại 4 vị U Minh binh, trong đó trước đó này đứng ở chính giữa thanh niên đột nhiên gầm nhẹ nói, tốc chiến tốc thắng, Lý Sở, chúng ta hai cái trước tiên dây dưa người này, các ngươi hai cái đi đem những người khác bóc chết. Ở U Minh trong thành, không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ có tạm thời lợi ích, 5 người này cũng không ngoại lệ, bọn họ như lục chiến như thế đều là tụ tập cùng nhau, cộng độ trước mắt cửa ải khó, mà hiện tại, chết trận một vị triệt để đại loạn bọn họ nhiều năm hiểu ngầm. Chuyện này với bọn họ ngày sau đặc biệt bất lợi, vì lẽ đó, lần này bọn họ cũng bị làm tức giận. Nhưng bọn họ đều cho rằng là Âu Tiểu Văn đem này một tên U Minh binh đánh giết, mà cũng không phải là người khác. Mà Âu Tiểu Văn lúc này cũng lơ ngơ, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, mình này một đòn khi nào như vậy mạnh mẽ. Nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều, Lý Sở cùng thanh niên kia đã vây công mà đến, Âu Tiểu Văn tuy cường hãn, nhưng hai người cũng là mạnh mẽ cực kỳ, đối mặt hai người dây dưa, Âu Tiểu Văn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người khác đem những tu sĩ khác toàn xóa bỏ. Rầm rầm rầm. Ở này không có binh khí trong khi giao chiến, thể tu giả hầu như hoành hành không trở ngại, mà những người khác tu sĩ đều là kết ánh cảnh, cũng không có hắn pháp thuật công kích, coi như có, cũng không cách nào phá tan hai vị U Minh binh thân thể phòng ngự. Kinh Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ngừng có tu sĩ chết thảm, hắn nội tâm đặc biệt bình tĩnh, trong đầu cấp tốc chuyển động, quét mắt mọi người sau, Kinh Phong thấp giọng nói, toàn lực công kích một người. Nhưng những này đá mài dao nơi nào sẽ nghe Kinh Phong. Năm người này cường hãn đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, nguyên bản nội tâm liền đối với U Minh binh tràn ngập sợ hãi bọn họ, nhìn thấy hai người này cường hãn như vậy, nơi nào còn có dũng khí nên chiến. Kinh Phong thấy này, nội tâm tuy tức giận, nhưng tiếp tục như vậy, chỉ có thể toàn bộ đều sẽ tử. Lúc này, Kinh Phong tức giận quát, không muốn chết theo ta công kích một người. Câu nói này đinh tai nhức óc, tựa hồ cũng làm cho đá mài dao môn lòng sinh một chút hy vọng sống, dồn dập tùy tùng Kinh Phong triển khai vây công một người. Kinh Phong đem trong cơ thể lực lượng bản nguyên ngưng tụ toàn thân, hắn thân thể vốn là cường hãn, bởi vì mất trí nhớ, hắn căn bản không biết chiến khí cảnh cùng với xương vỡ lực lượng, vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào bình thường nhất công kích triển khai công kích. Này hai tên U Minh binh tựa hồ đột nhiên tụ tập, hai người dường như hai đạo tưởng thành trực tiếp nghiền ép mà đến, bọn họ mục tiêu nhưng là Kình Phong, chỉ có giết Kình Phong mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết những người khác. Hai người cũng nhận ra được Âu Tiểu Văn khó chơi, liền Lý Sở cùng Vương Phong đều không thể trong khoảng thời gian ngắn xóa bỏ Âu Tiểu Văn, như thời gian kéo dài quá lâu, đối với người nào đều không ổn. Hai người công kích dường như cuồng phong mưa rào, hung manh quyền kình phân tán, khiến cho không gian không ngừng nóng ngọng. Đối mặt hai người, Kình Phong cảm giác áp lực, mới ngưng tụ lại đấu trí bị hai người điên cuồng tấn công đánh nát bấy, lại có tu sĩ lòng sinh kết ý, tựa hồ là muốn chạy trốn này khốn thú chẳng. Cũng may cũng có tu sĩ biết được tình cảnh bây giờ, cùng Kình Phong cộng cùng tiến lùi. Ầm. Một đạo vang trầm nổ tung, Kình Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết rung động, sức mạnh mạnh mẽ bài sơn đảo hải giống như tấn công tới, tại thân thể bay ngược trong nháy mắt, hai tay cấp tốc bắt sơn hạ ấn, hai tay kìm mà đi. Ầm. Tiên địa U Minh binh căn bản không nghĩ tới một cái kết ánh cảnh sơ kỳ đá mài dao càng ẩn chứa như đòn công kích này, hắn hai tay quanh, muốn chống đối Kình Phong sơn hạ ấn, nhưng ngập trời sức mạnh trong nháy mắt đem hai cánh tay của hắn đập vỡ tan, mà nguồn sức mạnh này vẫn chưa tiêu tan, trực tiếp đem này U Minh binh kích bay ngược ra. Ở Kình Phong thân thể bay ngược thời khắc, một gã khác U Minh binh đột nhiên lâm không nhảy một cái, một cước phá không dám hướng về Kình Phong đầu lâu, muốn một cước đem Kình Phong xóa bỏ. Kình Phong kinh hãi, hắn hầu như nhìn thấy một cước bên dưới không gian vết rạn nứt, có thể thấy được này một cước gần chứa uy lực, nóng ruột bên dưới, Kình Phong tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trong cơ thể lực lượng bản nguyên toàn bộ dâng tới hữu quyền bên trong, một quyền hung mãnh nổ ra, Kình Phong chỉ là muốn lấy một quyền lực lượng trung hòa này một cước uy lực. Nhưng một quyền lấy ra trong nháy mắt, Kình Phong mơ hồ nghe được hữu quyền bên trong truyền đến một tiếng lanh lảnh nổ tung tiếng, mà một quyền lực lượng tựa hồ kịch liệt bành trướng. Ầm. Thiên địa ầm ầm chấn động. Tên kia U Minh binh phát sinh một tiếng hét thảm tiếng, thân thể đột nhiên bị đánh về phía không trung, mà chân phải của hắn trên không trung nổ tung, sức mạnh mạnh mẽ đem hắn đẩy hướng về không trung mấy trăm trượng, mới rơi xuống. Cùng lúc đó, Kình Phong cũng bị chấn động oanh xuống mặt đất, khiến cho mặt đất rung chuyển. Mà này một tên bị Kình Phong sơn hà ấn đánh bay U Minh binh kết cục càng thảm hại hơn, hắn nguyên bản chỉ là bị sơn hà ấn sức mạnh đập vỡ tan hai tay, thương không chí tử, nhưng này để những tu sĩ khác nhìn thấy một tia hy vọng, ở hắn bay ngược thời khắc, còn lại đá mài dao dường như mãnh liệt giống như vây lại, từng đạo phép thuật, từng đạo trọng quyền đem này U Minh binh tươi sống đánh chết, còn có một làn sóng tu sĩ thì lại công hướng về rơi dụng U Minh binh. Dây dưa Âu Tiểu Văn Lý Sở cùng Vương Phong căn bản không nghĩ tới hai vị đồng bạn liền như thế chết trận, nội tâm sợ hãi bọn họ công kích càng ngày càng hung mãnh, nhưng Âu Tiểu Văn căn bản không nghĩ tới cùng hai người liều chết, chỉ là một mực dây dưa. Cái khác đá mài dao thấy chém giết hai người, sĩ khí chấn động mạnh, toàn bộ vây công hướng về Lý Sở cùng Vương Phong. Kinh Phong ho khan vài tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, hắn chậm chậm ngồi dậy, trong mắt mang theo một phần ngạc nhiên nghi ngờ, hắn không nghĩ tới cú đấm kia sức mạnh càng cường đại như thế, hơn nữa, này lanh lảnh nổ tung thanh lại là cái gì? Ở Kinh Phong ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, này trong đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bị người vây công Lý Sở cùng Vương Phong, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là năm tên tinh anh của U Minh Minh, dĩ nhiên liền như thế thất bại. Hơn nữa, còn chỉ là ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Này Hồng Y ông lão ánh mắt nhìn chăm chú cái thứ bảy màn ánh sáng, hắn ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Kinh Phong, trong mắt phất quá một tia tán thưởng cùng kinh ngạc. Quy 1 chương 193, ta là cái người đứng đắn. Chương 193, ta là cái người đứng đắn. Kinh Phong mọi cử động không có tránh được Hồng Y ông lão hai mắt, Sơn Hà ấn cùng với vô ý bùng nổ ra xương vỡ lực lượng, thậm chí, Kinh Phong vẻ mặt cũng không tránh được ông lão hai mắt. Nhưng Kinh Phong nghi ngờ trên mặt ở ông lão trong mắt nhưng thành sợ hãi, đối với thực lực mình sợ hãi. Đây là một khối ngọc thô chưa mài giũa, còn chưa kinh điêu khắc ngọc thô chưa mài giũa, liền tiềm lực của chính mình cũng không phát hiện ngọc thô chưa mài giũa. Điều này làm cho ông lão càng ngày càng coi trọng Kình Phong, đương nhiên, hắn e sợ không nghĩ tới đây là Kình Phong mất trí nhớ duyên cớ, người bình thường đều sẽ không hướng về cái kia phương diện nghĩ, thêm nữa, có tiểu hắc cấm chế, ông lão căn bản không nhìn ra Kình Phong trong cơ thể đầu mối. Cuộc kế tiếp, phái ra thứ tự 5 vị trí đầu bách U Minh Minh. Hồng Y ông lão đột nhiên mở miệng nói rằng, trong đại sảnh cường giả đều là ngẩn ra, không chờ bọn họ nhiều lời, Hồng Y ông lão liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thứ tự 5 vị trí đầu bách U Minh Minh, chuyện này, hầu như là U Minh Minh bên trong người tài ba. Kình Phong không biết mình đã bị U Minh thành cao tầng nhìn chằm chằm, càng không biết tiếp đó sẽ nên đón thế nào khẩu chiến, hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm, năm tên U Minh binh toàn bộ bị tức thế như cầu vồng đá mài dao môn chém giết. Trận chiến này, tử vong 69 người người, còn lại 30 người nhưng là người bị thương nặng, ở này không có binh khí trong khi giao chiến, thể tu giả lực hủy diệt đặc biệt khủng bố, nhưng này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trải qua này một hồi gột rửa, sống sót tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt lộ ra một phần kinh hỉ, thiếu một phần sợ hãi, mà lúc này, Âu Tiểu Văn giọng nói lớn hưởng lên, ngươi xem, bọn họ không phải là bị các ngươi giết sao? Nhớ kỹ, muốn ở chỗ này xuống tiếp, liền muốn có tư cách này, có cái này dũng khí nên tiếp mỗi một lần khiêu chiến. Nói, Âu Tiểu Văn lơ đãng phủi mắt Kình Phong. Người không sao chứ? Âu Tiểu Văn sau khi nói xong liền tới đến Kình Phong trước mặt, đưa tay ra đem Kình Phong kéo. Kình Phong liếc nhìn Âu Tiểu Văn, lắc đầu nói, không ngại. Tiểu tử, còn muốn trang tới khi nào? Âu Tiểu Văn phủi mắt bốn phía, đột nhiên truyền âm nói. Kình Phong cả kinh, hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng về Âu Tiểu Văn, giả vờ cau mày nói, trang. Đạo hữu, ta đều nói rồi không phải bằng hữu ngươi, ngươi nhận lầm người. Kình Phong, khi ta U Bất Minh nhìn lầm ngươi. Âu Tiểu Văn phẫn nộ nói rằng, xoay người liền rời khỏi. Kình Phong khiếp sợ nhìn Âu Tiểu Văn bóng lưng, trong đầu một trận choáng váng, Âu Tiểu Văn chính là U Bất Minh. Cái kia danh chấn tiên nguyên cổ vực, vùng phía tây U Minh U Bất Minh. Cái kia giam chủ động nhiệm U Minh chi độc U Bất Minh. Cái kia cùng mình đồng thời say rượu U Bất Minh. Kình Phong nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hồi tưởng ở thôn tiên cổ cảnh lối ra thì Âu Tiểu Văn những kia lẩm bẩm lồ bầu, Kình Phong nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại, hắn xác định này Âu Tiểu Văn tất nhiên là nhận thức mình, nhưng chưa bao giờ đem Âu Tiểu Văn liên tưởng đến U Bất Minh, dù sao, ở Kình Phong tưởng tượng, U Bất Minh là lãnh khốc vô tình. Hung tàn biết điều hung ác hạ người, lại không nghĩ rằng U Bất Minh càng cùng tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Hít một hơi thật sâu, Kình Phong hồi tưởng Tần Kiêm gia đàm lên mình và U Bất Minh, trong lòng ngũ vị tạp trần, say rượu sau khi, mình cưỡng hôn Tần Kiêm gia, mà U Bất Minh thì lại bang mình chống đối Trạm Tình Đạo Tông cao thủ vây công. Xem ra, mình và Âu Tiểu, không, là U Bất Minh giao tình phải rất khá. Nhìn khí thế hùng hổ rời đi Âu Tiểu Văn, Kình Phong trầm ngâm không ít, chậm chậm đi ra Khôn Thu Tràng. Âu Tiểu Văn lúc này nội tâm lửa giận ngút trời, ngày xưa ở vùng phía Tây U Minh, hắn đều là cô độc, một thân một mình, căn bản không mấy cái bằng hữu. Kình Phong là hắn chân chính ý nghĩa trên người bạn thứ nhất, người bạn này cùng những bằng hữu khác không giống, không có bất kỳ lợi ích tương quan. Hơn nữa, lúc trước ở hư không vô tận, cùng Kình Phong cũng coi như là sinh tử chi giao, hai người cộng quá hoạn nạn. Vì lẽ đó, U Bất Minh rất coi trọng Kình Phong người bạn này, lại không nghĩ rằng Kình Phong hiện tại càng làm bộ không nhận thức mình, như ở thôn tiên cổ cảnh lối ra, mở miệng Kình Phong làm bộ không quen biết còn có thể thông cảm được. Dù sao, hắn đạt được thôn tiên truyền thừa, đắc tội rồi trung gia còn có một đống lớn bằng hữu, coi như ở Thiên Du Thành, Kình Phong vẫn là làm bộ không nhận thức mình. U Bất Minh cũng cảm thấy còn có thể tiếp thu, dù sao vẫn là ở kiếm vực, có thể hiện tại rơi vào này U Minh Thành, Kình Phong vẫn là như vậy, điều này làm cho Âu Tiểu Văn trong lòng đối với Kình Phong rất là thất vọng, một cái đều không đem mình làm bằng hữu người, mình nhưng còn đem hắn coi như bằng hữu. U Bất Minh rắc đến mình rất buồn cười. Còn muốn trang, công kích giống nhau dấu tay, tương tự tên, tương tự âm thanh, thật đem ta U Bất Minh khi làm kẻ ngu si hay sao? U Bất Minh ngồi ở sơn động nơi sâu xa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cùng mọi người đi vào hang núi Kình Phong. Kình Phong đi vào hang động, liếc nhìn ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa U Bất Minh, trầm ngâm không ít. Kình Phong đi tới, mà U Bất Minh hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, làm sao, không tiếp tục giả bộ nữa. Ta không nghĩ tới ngươi chính là U. Kình Phong ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng nói rằng, nhưng cũng không có nói ra tên U Bất Minh. Một lát sau, Kình Phong thấp giọng nói, ta từ Tần Kiêm gia nơi đó biết được ta cùng ngươi là bằng hữu, sở dĩ vẫn làm bộ không quen biết ngươi, chủ yếu là ngươi cũng không dùng tên thật, mà ta chưa từng nghe qua Âu Tiểu Văn. Ở U Bất Minh sắp lúc phát tác, Kình Phong thấp giọng nói, ta mất trí nhớ. U Bất Minh hai mắt trợn lên tròn vo, cẩn thận quan sát Kình Phong, một lúc sau, thấp giọng nói, ta chỉ nhớ rõ ở Trọng Kiếm Tông sự, thậm chí, ngay cả ta nhi thì ký ức đều bị xóa đi, còn ở thôn tiên cổ cảnh bên trong phát sinh cái gì ta đều quên. Ngươi nếu nói là ra tên thật của ngươi, ta cũng sẽ không trang đến hiện tại. Âu Tiểu Văn là ta giả danh, chỉ có ngươi một người biết được, tất cả đến cùng chuyện gì xảy ra. U Bất Minh thấp giọng nói rằng, ta cũng không biết, nhưng đây cùng Trung Tịch Đạo có quan hệ, cùng hắn một trận chiến sau khi, ta mất trí nhớ. Kình Phong đạo, hắn cũng muốn từ U Bất Minh nơi đó biết được chút quan với chuyện của chính mình tích, thân ở người cạm bẫy này, như có thể hồi ức lên, đó là không thể tốt hơn. Trung Tịch Đạo, chờ chút, này Trung Tịch Đạo nội chính là 5 tháng chi đạo, làm sao có khả năng, hắn đưa ngươi 5 tháng xóa đi. U Bất Minh thấp giọng nói, vào đúng lúc này, hắn hết thể nghi hoặc đều mở ra, chẳng trách Trung gia sẽ phải truy sát Kình Phong, chẳng trách Kình Phong hội không nhận thức mình. Ta không biết. Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta ngươi biết tất cả sao? Kình Phong hỏi. Tuy rằng vẫn còn có chút cảnh giác, nhưng U Bất Minh ánh mắt cùng với trước đó lửa giận, để Kình Phong cảnh giác không hạn chế hạ thấp. U Bất Minh sâu sắc nhìn Kình Phong, hắn cũng từ không nghĩ tới Kình Phong càng hội mất trí nhớ, trầm ngâm không ít, hắn chậm chậm giảng giải có quan hệ Kình Phong tất cả. Cũng may lúc trước say rượu trước đó, hai người sướng tán gẫu qua rất nhiều, để U Bất Minh đối với Kình Phong quá khứ cũng có mấy phần hiểu rõ. Cô nhi, hư không ẩn tức thuật, hư không vô tận, nửa quỷ tiên, hư không ấn, tuyệt vọng quá. Thôn tiên truyền thừa. Kình Phong trong mày, hắn từ U Bất Minh trong lời nói tìm ra mấy cái then chốt tử. Nửa ngày sau khi, Kình Phong hỏi, đúng rồi. Chúng ta là tại sao biết? A, ta là cái người đứng đắn. U Bất Minh bật thốt lên. Quy 1 chương 194, 5 năm phần thắng. Chương 194, 5 năm phần thắng. Người đứng đắn. Kình Phong quái dị phủi mắt U Bất Minh, câu trả lời này quả thực là ông nói gà bà nói vịt ta. Nay cùng mình và hắn tại sao biết có quan hệ? Ý của ta là cái người đứng đắn, vừa bắt đầu chúng ta quen biết, là ta hãm hại ngươi, nhưng cuối cùng ngươi cứu ta. Biết không? U Bất Minh khuôn mặt rát, cũng may có mũ giáp bọc lại. Hắn tình nguyện nói là mình hãm hại Kình Phong cũng không muốn nhắc lên mới quen thì nhìn trong sự, chuyện này quả thật là hắn vô cùng nhục nhã a. Như vậy a? Kình Phong suy tư, người đứng đắn. Lẽ nào này U Bất Minh là không đứng đắn người? Thông thường mà nói, không đứng đắn là nói. Lẽ nào, này U Bất Minh là đồ háo sắc? Kình Phong quái dị đánh giá U Bất Minh. U Bất Minh bị Kình Phong nhìn chằm chằm trong lòng hốt hoảng, hắn tức giận nói, nhìn cái gì? Ta không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Ồ. Kình Phong ồ một tiếng, ở U Bất Minh nổi khủng thời khắc, Kình Phong liền vội vàng hỏi, lời ngươi nói hư không ấn cùng nửa quỷ tiên là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không quá rõ ràng, nhưng các ngươi lúc trước nói rồi là hư không ấn, hơn nữa, hư không ấn bên trong lại có nửa quỷ tiên bóng người, lúc trước, ngươi còn giống như nói nửa quỷ tiên đưa một giọt máu cho ngươi chứ. Đúng rồi, ngươi thật giống ở thôi diễn hư không. U Bất Minh suy tư đạo, bởi vì lúc trước đã tiến vào uống say trạng thái, có mấy lời U Bất Minh cũng không có nhớ kỹ. Hư không ấn, nguyên lai ta tìm hiểu hư không ấn, thôi diễn hư không vô tận. Kình Phong chấn động trong lòng, vội vã nhắm hai mắt lại, chìm vào trong đầu, trong nháy mắt, trong đầu hiện lên thôi diễn mà ra hư không vô tận, một cái nửa quỷ bóng người tỏa ra hào quang màu vàng, đem hư không rọi sáng. Để Kình Phong kinh ngạc chính là ở bốn phía lại có rất nhiều người, còn có một viên đại thụ che trời, này thụ cùng tiểu hắc đặc biệt tương tự. Ngoại trừ Sơn Hà ấn ở ngoài, ta còn có thể sử dụng hư không ấn, tuy rằng không biết là thế nào thôi diễn mà ra, nhưng ta lẽ ra có thể một lần nữa lĩnh ngộ hư không ấn, mượn này hư không vô tận sức mạnh, đến bùng nổ ra hư không ấn uy lực. Không được, hư không ấn ở thời gian ngắn ngủi bên trong còn không cách nào tìm hiểu, vì lẽ đó, trong 3 tháng này không thể đem thời gian lãng phí ở hư không ấn trên, hay là ta có thể lợi dụng 3 tháng này nghiên cứu này nổ tung tiếng. Kình Phong tự nói. Cẩn thận hồi tưởng cú đấm kia ẩn chứa sức mạnh lớn, Kình Phong đột nhiên nhớ tới Toái Cốt Tam Thức. Lúc trước ở Trọng Kiếm Tông đạt được Toái Cốt Tam Thức chiến kỹ, nhưng Kình Phong chỉ là qua loa nhìn xuống, cũng không có nghiên cứu, mà hiện tại, Kình Phong cẩn thận hồi tưởng, phát hiện mình cú đấm kia ẩn chứa sức mạnh cùng Toái Cốt Tam Thức bên trong nói tới cộng hưởng cực kỳ tương tự. Xương vỡ chú ý chính là trong nháy mắt bạo phát lực lượng, cùng bán bộ băng quyền có chút tương tự, nhưng bán bộ băng quyền là thốn kình lực lượng bạo phát, mà xương vỡ nhưng là xương cốt cùng bắp thịt trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh, nhưng phải tìm được lưỡng nguồn sức mạnh cộng hưởng, mới có thể bùng nổ ra chân chính xương vỡ lực lượng. Ta nếu có thể nắm giữ này xương vỡ lực lượng, hay là có thể sử dụng Toái Cốt Tam Thức. Kình Phong mở hai mắt ra, nhìn kỹ lờ mờ sơn động, rơi vào trầm tư bên trong. Ở U Minh trong thành, không có binh khí giao phong bên trong, thân thể càng mạnh, ở đây càng nổi tiếng, nếu có thể nắm xương vỡ lực lượng, Kình Phong chắc chắn sống quá còn lại mấy chàng khôn thú đấu, còn có thể thông qua U Minh binh kiểm tra, ở thời gian sử dụng gian đi rèn luyện hư không ấn, sơn hạ ấn, coi như là U Minh binh 10 trận chiến đấu, Kình Phong đều chắc chắn. Chờ đã, bầu trời chỉ tay đạo chú ý chính là vận dụng bầu trời lực lượng, này bầu trời lực lượng có hay không có thể sử dụng hư không vô tận để thay thế. Không đúng. Trong đầu của ta trong hư không người, vật, hẳn là ta mình thôi diễn mà ra, nếu ta có thể đem nhìn thấy bầu trời cùng này ngồi xếp bằng ở bầu trời người toàn bộ thôi diễn tiến vào hư không vô tận bên trong, như vậy, có hay không có thể đem bầu trời chỉ tay đạo uy lực tăng lên tới cực hạn. Làm sao, ta hiện tại quên làm sao thôi diễn, bất quá, ngày sau có thể thử xem đem hư không vô tận sức mạnh hòa vào chỉ tay bên trong. Việc cấp bách, là đem xương vỡ lực lượng tìm ra. Kình Phong tư duy cấp tốc nhảy lên, siêu y bên dưới bắp thịt đang thong thả ngọ ngoại. Mà hắn khi đó mà tránh qua tinh mang hai mắt vừa lúc có được hay không nhìn chằm chằm U Bất Minh, Kình Phong căn bản không chú ý tới U Bất Minh, bởi vì hắn chìm vào trong suy tư, nhưng này lạc ở trong mắt U Bất Minh, đó là đại đại không tin mình, phảng phất là đang nói, ngươi là cái người đứng đắn. Ngươi là cái người đứng đắn mới là lạ a. Điều này làm cho U Bất Minh nội tâm hô to oan uổng a, đương nhiên, này đều là U Bất Minh suy nghĩ lung tung, hắn cũng nhận ra được Kình Phong là tiến vào một cái nào đó cảnh giới bên trong, cũng không có quấy rầy, không đa nghi bên trong kỳ thực là thở phào nhẹ nhõm, Kình Phong là mất trí nhớ, cũng không phải là có ý định ẩn giấu mình. Trầm ngâm hồi lâu, U Bất Minh đè xuống nội tâm tâm tư, cũng tiến vào đả tọa bên trong, lần này, đối mặt năm tên U Minh Minh, kỳ thực hắn cũng rất vất vả, một cái là không có binh khí, hai cái là hắn không muốn bại lộ trên người mình bí mật. Liên quan với U Minh thành sự, U Bất Minh tự nhiên từng nghe nói, cũng biết này U Minh thành khủng bố, thậm chí hắn từng nghe nói hắn U gia thật giống cùng U Minh thành từng có gặp nhau, hắn như muốn rời đi nơi này, chỉ cần bại lộ thân phận, nói vậy, U Minh thành cũng sẽ không làm khó hắn, nhưng ở này U Minh trong thành, U Bất Minh phát hiện mình có thể rèn luyện cùng tăng cao thực lực, vì lẽ đó, hắn mới dự định ở đây kế tục sinh tồn được, cũng thuận tiện kiến thức dưới U Minh thành chân chính thế lực. Cùng trước đó sơn động như thế, U Minh thành lại mang đến mấy chục tên tu sĩ đến bổ khuyết trước đó chết đi đá mài dao, lại mỗi người phân phát U Minh đan. Thời gian 3 tháng chớp mắt liền qua. Kình Phong đệ tứ chàng khốn thú đấu bắt đầu rồi. Giống như trước đây, ở tiến vào khốn thú chẳng trước, dồn dập giải mở đầu khôi, tiến vào khốn thú chẳng sau, có 5 tên U Minh binh đang đợi trăm vị đá mài dao. Ta đệ. U Bất Minh cùng Kình Phong sóng vai mà đi, hắn nhìn chằm chằm 5 tên U Minh binh không chỉ có chửi nhỏ một tiếng, bất quá, chợt hắn lại lộ ra một phần chờ mong, thấp giọng nói, ha ha, lúc này mới thú vị, nếu như mỗi lần đều phái ra chút run rế, đều không cái gì bốc đồng. Ngự Phong, ngươi coi trọng cái nào? Ngươi hiện tại mất trí nhớ, nếu có thể bước dưới mình, hay là có thể khôi phục trước đây thực lực đây? Nha. Đúng rồi, Ngự Phong ngươi đến cùng là làm sao lừa dối? Thôi, cũng không hỏi, hẳn là cùng này ma đồng có quan hệ chứ. Kình Phong không nói gì, U Bất Minh tư duy cũng khiêu lớn quá rồi đó. Ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước 5 người, hắn trong lòng kỳ thực là có chút thấp vọng, đang từ khí tức đến xem, này 5 tên U Minh binh so sánh với một hồi 5 người càng mạnh hơn, 5 người này đứng ở nơi đó, càng cho Kình Phong một luồng hắc vân ép thành giống như áp bức cảm giác. Trầm ngâm hồi lâu, Kình Phong nhìn chằm chằm ở chính giữa cái kia, nói, ta liền đối đầu hắn đi. U Bất Minh ngạc nhiên nhìn Kình Phong, nói, ngươi không có lầm chứ? Gia hỏa kia trong cơ thể tất nhiên có huyết thống sức mạnh, ngươi đối đầu hắn, sợ là có chút khó, ai chẳng lẽ ngươi muốn dùng U Minh chi độc? Kình Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngược lại có ngươi ở, nhanh lên một chút giải quyết còn lại 4 cái, ta mất trí nhớ, quên rất nhiều đồ vật, hay là như vậy thật có thể để ta tìm về mất đi đồ vật, nếu như vậy, vì là thế nào không tìm cái mạnh nhất điểm? Nói xong lời cuối cùng, Kình Phong hai mắt híp lại, trên mặt lộ ra dục giả dục dịch vẻ. Ha ha, ta đều suýt chút nữa quên ngươi giết chết chúng nhỏ, được rồi, vậy thì quyết định như vậy. U Bất Minh mỉm cười, sau đó hắn ánh mắt vi ngưng, cao giọng nói, tất cả mọi người theo ta đồng thời giết chết 2 bên 4 cái. Trong đại sảnh, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn độc chiến đệ 479 hào tinh anh? Trong đại sảnh một người đàn ông tuổi trung niên kinh ngạc nói, đây là đang tìm cái chết sao? Đây chính là tiến vào 500 người đứng đầu tinh anh, tập chính là ta U Minh thành thâm ảo nhất chiến kỹ, tiểu tử này cũng quá mức ngông cuồng chút chứ. Trong đại sảnh U Minh thành cao tầng đều là khó hiểu, mà này hồng ý ông lão nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong đã cùng này 479 hào tinh anh đối đầu Kình Phong, trong mắt lộ ra một phần chờ mong, một lúc sau, hắn nói, 5 năm phần thắng. Làm sao có khả năng? Quy 1 chương 195, huyết chiến. Chương 195, huyết chiến. Kình Phong cảnh giác trước mắt thân cao tới 7 thước, lưng hùm vai gấu khôi ngô thanh niên, đơn độc đối mặt, Kình Phong liền có thể cảm nhận được người này khí tức khủng bố, điều này làm cho Kình Phong trong lòng không chắc chắn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sợ hãi, mất đi ký ức sau khi, Kình Phong quên rất nhiều công kích, liền ngay cả tự thân sức mạnh đều không biết, đối mặt này khôi ngô thanh niên, hay là có thể kích thích ra hắn lãng quên sức mạnh. Ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu? Này khôi ngô thanh niên trêu tức nhìn chằm chằm Kình Phong, mũi cười, trong lời nói mang theo một phần trầm trọng, tựa hồ là ở xem một cái không tự lượng sức run rế. Hắn như vậy muốn cũng không phải là ngu cuồng, Kình Phong tỏa ra khí tức ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới, có thể nói, như Kình Phong như vậy chết ở trong tay hắn người đã là nhiều vô số kể. Kình Phong không hề trả lời, trực tiếp phát động công kích, trong 3 tháng này hắn đã trải qua sơ bộ nhào bắt được cộng hưởng điểm, vì lẽ đó, hắn nghĩ thông suốt quá này khôi ngô thanh niên đến thăm dò bí mật của chính mình, coi như đánh không thắng, cũng coi U Bất Minh, coi như U Bất Minh bị cuốn lấy, Kình Phong còn có thể vận dụng U Minh chi độc, chính như U Bất Minh từng nói, ở nơi này không có cái gì tốt ẩn giấu, dù sao, nơi này là U Minh chi độc nơi tụ tập, hơn nữa, đến nơi này, Kình Phong đã không đi giấc mơ có thể mở ra U Minh chi độc. Chết đi. Khôi ngô thanh niên cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, mà từng luồng quyền kình dường như làn sóng giống như dâng tới Kình Phong. Kình Phong thân thể liên tục rút lui, trong lòng thất kinh, thanh niên này tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, sắp tới Kình Phong thần thức đều không thể khóa chặt, cảm nhận được quyền kình đột kích sau, Kình Phong hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp đánh về phía trước mấy quyền, nhưng lúc này, một luồng sốt ruột đau đớn từ phía sau lưng tràn vào toàn thân. Kình Phong không thể nào chống đối, thân thể trực tiếp nghiêng về phía trước hầu như muốn bay ngược ra, nhưng ngay khi hắn bay ngược trong nháy mắt, này khôi ngô thanh niên đột nhiên hiện lên ở Kình Phong trước mặt, khóe miệng mang theo trêu tức đủ cười, song quyền trực tiếp đập về phía Kình Phong khổ hải, muốn đem Kình Phong trong nháy mắt xóa bỏ. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Kình Phong cũng không có rối loạn trận tuyến, tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ khiến trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, nhưng ở khôi ngô thanh niên hiện lên trong nháy mắt, Kình Phong thân thể mạnh mẽ nghiêng, đầu buông xuống, sức mạnh trong cơ thể toàn bộ tràn vào vai phải bên trong. Xương vỡ thức thứ nhất, thiên vỡ. Ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng dường như sấm mùa xuân giống như nổ vang, vang vọng toàn bộ khốn thú tràng, tiếng nổ lớn khiến cho hắn đã giao chiến tu sĩ dồn dập hoảng sợ, liền ngay cả này 4 tên U Minh binh cũng là như vậy, đều là liếc mắt xem ra, mà U Bất Minh tử vừa mới bắt đầu tâm thần ngay khi Kình Phong trên người, ở này đạo nổ vang nổ tung thời gian, hắn đột nhiên quay đầu. nhưng trong tầm mắt tình cảnh khiến tất cả mọi người đều trố mắt ngoạm mồm. Này khôi ngô thanh niên thân thể càng như lưu tinh giống như bị đánh bay, mạnh mẽ va chạm ở khốn thú chàng trên thành tường, khiến cho tường thành đều ầm ầm chấn động, phản phất này cỗ chí cường sức mạnh cũng không có tiêu tan. Khôi ngô thanh niên va chạm ở trên tường thành càng hồi lâu cũng không rơi xuống, mãi đến tận hắn phun ra một ngụm máu tươi thời gian, thân thể mới chậm chậm lướt xuống. Mà khôi ngô thanh niên lồng ngực đã ao hãm, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt đều là ngơ ngác, hắn chậm chậm chạm lên, sợ hãi nhìn Tình Phong, hắn căn bản không nghĩ tới một cái đối với hắn không hề uy hiếp đá mài dao càng nắm giữ kinh khủng như thế lực bộc phát, hắn vội ho một tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Thanh Phong đâu cái, vẻ mặt dữ tợn tức giận gào thét, sức mạnh huyết thống. Bạo phát đi. Nương theo thanh niên gào thét, hắn cả người ánh sáng bắn ra bốn phía, mà hắn này cao tới 7 thước thân thể càng từ từ co rút lại, đúng, chính là co rút lại. Ở ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, cao tới 7 thước thanh niên càng trở nên chỉ có cao 5 thước lớn, nhưng làm người sợ hãi chính là thân thể của hắn đặc biệt cường tráng, lưng hùm vai gấu đều không kịp hắn hiện tại cường tráng, hai chân thô như thân cây, phảng phất có thể nâng lên thiên địa, mà hai tay thô như cầu lòng, mặt trên che kín cầu gân, xem ra ẩn chứa xé nứt lực lượng của đất trời. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là thanh niên này cả người càng mọc ra lông bờm màu đen, lông bờm tuy không dài, nhưng để thanh niên này xem ra như một con hùng, một con nộ hùng. Trong đại sảnh, chiến hùng lực lượng đã tới chiến hùng thứ 2 cảnh giới, người này sợ là nguy hiểm. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn chằm chằm cái thứ 7 màn ánh sáng thấp giọng nỉ non, nói xong, hắn không chỉ có phủi mắt ngồi xếp bằng ở phía trước nhất hồng y ông lão, trong mắt lộ ra một phần do dự cùng suy tư, một lúc sau, hắn nói, lao đại, có hay không muốn ngưng hẳn thi đấu? Quy củ không thể xấu, nếu lên khốn thu tràng, chỉ có chết cùng sinh. Hồng y ông lão âm thanh khàn khàn đạo, một lúc sau hắn lại nói, như liền như thế chết rồi, cũng không đáng lão phu đi bồi dưỡng. Không được. U Bất Minh nói thầm một tiếng, ngay khi hắn muốn đi bang Kình Phong thời gian, lại bị một tên U Minh binh cuốn lấy, chỉ nghe được này U Minh binh âm lãnh nói, kẻ thù của ngươi là ta. Kình Phong hô hấp ồ ồ như trâu, phần lưng gặp này một đòn đã làm hắn bị thương không nhẹ, mà hiện tại thanh niên này vận dụng sức mạnh huyết thống, chỉ bằng vào khí tức liền cho Kình Phong rất lớn áp bức cảm giác. Đang lúc này, thanh niên kia thân thể lần nữa biến mất, nương theo không gian nóng ngọng, một luồng làn sóng mãnh liệt quét tán, mãnh liệt nguy hiểm cho cảm giác khiến Kình Phong tâm thần hầu như khiêu ra bên trong thân thể, khi, làm, một luồng Kình Phong kéo tới trong đáy mắt, Kình Phong đột nhiên tối đầu. Mà một luồng so với trước càng hung mãnh sức mạnh dường như lũ quét, trong nháy mắt nhảy vào Kình Phong trong cơ thể. Nhưng lần này, Kình Phong cũng không có liền mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, hắn tựa hồ sớm có dự liệu, thanh niên này hội từ phía sau lưng đánh lén, ở nguồn sức mạnh này tràn vào trong cơ thể trong nháy mắt, Kình Phong thân thể mạnh mẽ cuốn lượn, xương vỡ lực lượng từ xương sống lưng bạo phát, khi, làm, Kình Phong eo người thẳng tắp trong nháy mắt, một luồng tiếng nổ đùng đoàng dường như cựu thiên thần lôi vang tận mây xanh. Xương vỡ thứ hai, thông bối. Thông bối chú ý chính là mượn lực phản chấn, vay ngoại lực đến hòa vào xương vỡ lực lượng trong nháy mắt phản chấn ra, đòn đánh này Kình Phong trước đây cũng chưa từng sử dụng tới, mà lần này càng bị hắn khiến dùng đến, mạnh mẽ lực phản chấn trong nháy mắt tràn vào thanh niên song quyền bên trong. Nguồn sức mạnh này cương mãnh mà bá đạo, dù cho thanh niên thân thể phòng ngự mạnh mẽ, cũng bị đòn đánh này xé bỏ. Hắn song quyền trong nháy mắt máu thịt bé bét, một luồng cương mãnh lực đạo cắn nát hai tay của hắn bắp thịt, trực tiếp khiến thân thể của hắn dường như đạn pháo giống như bay ngược. Ầm ầm ầm, khốn thú chàng ầm ầm chấn động, thanh niên thân thể cường tráng đem không biết lấy cái gì kim loại rèn đúc mà thành tường thành va ao hám đi vào, nhưng làm người sợ hãi chính là ở thanh niên này rơi dụng thời khắc, hắn càng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chịu đựng kinh khủng như thế một đòn, thanh niên càng còn có thể chiến đấu, này không thể không nói thanh niên này thân thể cường hãn. Mà Kình Phong trong miệng máu tươi chảy ròng, lần thứ nhất vận dụng thông bối, trọng thương thanh niên cũng làm cho Kình Phong thân thể trọng thương, không giống nhau, không chờ Kình Phong đè xuống trong cơ thể khí huyết, một luồng chí mạng nguy cơ hung mãnh kéo tới. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nương theo thanh niên nổ bảo, Kình Phong chợt xoay người, song quyền ẩn chứa xương vỡ lực lượng trong nháy mắt bắn ra. Ầm. Vang vọng liên tục, Kình Phong máu tươi chảy dũng, thân thể bị đánh bay, nhưng thanh niên này dường như bị nộ hùng giống như lần thứ hai kéo tới, không thể không nói thanh niên này thực sự là bị làm tức giận, trước đó gặp xương vỡ thứ nhất, để thanh niên không dám đánh chính diện Kình Phong, vì lẽ đó, hắn lại lựa chọn mặt trái, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là lần này càng để hắn bị thiệt lớn, thông bối lực lượng khiến hai tay hắn bắp thịt cắn nát. Nhưng có chiến hùng huyết thống thanh niên, bị thương càng nặng, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Cương mãnh công kích dường như cuồng phong mưa rào hung mãnh tập trên Kình Phong căn bản không thể nào chống đối, thân thể trực tiếp bị thanh niên đánh bay, mà ở bay ngược thời gian, lại gặp thanh niên từng quyền đòn nghiêm trọng. Cút cho ta. U Bất Minh đột nhiên tức giận gào thét, hắn trong cơ thể tỏa ra màu vàng đất ánh sáng, hình thành một màn ánh sáng đem bao phủ, mà U Bất Minh trong nháy mắt hướng về thanh niên kia phi nước đại mà đi. Tiếp tục như vậy, Kình Phong tất nhiên sẽ bị thanh niên loạn quyền đánh chết. Liên tục đòn nghiêm trọng khiến Kình Phong thân thể bể bại, cơ hồ bị hoanh thành thịt cha, mất đi ký ức. Kình Phong mặc kệ phương diện nào đều không thể cùng thanh niên này không cách nào sánh ngang, làm sao có thể chống đối thanh niên cuồng mãnh oanh kích? Nhưng Kình Phong thân thể cũng đặc biệt mạnh mẽ, thêm nữa, từng nuốt tiểu hắc thụ dịch cùng lực lượng bản nguyên ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, khiến cho Kình Phong ở như vậy điên cuồng tấn công bên dưới càng vẫn không có mất đi sức chiến đấu. Hắn không ngừng điều chỉnh thân thể, cũng điên cuồng phản công, ở trạng huống như vậy bên dưới, hắn công kích cũng hung mãnh dị thường, hầu như từng quyền đều ẩn chứa xương vỡ lực lượng, này khiến thanh niên lòng sinh sợ hãi thời gian sát ý càng thịnh, hắn phát sinh từng trận gào thét, trong cơ thể chán tỏa hào quang, sức mạnh lại một lần nữa tăng lên. Rầm rầm rầm. Chiến hùng huyết thống vốn là lấy cương mãnh sức mạnh nghe tên, sức mạnh cương mãnh mà cường hãn, ở liên tục công kích bên dưới, Kình Phong liên tục bại lui, nhưng thanh niên cũng không khá hơn chút nào. Tựa hồ lo lắng huyết thống sức mạnh tiêu tan, thanh niên đột nhiên liền đạp mấy bước, thân thể tỏa ra ánh sáng dường như nộ hùng trùng mồi, hai tay đột nhiên đánh về Kình Phong đỉnh đầu, muốn đem Kình Phong trực tiếp đập chết. Vụ. Một đạo ong long thanh vang vọng ra, mà kinh phong đột nhiên tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, trong bể khổ chiến tự dĩ nhiên vào đúng lúc này bị kích phát, mà lần này, càng cũng không phải là kinh phong chủ động xúc động, mà là kinh phong nội tâm chiến ý xúc động liệt ngao ban tặng chiến tự. Nay cố màu đỏ tươi ánh sáng nương theo dâng trào chiến ý bạo phát, khiến cho khốn thú trên sân tu sĩ vừa là hoảng sợ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Mà ở trong đại sảnh, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, có người kinh hô, chiến khí cảnh. Dĩ nhiên là chiến khí cảnh. Người này kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không cao, vì sao nắm giữ chiến ý? Nam An, chiến tộc, huyết chiến. Hồng Y ông lão hai mắt bắn ra ánh sáng, dường như lưỡng vầng mặt trời chói chang. Quy 1 chương 196, chém giết. Chương 196, chém giết. Hồng Y ông lão hai mắt nhìn chòng chọc vào kinh phong, ánh mắt kia tựa hồ là nhìn thấy một khối kinh thế báu vật. Nam Man chiến tộc, huyết chiến, đây là một cái cực kỳ cổ lão chiến tự truyền thừa, bởi vì ánh sáng cùng chiến khí đặc biệt tương tự, rất nhiều người đều ngộ nhận là chiến khí cảnh, nhưng cũng không phải là như vậy. Hồng Y ông lão tu vi đang phong tạo cực, từng du lịch qua toàn bộ thiên nguyên cổ vực, thậm chí cái khác cổ vực cũng từng có đặt chân, nhưng đối với này Nam Man huyết chiến ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đây là Nam Man một cái cổ lão chủng tộc truyền thừa, đây cũng không phải là huyết thống truyền thừa, mà là chân chính chiến tự truyền thừa. Đối với cái này truyền thừa, Hồng Y ông lão cũng không nói được, bởi vì cái này chiến tự truyền thừa đặc biệt thần bí cùng hiếm thấy, cái kia cổ lão chủng tộc cũng chỉ có mấy người nắm giữ huyết chiến. Không biết bao nhiêu năm trước, Hồng Y ông lão từng cùng cái kia chủng tộc cường giả giao chiến quá, lần đó Hồng Y ông lão suýt chút nữa bị sống sờ sờ đánh chết, người kia hầu như là đứng ở thế bất bại, tùy ý Hồng Y ông lão làm sao công kích đều không thể đem xóa bỏ, cuối cùng chỉ được trọng thương thoát đi. Lần đó để Hồng Y ông lão kiến thức huyết chiến khủng bố. Cũng chính là lần đó, ông lão lật xem vô số sách cổ, muốn tìm ra này huyết chiến đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng đạt được tin tức cực nhỏ, hầu như chỉ có một câu nói đường viền, chiến ý cảnh giới thứ 6 máu hồn ngưng tụ mà ra. Câu nói này ông lão hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng ràng, bởi vì đã vượt qua ông lão nhận thức. Mọi người đều biết chiến khí cảnh tổng cộng chia làm vì là 4 cái cảnh giới, mà sách cổ trên đột nhiên bước lên cảnh giới thứ 6 làm sao không để ông lão khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa này huyết chiến chính là chiến ý cảnh giới thứ 6 cường giả huyết hồn ngưng tụ mà ra, có thể thấy được trình độ kinh khủng. Như thế nào huyết hồn? Chính là huyết chi tinh túy, chính là trong cơ thể máu tươi đều nắm giữ hồn phách. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, cũng có thể nói người cường giả kia trong cơ thể máu tươi chịu đựng chiến ý hun đúc dựng dục ra chiến hồn, mà này chiến hồn dù là huyết chiến, từng có lúc ông lão cũng muốn lấy được huyết chiến, nhưng điều kiện quá mức hà khắc, cần từ nhỏ bồi dưỡng, chịu đựng tự thân linh lực thanh nén. Nói cách khác, đến hắn ở độ tuổi này là không thể đạt được huyết chiến. Cái này cũng là tại sao ông lão chưa hề nghĩ tới đánh huyết chiến chủ ý nguyên nhân. Mà càng làm cho ông lão kinh hỉ chính là, Kinh Phong cũng không phải là cái kia cổ lão gia tộc người, cái kia gia tộc hắn một chút liền có thể nhận ra, vì lẽ đó tiểu tử này hẳn là đạt được thiên vận may lớn mới đạt được huyết chiến. Ông lão có thể thấy được Kinh Phong huyết chiến còn chưa tới đạt như vậy trình độ kinh khủng. Nói cách khác, có chút này chuyển thừa có chút đạm bạc, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa một tia cường giả cấp cao nhất tinh huyết. Chỉ cần cho Kinh Phong thời gian, cho Kinh Phong nhiều điểm kinh nghiệm chiến đấu, giả lấy thời gian, Kinh Phong chắc chắn có thể dựa vào này huyết chiến đến một cái cực cao mức độ, trở thành hắn đại tướng một trong. Ở ông lão tâm tư vạn ngàn thời gian, Kinh Phong lúc này chìm vào một cái nào đó trạng thái, nội tâm sôi trào mãnh liệt chiến ý làm hắn chiến ý ngang nhiên, mà thân thể khắp mọi mặt đều có tăng lên cực lớn, bao quát sức mạnh, phòng ngự, nhanh nhẹn độ. Hơn nữa ở trong mắt hắn, thanh niên tốc độ cũng không có như vậy nhanh, này liền để Kinh Phong tình cảnh rất là cải thiện. Ẩm. Ở thanh niên song trưởng phái tới trong nháy mắt, Kinh Phong hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hung mãnh nổ ra, xương vỡ lực lượng ngưng tụ nắm đấm bên trong, đối đầu thanh niên hai trưởng. Nổ vang nổ vang. Kinh Phong thân thể đột nhiên rơi rụng, hai chân nát tan mặt đất thanh huyền thạch, hãm xuống mặt đất bên trong, mà thanh niên thân thể cũng bị đánh bay, song trưởng xương cốt nổ tung, ngay khi thanh niên khiếp sợ thời gian, phía dưới Kinh Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Khi, làm, Kinh Phong lúc xuất hiện lần nữa, một luồng ngập trời chiến ý khiến thanh niên kinh hồn bạt vía, mà Kinh Phong quỷ dị hiện lên, thân thể đột nhiên nghiêng, hung mãnh va chạm ở thanh niên hùng hậu trên lồng ngực. Xương vỡ thức thứ nhất. Quả kẹt. Xương sườn lênh lảnh gãy vỡ thanh nổ tung, mọi người kinh hãi không thôi, từ âm thanh đến xem, thanh niên này xương sườn ít nhất đứt đoạn mất 6 cái, nhưng làm người sợ hãi chính là thanh niên này càng ở này thời khắc nguy cơ, đột nhiên ôm lấy Kình Phong cổ, mượn lực đem Kình Phong tìm lại, sau này kéo lại, mà thân thể của hắn mạnh mẽ xoay chuyển, hầu như nát tan hai tay trói lại Kình Phong cổ, ra sức đập về phía dưới, tuy là như vậy, thanh niên trong miệng máu tươi chảy ròng, như vậy, mạnh mẽ xoay chuyển, đối với cơ thể hắn cũng tạo thành trọng thương. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, mặt đất mặc màu đỏ thanh huyền thạch che kín lít nhá lít nhít dạng nước văn, không gian ngao ngọng, toàn bộ khốn thú chảng nhân hung mãnh vật lộn mà chấn động. Ầm. Thanh niên dùng sức toàn lực đem Kình Phong đập về phía mặt đất, ngay khi hai tay hắn bung ra Kình Phong cổ trong nháy mắt, đã sớm bị chấn động ngất ngây con gà tây Kình Phong đột nhiên phát lực, hắn hai tay dường như thanh xà giống như nắm lấy tay của thanh niên đoạn, ở trong chớp nhoáng này, Kình Phong mượn lực đứng lên, vận dụng thông bối đem thanh niên đánh bay. Lúc này, mới nhìn rõ Kình Phong phần lưng từ lâu máu thịt bé bét. Nhưng Kình Phong không biết là chìm vào huyết chiến bên trong hay là bởi vì đau đớn mất cảm giác, nhưng từ hắn biểu hiện đến xem, lúc này như trước tỉnh táo, ở thân thể trọng thương thời gian, hắn hai tay đột ngột trói lại tay của thanh niên đoạn, ở tại bay ngược trong nháy mắt, cũng lấy phương thức giống nhau, mạnh liệt đem thanh niên xúy lên, trực tiếp đập về phía mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, thanh niên bị Kình Phong này một xuất trong cơ thể khí huyết sôi trào, máu tươi phun mạnh không ngừng, nhưng Kình Phong cũng không có như trước kế tục trùng tạm thanh niên, thân thể trực tiếp nhảy đến chàng thanh niên trên người, tay trái ra sức nhấn trụ đi cổ, tay phải phảng phất tận chứa trùng quốc lực, lấy cực hạn tốc độ hung mãnh tạm kích thanh niên chỗ mi tâm. Rầm rầm rầm. Thật ác độc người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả này bốn tên u minh binh cũng là như vậy, ai cũng không nghĩ tới trong bọn họ người mạnh nhất càng hội rơi vào mức độ như vậy, mà nhìn về phía Kình Phong ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi, trước đó vật lộn bọn họ xem rõ rõ ràng rằng, Kình Phong phảng phất là không muốn sống giống như vậy, liên tục mạnh mẽ hóa giải thanh niên cương mãnh sức mạnh, đôi này, chuyện này đối với Kình Phong thân thể thương tổn rất lớn, như vậy không thể nghi ngờ, là tự thương hại 800 đả thương địch thủ 1000. Thanh niên thân thể ra sức dây rủa, thân thể không ngừng lăn lộn, khác nào cự mãng giống như vậy, nhưng Kình Phong tay trái gắt gao nhấn trụ cổ, hữu quyền hung mãnh oanh kích. Thanh niên dãy rủa mấy chục giây thời gian, thân thể chậm rãi dẹp loạn, đến cuối cùng hoàn toàn bất động, mà đầu của hắn bộ đã bị Kình Phong đánh vào nát tan trong đá, máu thịt bé bét. Nắm giữ chiến hùng huyết thống hắn càng bị Kình Phong trọng quyền đánh chết tươi, nhưng Kình Phong cũng không có ngừng lại, nội tâm dâng trào chiến ý để hắn không cách nào đình chỉ công kích. Cùng lúc đó, trong đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái thứ bảy màn ánh sáng bên trong hung mãnh công kích Kình Phong, đều là bị chấn động đến. Một người trong đó thấp giọng nỉ non, cái này có thể là thành chủ toàn lực chế tạo một đám thân thể cường hãn U Minh vệ nguyên nhân, đây mới là cổ lão nhất sức mạnh, nguyên thủy nhất công kích. Ở cái này thể tu xa suốt niên đại, nhưng không người dám tiểu suy thể tu giả, sức mạnh của thân thể ở trình độ nào đó cũng có thể đến cực đoan đáng sợ cấp độ, tuy rằng bất kỳ đạo đến cực hạn đều cực sự mạnh mẽ, nhưng ở một loại nào đó trong hoàn cảnh, thể tu giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền như ở U Minh thành, liền như còn chưa bước vào đạo cảnh, không có lĩnh ngộ đạo sức mạnh trước đó. Người điên, đây là một người điên. Cũng có người kinh ngạc nói, từng cảnh tượng lúc trước bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy hào diệu bên trong, Kình Phong công kích khắp nơi lộ ra vẻ quyết tâm. Cuộc kế tiếp, phái ra 300 người đứng đầu tinh anh U Minh Minh. Hồng Y ông lão đột nhiên mở miệng. Quy 1 chương 197, thử thách. Chương 197, thử thách. Kình Phong ngồi ở ẩm ướt trong sân động, thần thái thất thờ, này thâm thúy hai mắt cũng có thêm phân mất cảm giác cùng mê ly, không chỉ là hắn, liền ngay cả cái khác may mắn tồn tại người đều là như vậy, bao quát U Bất Minh. Đối với xuất chiến, Kình Phong đã mất cảm giác, hắn thậm chí đã mơ hồ đến cùng xuất chiến mấy lần, chỉ nhớ rõ mỗi lần trọng thương chưa khỏi hẳn thì liền muốn xuất chiến, mà xuất chiến sau khi, tuyệt đối lại hội trọng thương. Kình Phong thực lực tuy rằng ở không ngừng tăng lên, nhưng trạng huống như vậy kéo dài quá lâu, cho tới Kình Phong có chút hoảng hốt. Hắn lúc này cả người vết thương đầy dẫy, còn có chút vết thương cũ, kéo dài trọng thương, rất nhiều thương thế cũng không khôi phục, những này thương thế cũng không phải U Minh đan có thể chữa trị, như xé ra xiêm y, có thể nhìn thấy Kình Phong hầu như là thương tích đời mình. Tất cả mọi người đều mất cảm giác cùng mê man, mà ở trong này càng nhiều chính là tuyệt vọng, trải qua mấy trận chiến đấu, tử vong con số không ngừng tăng nhanh, nhiều nhất một lần, trăm người chỉ còn dư lại 3 người, nhưng sau khi kết thúc, lại sẽ có người thay thế chết đi người, mấy chàng hạ xuống, Kình Phong cùng U Bất Minh đều là nhận ra được dị thường. Theo quy củ, tồn tại người thấp hơn 10 người hội đem người một lần nữa phân phối đến cái khác sơn động, nhưng chỉ có 57 hào sơn động là ví dụ ở ngoài. Hơn nữa, Kình Phong cảm thấy mỗi một chàng sau khi, U Minh Minh đều sẽ so sánh với một hồi càng mạnh hơn, hơn nữa, còn không là cường một chút, ở đệ ngũ chàng, Kình Phong cùng U Bất Minh suýt chút nữa đều bị chém giết, cũng may U Bất Minh cuối cùng cũng vận dụng huyết thống sức mạnh mới chuyển bại thành thắng, trải qua lần đó sau khi, thứ 6 chàng, hai người kết cục gần như giống nhau, U Bất Minh vận dụng U Minh chi độc. Lại đang miên man suy nghĩ cái gì a? U Bất Minh đi tới Kình Phong bên người, không chỉ có lẫm lẫm liệt liền nói. Kình Phong thu hồi tâm tư, phủi mắt U Bất Minh, không thể không nói, mấy ngày này ở chung, Kình Phong đối với U Bất Minh cũng rất là kính nể, người này quả thực là trời sinh lạc quan phái, cũng là cái đánh không chết tiểu cường, mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, bảo đảm sinh long hoạt hổ. Cuộc kế tiếp là chúng ta thứ mấy chàng? Kình Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. U Bất Minh trầm ngâm chốc lát, nói, thứ 9 chàng, chỉ cần thắng đón lấy lưỡng chàng, chúng ta liền có thể đi tham gia U Minh binh kiểm tra. Thứ 9 chàng Kình Phong ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh chỗ trống, ký ức thả phi, hồi tưởng đệ tứ chàng cùng này nắm giữ chiến hùng lực lượng thanh niên một trận chiến. Vô ý phát giác được trong bể khổ này màu đỏ tươi chiến tự, có thể để mình tiến vào này kỳ diệu chiến khí cảnh, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Kình Phong không ngừng cân nhắc này chiến tự, hầu như mỗi lần chiến đấu Kình Phong đều có thể xúc động này chiến. Mà mỗi lần xúc động chiến tự, Kình Phong thu hoạch cùng tiến bộ rất nhiều, thậm chí, ở trên một hồi hắn chìm vào chiến tự bên trong thì, mơ hồ nhìn thấy một cái chiến ý trùng thiên bóng người, diễn luyện ra một bộ không hề kẽ hở chiến kỹ. Hơn một năm nay bên trong, Kình Phong cũng đã nếm thử tìm hiểu hư không ấn, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ, chỉ là còn không biết làm sao đem trong đầu hư không vô tận sức mạnh hòa vào hư không ấn bên trong. Hơn một năm nay bên trong, Kình Phong tiến bộ rất lớn, mặc kệ là tâm tình vẫn là thực lực. Còn có lưỡng chàng, ha ha, ngươi giác cho chúng ta có thể sống qua cuộc kế tiếp sao? Kình Phong môi nhúc nhích, nhẹ giọng lại nói, không cho U Bất Minh trả lời, lại nói, U Minh Minh một hồi so với một hồi mạnh, trên một hồi chúng ta có thể thắng là may mắn, cuộc kế tiếp, tất nhiên hội càng mạnh hơn, ngươi cho là chúng ta hai cái còn có thể chiến thắng. Coi như chiến thắng cuộc kế tiếp thì lại làm sao? Thứ 10 chẳng đây. U Bất Minh không đáng kể nợ nụ cười, nói, này còn chỉ là trò trẻ con, như hiện tại liền lo lắng, vậy sau này làm sao bây giờ a? U Minh vệ theo đuổi chính là vạn người chọn một, ngày sau gặp phải cảnh khốn khó hội càng ngày đến đại. Ngươi không cảm thấy như vậy mới có khiêu chiến sao? Như đều là chút run rế, vậy cũng quá vô vị. Kình Phong vẫn chưa trả lời, này mấy chàng cuộc chiến sinh tử đã làm hắn thoát thai hoàn cốt, trải qua máu tươi gột rửa, Kình Phong đã không phải chỉ bảo lưu trọng kiếm tông ký ức hắn, mà trong xương lộ ra vẻ quyết tâm cũng bị này mấy trận chiến đấu kích phát ra. Trước đây Kình Phong bận tâm quá nhiều, làm việc bó tay bó chân, bây giờ, mất đi ký ức hắn hoàn toàn thả ra. Ta cũng không phải là sợ, chỉ là, ngươi không cảm thấy từ đệ tứ chàng bắt đầu chúng ta gặp phải U Minh binh thực lực càng ngày càng mạnh sao? Hơn nữa, cùng ta đệ nhất hai chàng gặp phải U Minh binh có khác biệt một trời một vực. Ta suy đoán có thể U Minh thành cao tầng đã chú ý tới chúng ta, nói chuẩn xác hẳn là chú ý tới ngươi, ngươi có không có hoài nghi thân phận của ngươi đã bại lộ? Kình Phong bình tĩnh nói rằng, từ khi trọng thương sau khi tỉnh lại, Kình Phong đều đang suy tư cái vấn đề này, hắn có thể không tin U Minh Thành tùy tiện một cái U Minh binh mỗi cái có mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự nếu như vậy, này kiếm vực đám kia thiên tiêu mặt hướng về nơi nào cách. Tuy rằng đến mặt sau mấy lần xuất hiện năm kiếp cảnh U Minh binh, nhưng này quần U Minh binh tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, để U Bất Minh cũng như này vất vả, làm sao có khả năng là người bình thường. Nếu là một hồi, này Kình Phong chỉ có thể cho rằng vận khí không tốt, nhưng từ đệ tứ chàng bắt đầu một cái so với một cái mạnh, Kình Phong làm sao không khả nghi tâm. U Bất Minh đầu kia khôi bên dưới hai con mắt lập lòe một vệ tinh mang, hắn thu hồi bất cần đời răng rắc, thản nhiên nói chuẩn xác là hẳn là hai chúng ta đều gây nên cao tầng chú ý, đây là đối với chúng ta thử thách. Cũng có thể nói, chỉ cần chúng ta thông qua thử thách, ngày sau tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng. U Bất Minh ý nghĩ Kình Phong không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn càng thấy hẳn là thân phận của U Bất Minh nguyên nhân tạo thành. Hơn nữa, gần nhất này mấy chàng ta nhận ra được một điểm, bọn họ mục tiêu càng ở chỗ ngươi. Bởi vì, này vài tên U Minh binh đều sẽ chủ động khiêu chiến ngươi. U Bất Minh thấp giọng nói rằng. Kình Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng nhận ra được điểm này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu như suy đoán không sai hẳn là U Minh Thành một cái nào đó cao tầng coi trọng ngươi, hết sức muốn tôi luyện ngươi một phen, bất quá, có thể khẳng định chính là, nếu ngươi thông qua thử thách, tất nhiên hội bồi dưỡng ngươi, cái nào nhập chờ ngươi trở thành U Minh Thành thống lĩnh, dù cho là trung gia cũng không dám dễ dàng đắc tội ngươi. U Bất Minh trầm giọng nói rằng. Thống lĩnh? Kình Phong vô cùng kinh ngạc. Ở U Minh trong thành, có tương ứng cấp bậc, U Minh vệ, tướng quân, thống lĩnh, đại thống lĩnh bốn cái cấp bậc, nhưng U Minh vệ lại chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp, có thể trưởng khống ngàn tên U Minh vệ vì là tướng quân, vạn tên làm thống lĩnh, mà đại thống lĩnh trưởng quản 10 vạn U Minh vệ. Ở U Minh trong thành, chỉ có hai cái đại thống lĩnh, chỉ đứng sau thành chủ nhân vật mạnh mẽ. Ngươi nếu muốn nghĩ, này U Minh thành tự U Minh Hải hình thành liền tồn tại, trời mới biết qua nhiều năm như vậy luyện ra bao nhiêu U Minh vệ, có chút U Minh vệ chỉ là sát chết di động, nhưng U Minh trong thành có tương ứng pháp quyết có thể áp chế U Minh đạo anh, vì lẽ đó, không có bị U Minh đạo anh U Minh vệ cũng có một đám lớn. U Bất Minh trầm giọng nói rằng, thân phận phi phàm hắn đối với U Minh thành tự là hiểu rõ. Còn đối với U Minh thành hiểu rõ càng nhiều, càng có thể phát hiện này U Minh thành chỗ kinh khủng, trước đây U Bất Minh chỉ là hơi có nghe thấy, hôm nay thân hãm nơi đây mới chính thức phát hiện, như đánh tới đến, không có mấy cái thế lực dám cùng U Minh thành liều mạng, bởi vì U Minh thành nắm giữ không sợ chết U Minh vệ, mà những này U Minh vệ đều là trải qua tầng tầng sàng lọc vạn người chọn một tinh anh, thực lực mỗi cái phi phàm. Vì lẽ đó, đi nhầm vào U Minh thành hay là ngươi vận mệnh của ta, toàn bộ Thiên Nguyên cổ vực đều tìm không ra mấy cái so với U Minh thành càng tốt hơn tôi luyện nơi. Thay lời khác nghĩ, cùng với bị trung gia truy sát, chẳng bằng ở U Minh thành làm bạn, ngươi hiện tại tất nhiên bị cao tầng coi trọng, như có thể đi vào U Minh thành cao tầng, khi đó ngươi có thể tưởng tượng dưới, ngươi xuất lĩnh vạn tên U Minh vệ coi như trung gia cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi nói là chứ? Kình Phong ánh mắt lóe lên, U Bất Minh nói tới quả thật làm cho hắn động lòng, đi tới vùng phía Tây U Minh hắn một cái là muốn giải trừ U Minh chi độc, hai cái là trung gia duyên cớ, nhưng muốn từ những này U Minh vệ bên trong bộc lộ tài năng khó khăn bực nào. Huống hồ, Kình Phong không muốn để cho vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống. Được rồi, hảo hảo đả toán đi, chuẩn bị diện một hồi, trước tiên sống quá này lượng chàng lại nói. Kình Phong hờ hững nói rằng. Đảo mắt, thứ 9 chàng khốn thú đấu đã bắt đầu. Khi, làm, Kình Phong đám người tiến vào khốn thú chẳng thì, như trước đối mặt chính là năm tên U Minh Minh, khiến cho Kình Phong cay đắng chính là, năm người này thực lực so sánh với một hồi càng mạnh hơn, đơn giản đứng ở nơi đó, liền cho Kình Phong vô tận uy thế, hơn nữa, năm người này là cùng một màu năm kiếp cảnh tu sĩ. Lần này, sợ là có chút phiền phức. U Bất Minh đột nhiên nghiêm nghị nói rằng, hắn tu vi chính là kết anh cảnh đỉnh cao, càng có thể cảm nhận được năm người này mạnh mẽ. Đây thực sự là thử thách sao? Chuyện này quả thật là muốn đến chúng ta vào chỗ chết ta. Kình Phong cười khổ nói, mà còn lại 98 tên đá mài dao mỗi cái kinh như ve mùa đông, chỉ bằng vào hơi thở này đến xem, bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có, chuyện này quả thực là đi tìm cái chết ta. Khi, làm, cửa lớn đóng tiếng nổ vang rền vang lên thì năm người đồng thời biến mất. Một luồng cực nóng sóng khí phả vào mặt. Quy 1 chương 199, Hỏa chi lục ấn. Chương 199, Hỏa chi lục ấn. Làm sao có khả năng? Vương Thiên Phúc cùng Vương Tông đồng thời lầm bầm lầu bầu, bọn họ trên mặt đều lộ ra một tia kinh hãi, mà những cường giả khác cũng không có chú ý tới Vương Thiên Phúc cùng Vương Tông, bằng không chỉ có thể càng thêm kinh hãi và phần, phải biết, thân phận của hai người này ở U Minh thành vô cùng tôn quý, đặt ở Thiên Nguyên cổ vực cũng là cao cao tại thượng người, mà xuất hiện ở tại bọn hắn càng hội nhân một cái kết anh cảnh đá mài dao mà lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Tông cùng Vương Thiên Phúc nhìn nhau vài lần, thống lĩnh Vương Tông truyền âm nói, lão nhị, ngươi cũng nhìn thấy nửa quỷ tiên. Vương Thiên Phúc khẽ mước cằm, truyền âm nói, lão tứ, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Bằng tu vi của hắn làm sao có khả năng tiếp xúc được nửa quỷ tiên? Người này lai lịch ta cũng từng nghe qua, hẳn là từ hữu trên thuyền rất xuống, như không đoán sai hẳn là từ kiếm vực đến. Vương Tông trầm ngâm chốc lát nói, lời nói vừa ra, Vương Tông tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, lẽ nào hắn trước đó đi qua thôn thiên cổ cảnh? Nghe đồn thôn thiên cổ cảnh liên tiếp hư không vô tận, người này từ thôn thiên cổ cảnh đi tới hư không vô tận, hơn nữa còn phải đến nửa quỷ tiên truyền thừa. Vương Thiên Phúc trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng đều bị hắn hơi rủ xuống mí mắt bao trùm, khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Hắn nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong Kình Phong nhìn sau một hồi, truyền âm nói, nửa quỷ tiên vẫn chưa tử, tại sao truyền thừa nói chuyện? Người này hẳn là đạt được nửa quỷ tiên chỉ điểm, thậm chí đạt được nửa quỷ tiên tán thành. Nhưng từ hắn giấu tay bên trong ẩn chứa nửa quỷ tiên đến xem, hẳn là nửa quỷ tiên cách đại đệ tử. Coi như không phải, người này cùng nửa quỷ tiên quan hệ không ít. Vương Tông cả người chấn động, kinh hãi nhìn Vương Thiên Phúc, một lúc sau, truyền âm nói, thật là khủng khiếp tạo hóa, chẳng trách trên người này nắm giữ huyết chiến, nếu thật sự như vậy, chúng ta chẳng phải là nhặt được một cái bảo. Nếu có người này khiên kiều đáp tuyến, hắn nhặt chúng ta bước vào tiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Bất kể bất cứ giá nào bảo vệ người này. Việc này không thể lộ ra, bằng không sẽ gặp người khác chia sẻ. Trận này sau khi không thể đang khảo nghiệm. Vương Tiên Phúc trầm giọng nói, "Khốn thú giữa trường." "Tiểu Tiên." Chìm đắm đang khiếp sợ bên trong tu sĩ đột nhiên nghe được một đạo thê thảm tiếng, chỉ thấy này Hỏa Linh trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Tình Phong, hắn tê thanh nói, "Ba người các ngươi đem hắn chém giết, người này, ta phải đem linh hồn phách luyện hóa." Ba người kia còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại, mà này lạnh lùng thanh niên thân thể đột nhiên run lên, ngờ ngợ chỉ nhìn thấy một con màu xám tay từ chỗ mi tâm vất quá, mà hắn hai mắt trừng tròn xoe, gắng gượng ngẩng lên nga xuống, hai người khác trong nháy mắt tỉnh táo, cả người tỏa ra dâng trào khí thế, hình thành một màn ánh sáng bao phủ toàn thân, bọn họ cảnh giác biến mất u bất minh. Khiến hai người không nghĩ tới chính là, vốn cho là chỉ là một trường giết chóc, đến hiện tại không ngờ kinh tổn thất hai tên đồng bạn, này để cho hai người nơi nào còn dám kinh thị, nơi nào còn dám có ẩn dấu. Một bên khác, Kinh Phong chậm chậm thu hồi hai tay, nhìn tử không thể ở tử khôi ngô thanh niên, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, mà trong lòng hắn thì lại ngạc nhiên, hư không ấn uy lực vượt quá tưởng tượng, coi như này khôi ngô thanh niên thân thể cường hãn đều không thể chống đối. Không cho Kinh Phong suy nghĩ nhiều, một luồng chí mạng nguy cơ xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều đang nhảy nhót. Kinh Phong đột nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy một con liều lĩnh ngọn lửa màu xanh bàn tay khổng lồ trực tiếp che đậy mà tới. Kinh Phong hít vào ngụm khí lạnh, hắn cấp tốc bắt sơn hạ ấn, trực tiếp ấn về phía đè xuống bàn tay khổng lồ. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang vang tận mây xanh. Giấu tay dù là ngươi dựa dẫm sao? Hôm nay ta muốn ngươi chết ở giấu tay bên dưới. Hỏa Linh nộ bào thanh vang vọng khôn thú tràng. Âm thanh mênh mông cuộn cuộn, Kinh Phong trong lòng cả kinh, một luồng chí mạng nguy cơ lần thứ hai bao phủ ra. Kinh Phong phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy thân hãm lò nung bên trong. Hỏa chi ba ấn, đi chết đi. Nương theo cháy linh gào thét, một cái to lớn màu xanh dấu tay đột ngột hiện lên đem Kình Phong bao phủ, phản phất đem Kình Phong nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, hai cái dấu tay gần như cùng lúc đó hiện lên, một trước một sau hòa vào màu xanh dấu tay bên trong. Ở trong chớp nhoáng này, Kình Phong thần thái bình tĩnh, hai tay cấp tốc bắt hư không ấn. Bạo. Ầm ầm ầm. Nương theo kinh thiên động địa nổ vang, một luồng khủng bố sóng chấn động hung manh quyết tán, đem u bất minh ba người trực tiếp đánh bay, mặt đất thi thể càng bị đánh bay. Hỏa Linh đạp không mà chạm, cả người tỏa ra ngọn lửa màu xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Khi làm ánh sáng tan hết thời gian, một cái nửa quỷ bóng người đột nhiên hiện lên, Hỏa Linh thần thái ngơ ngác, hai mắt bắn ra vẻ khó tin, hắn thân thể cấp tốc rút lui, tay phải hướng về trước nổ ra một quyền, khẽ quát, Thiên Hỏa Quyền. Màu xanh cự quyền liều lĩnh quần quật liệt diễm dâng tới bóng người và nóng. Nhưng để Hỏa Linh khó có thể tin chính là, mình Thiên Hỏa Quyền khác nào bị mạnh mẽ nổ nát giống như vậy, hắn trợn mắt nhìn bóng người vàng nóng mãnh liệt kéo tới. Ầm. Này lấy màu xanh liệt diễm hình thành màn ánh sáng ầm ầm nổ tung, Hỏa Linh thân thể trực tiếp bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, ở Hỏa Linh bay ngược thời gian, một đạo huyết nhục bóng người mơ hồ cấp tốc vào tới, chính là Kình Phong. Chịu đựng Hỏa Linh hỏa chi ba ấn, Kình Phong thâm bị thương nặng, thật ở hư không ấn trung hòa hỏa chi ba ấn uy lực, bằng không, Kình Phong kết cục so với tử tốt hơn chỗ nào, nhưng hiện tại thương thế của hắn cũng rất nặng, xương sườn hầu như toàn đoạn, phần lưng cổ sống cũng mấy hồ gãy vỡ, tuy là như vậy, đau nhức giống như là thủy triều tuôn ra mà đến, nhưng đối mặt như vậy tình cảnh, Kình Phong không thể không nhắm mắt phản công. Hỏa Linh hai mắt nhìn chằm chằm máu thịt be bét Kình Phong, trong lòng hiện lên một vẻ ngơ ngác, hắn cắn răng, cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, hắn trong mắt phất quá một vẻ kiên quyết, càng mạnh mẽ giữ vững thân thể, ngồi khoanh chân, ở Kình Phong vọt tới trong nháy mắt, Hỏa Linh đột nhiên lực hống, hỏa chi lục ấn. Thao thiên ngọn lửa màu xanh dường như hắc vân ép thành giống như hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, mà một đạo dấu tay từ trong ngọn lửa quỷ dị hiện lên, kéo tới Kình Phong không kịp né tránh, trực tiếp chịu đựng này một tay ấn, ở Kình Phong thân thể bay ngược thời khắc, lại một đạo dấu tay hung mãnh kéo tới. Ầm ầm ầm. Kình Phong thân thể không ngừng rút lui, mỗi chịu đựng một đạo dấu tay, hắn thương thế càng nặng, đến chịu đựng đệ ngũ ấn thời gian, Kình Phong máu thịt be bét thân thể liều lĩnh màu xanh liệt diễm, cả người hóa thành hỏa người. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, lão tứ đi ngăn cản. Nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong, Vương Thiên Phúc đột nhiên mở miệng nói, những cường giả khác cũng rơi vào trong khiếp sợ, cũng không biết là bởi vì Hỏa Linh thực lực vẫn là Kình Phong mạnh mẽ, mà nghe được Vương Thiên Phúc, bọn họ đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Thiên Phúc, trong lòng kinh hãi, liền đại thống lĩnh đều coi trọng tiểu tử kia. Thống lĩnh Vương Tông không hề bị lay động, hắn nhìn chòng chọc vào màn ánh sáng, tựa hồ là giữ lực mà chờ, nhưng lại không cam lòng liền như vậy ra tay, nhìn Hỏa Linh đệ lục ấn mênh mông quần quần kéo tới thời gian, Vương Tông thầm thở dài, này một ấn xuống đi, người này chắc chắn phải chết. Ngay khi Vương Tông chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, hắn vẻ mặt đột nhiên đọc lại, sợ hãi nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong. Đây là Quy 1 chương 200, Thiên trưởng La Gia. Chương 200, Thiên trưởng La Gia. Khốn thú giữa trường. Ở đệ lục ấn mênh mông quần quần đột kích thời gian, Kình Phong không chút do dự xúc động trong cơ thể U Minh chi độc. Đi nhầm vào U Minh thành, Kình Phong liền đứt đoạn mất mở ra U Minh chi độc ý nghĩ. Vì lẽ đó lần này gặp phải nguy cơ sống còn bước ngoặt, Kình Phong không chút do dự nào, trực tiếp vận dụng U Minh chi độc, không thể không nói, lúc này Kình Phong trong lòng đối với U Minh Anh có chút chờ mong, này U Minh Thành đã có ý bồi dưỡng U Minh vệ, như vậy tất nhiên có phương pháp có thể áp chế U Minh Anh. Vù một luồng long long thanh đột nhiên vang vọng ở trong không gian, tử kim ánh sáng dường như tử kim liệt nhật giống như đem toàn bộ khốn thú tràn rọi sáng, một luồng hoang cổ khí tức từ Kình Phong trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt đem bao phủ toàn thân ngọn lửa màu xanh tách ra, U Minh chi độc lần thứ 3 bạo phát huyết mạch sức mạnh cường thịnh nhất, trong cơ thể cốt hải kịch liệt bành trướng, hình thành một cái tử kim cốt giáp bao phủ toàn thân, cao long phần lưng xương sống lưng khác, nào chứa đựng khai thiên tích địa lực lượng. Ầm. Đệ lục ấn hung manh kéo tới, đánh nát bao phủ Kình Phong toàn thân tử kim màn ánh sáng, oanh kích ở Kình Phong trên lồng ngực, Kình Phong trực tiếp bị đánh bay, va chạm ở trên thành tường, đem tường thành va ao ham xuống. Nhưng khiến Hỏa Linh lòng sinh chấn động chính là, Kình Phong càng khác nào không có chuyện gì giống như vậy, chậm chậm bay ra, trên lồng ngực không có một chút nào thương thế, này lồi ra tử kim cốt giáp phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là cái gì huyết thống sức mạnh? Hỏa Linh tâm thần chấn động nhìn chằm chằm từng bước đi tới Kinh Phong, trong lòng khiếp sợ và phần, mình hỏa chi lục ấn đều đang không cách nào công phá này quỷ dị cốt giáp. Hỏa Linh cắn răng, cả người tỏa ra hào quang màu xanh, tia sáng này dường như màu xanh liệt diễm giống như làm cả khốn thú chẳng không gian sôi trào vào đúng lúc này, Hỏa Linh cũng không thể không vận dụng U Minh chi độc, hắn chính là U Minh Minh, từ lâu chúng rồi U Minh chi độc, nhưng giống như Kinh Phong, hắn cũng chỉ vận dụng hai lần U Minh chi độc, mà lần này sau khi, cũng đem ngưng tụ ra U Minh Anh. Có U Minh chi độc kích phát, Hỏa Linh huyết mạch sức mạnh đạt đến mức tận cùng, ở tại tỏa ra hào quang màu xanh bên trong, mơ hồ có một đạo bóng người màu xanh ngồi xếp bằng, thân ảnh ấy trên người liều lĩnh quần quần màu xanh liệt diễm, khác nào một vị hỏa thần. Kinh Phong đình chỉ bước tiến, cả người bị tử kim cốt giáp bao phủ hắn lộ ra một tia nghiêm nghị, này Hỏa Linh lúc này tỏa ra khí tức càng để Kinh Phong nội tâm khiếp đảm càng nồng nặc, phảng phất ngọn lửa màu xanh kia có thể uy hiếp đến trong cơ thể nguyên thần. Kinh Phong nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hỏa Linh, cũng không có chủ động phát động công kích. Mà cái khác hai vị U Minh binh lúc này cũng là kinh hãi không thôi, đối với Hỏa Linh đặc biệt hiểu rõ bọn họ, không nghĩ tới lần này Hỏa Linh càng bị làm cho vận dụng U Minh chi độc, nhưng cảm nhận được Kinh Phong tỏa ra khí thế khủng bố, bọn họ trong lòng sợ hãi, biết được hôm nay là đá vào tấm sắt rồi, cũng càng muốn nhanh lên một chút đem U Bất Minh chém giết. Có thể để bọn họ bất đắc dĩ cùng sợ hãi chính là U Bất Minh cả người bao phủ thổ màn ánh sáng màu vàng khác nào cứng rắn không thể phá vỡ, tùy ý bọn họ công kích đều không thể nổ nát. Hơn nữa U Bất Minh cũng làm cho bọn họ có cố hãi hùng khiếp vía cảm giác, cái cảm giác này so với đối mặt Hỏa Linh ngọn lửa màu xanh càng nồng nặc hơn. Ầm, một đạo vang trầm đột ngột nổ tung, nay vẫn chú ý tới Kinh Phong cùng Hỏa Linh thanh niên mặc áo lam đột nhiên từ không trung rơi dụng, một cái to lớn bàn tay màu xám dường như Thái Sơn áp đỉnh trong nháy mắt che đậy mà xuống, trực tiếp đem từ không trung rơi dụng, khiến cho người sợ hãi chính là thanh niên mặc áo lam này rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người hơi thở sự sống hoàn toàn không có. Cùng lao tử đánh nhau còn dám phân thần, các ngươi là đang tìm cái chết sao? U Bất Minh kiệt ngạo âm thanh vang vọng, không chỉ có là thanh niên mặc áo lam cùng La Phong, liền ngay cả U Bất Minh cũng muốn sớm một chút giải quyết chiến đấu, bằng không, Kinh Phong tình cảnh không ổn, này Hỏa Linh ngọn lửa màu xanh để U Bất Minh mơ hồ đoán được cái gì, vì lẽ đó, hắn cũng muốn sớm một chút kết thúc hai người này, đi giúp Kinh Phong. Này La Phong nhận ra được thanh niên mặc áo lam đã chết, trong lòng sợ hai vạn phần, nơi nào còn dám phân thần. Cả người khí thế bạo phát, hai tay mở ra, đột nhiên hướng về U Bất Minh vị trí, hợp lực đánh ra mà đi. Ầm ầm ầm. Công kích trong vô hình, U Bất Minh hầu như không hề phát hiện, liền gặp khủng bố một đòn, hắn này vẫn lấy làm tiêu ngạo thổ màn ánh sáng màu vàng càng gặp hợp lại kích ma nứt toát, sức mạnh mạnh mẽ chấn động U Bất Minh khí huyết sôi trào, hắn thân thể cấp tốc lay động, kinh ngạc nói, ngươi là trung bộ Lôi đỉnh thiên trưởng La gia con cháu. Thiên trưởng La gia, này cũng là một cái cổ lão gia tộc, nếu nói là Tần gia là kiếm thị bộ tộc, được xưng thế thiên thị kiếm, thế thiên trưởng quản thiên địa chi kiếm, như vậy, ngày này trưởng La gia, dù là được xưng trời cao chi trưởng, cùng Tần gia không giống chính là, ngày này trưởng La gia mặc dù có thể đạt được danh tự này, chủ yếu là bởi vì La gia từng ra một vị ghê gớm cường giả, người cường giả kia trưởng lực có thể sánh ngang trời cao trưởng, có thể hám thiên. Cùng những gia tộc khác không giống chính là, La gia tu luyện chủ yếu quay trùng quanh hai tay, chuyên tấn công trưởng lực ai, điều này cũng cùng La gia huyết mạch có quan hệ, còn đến cùng có quan hệ gì, này không được biết rồi, hay là chỉ có La gia cao tầng mới hiểu rõ, nhưng cũng không ai dám xem thường La gia trưởng lực, đến đỉnh cao trình độ, một trưởng có thể nát tan thiên. Trong đại sảnh, Vương Thiên Phúc thâm thúy hai mắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong, này mặt mày hồng hào khuôn mặt lộ ra một phần ngơ ngác. Hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở Kình Phong trên người, khiến cho hắn hoảng sợ chính là, Kình Phong này tử kim cốt giáp, hắn là tận mắt đến Kình Phong cốt giáp hình thành trong nháy mắt, nhưng để Vương Tiên Phúc có chút nghi ngờ không thôi chính là, Kình Phong huyết mạch sức mạnh, hắn chưa từng nghe thấy cùng gặp cùng Kình Phong tương tự huyết mạch sức mạnh, nhưng thấy đến Kình Phong huyết mạch, hắn trong đầu không kìm lòng được hiện lên một cái đỉnh cấp chủng tộc. Một cái được xưng không thuộc về vùng thế giới này nhân vật hàng đầu, tử kim tiên tộc, lại được xưng chiến thần bộ tộc. Làm sao có khả năng, cái kia chủng tộc không phải là bị diệt sao? Hơn nữa, tử kim tiên tộc bạn có thiên lôi, cùng người này cũng không phải là như thế, lẽ nào hắn cũng không phải là tử kim tiên tộc. Vương Thiên Phúc than nhẹ, hắn nhất thời cũng không xác định Kình Phong huyết mạch, hắn thân là U Minh thành đại thống lĩnh, sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức bao rộng hắn càng cũng không biết Kình Phong huyết mạch lai lịch. Mà thống lĩnh Vương Tông lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm, thiên trưởng bộ tộc, U gia, thiên viêm hỏa gia, nhưng này cái là. Cuối cùng, Vương Tông ánh mắt cũng xem nghĩ đến Kình Phong, ngạc nhiên nghi ngờ hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Phúc, muốn từ Vương Thiên Phúc nơi nào đạt được đáp án, hiển nhiên, hắn cũng không biết Kình Phong huyết mạch lai lịch. Nay tứ có thể tham gia khốn thiên địa ngục cuộc chiến đều không thể chết được. Vương Thiên Phúc liếc nhìn Vương Tông, truyền âm nói. Vương Tông thân thể chấn động, khẽ gật đầu, sau đó hắn lại truyền âm hướng về phía người nào đó, một tên cao tầng rời đi trong đại sảnh. Khốn thu chàng dừng tay, trận chiến này kết thúc. Chính đang cảnh giác cháy linh Kình Phong đột nhiên nghe nói đến một tiếng chất phát tiếng, nay khốn thu chàng cửa lớn ầm ầm mở ra, một tên uy nghiêm người đàn ông trung niên đi vào. Kình Phong không hề liếc mắt nhìn trung niên nam tử này, lần này vận dụng U Minh chi độc, hắn phải giết này Hỏa Linh, bằng không hắn nhật hội lưu lại mối họa, không chỉ có là hắn, Hỏa Linh, La Phong, U Bất Minh đều ôm ấp ý nghĩ như thế. Ngay khi bốn người lẫn nhau căm thù thời gian, đi tới người đàn ông trung niên thấp giọng quát lên, ai như cử động nữa, tử. Hỏa Linh mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn về phía người đàn ông trung niên, hắn thấp giọng nói, đại thống lĩnh, hôm nay ta phải giết người này, hắn giết Tiểu Thiên. Ta nói rồi, trận chiến này kết thúc. Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Linh, không cho vi phạm nói. Hỏa Linh sắc mặt kịch liệt biến ảo, hắn hai mắt thâm độc nhìn chằm chằm Kình Phong, lạnh lùng nói, một ngày nào đó, ta hội nắm người của ngươi đầu đi tế điện Tiểu Thiên. Kình Phong hai mắt híp lại, vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp xoay người rời đi, nhưng ở trong lòng hắn, Hỏa Linh cũng là hắn tất phải giết người. Quy 1 chương 201, U Minh Anh. Chương 201, U Minh Anh. Nay Hỏa Linh tuy cho Kình Phong cảm giác nguy cơ, nhưng Kình Phong có 60% chắc chắn đem chém giết, huyết thống truyền thừa chiến kỹ vô song cùng vô song chiến quyền, thêm vào hư không ấn, sơn hạ ấn, Kình Phong liền không tin giết không được này Hỏa Linh, bất quá, hiện tại có người ngăn cản, Kình Phong cũng sẽ không mạnh mẽ đem Hỏa Linh chém giết, hắn không biết U Minh Thành vì sao lại ngăn cản, nhưng mình một khi động thủ, e sợ không những cái khó lấy đem Hỏa Linh chém giết, ngược lại sẽ đắc tội trung niên nam tử này, đây là không công ngoan. Kình Phong cũng không có lập tức rời đi khốn thú tràng, mà là ở khốn thú tràng cửa lớn một bên ngồi xếp bằng xuống, lần này thật vất vả kích phát rồi U Minh chi độc, Kình Phong không muốn liền như vậy lãng phí, mà là nhân cơ hội bắt đầu cảm ngộ chiến kỹ vô song cùng vô song chiến quyền. Đây là huyết thống truyền thừa chiến kỹ, cần vận dụng huyết thống thời gian phương có thể sử dụng phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng Kình Phong càng nhiều muốn là đem hai người này chiến kỹ tìm hiểu, hắn nhật, coi như ngưng tụ ra U Minh anh, không dùng tới huyết thống sức mạnh, hẳn là cũng có thể sử dụng. Xếp bằng trên mặt đất, Kình Phong ánh mắt âm sâm liếc nhìn Hỏa Linh sau, truyền âm cho U Bất Minh, để cho giúp hắn hộ pháp, liền tiến vào cảm ngộ bên trong. U Bất Minh cấp tốc đi tới Kình Phong bên cạnh, hắn phủi mắt La Phong cùng Hỏa Linh, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, nói: "Tiền bối, bằng hữu ta có thể hay không ở đây đả tọa tu luyện một quãng thời gian?" "Không ngại." Người đàn ông trung niên sâu sắc liếc nhìn Kình Phong sau, lạnh lùng nói: "Kỳ thực này cũng không phù hợp quy củ, khốn thú chẳng là cuộc chiến sinh tử địa phương, nơi nào có thể cho người khác tu luyện." "Bất quá, biết rõ đạo thống lĩnh cùng đại thống lĩnh coi trọng Kình Phong, trung niên nam tử này đương nhiên sẽ không ngăn cản cùng từ chối." Đạt được người đàn ông trung niên tán thành sau, này Hỏa Linh cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn ngồi ở Kình Phong đối diện, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Kình Phong, cũng tiến vào đả tọa bên trong. Tuy rằng lần này kích phát U Minh chi độc cũng không có khẩu chiến, nhưng khi huyết thống sức mạnh chỉ kéo dài một canh giờ liền tiêu tan thời gian, Kình Phong vẫn là rơi vào hôn mê bên trong, cũng may hắn đạt được chút chiến kỹ vô song cùng vô song chiến quyền gia lông, cũng coi như là thu hoạch không cạn. Mà ở hôn mê trước đó, Kình Phong cảm giác trong cơ thể dòng máu phảng phất sôi trào giống như vậy, cả người phảng phất bị liệt hỏa nướng. "U Minh anh, muốn ngưng tụ sao? Ngưng tụ sau khi, ta còn có thể sử dụng sức mạnh huyết thống sao?" Kình Phong cái ý niệm này mới vừa sinh ra, liền rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Ở Kình Phong ngã xuống đất thời gian, hắn này tử kim cốt giáp tỏa ra tử kim ánh sáng sau trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Kình Phong khổ hải bản nguyên mệnh thụ bên trên, này người thứ ba cảnh cây bên trên mục nhọn, đột nhiên tỏa ra tử kim ánh sáng, mục nhọn kịch liệt lớn lên, ở ngắn ngủi bách tức trong thời gian, càng trưởng thành một mảnh tử kim lá cây, toàn bộ khốn thú giữa trường linh lực mãnh liệt tụ hợp vào Kình Phong trong cơ thể, tử kim lá cây tỏa ra ánh sáng từ từ đại thịnh. Khi, làm, Kình Phong tỉnh lại thời gian, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, rất là thoải mái. Mở hai mắt ra, chầm chậm ngồi dậy, khi thấy ngồi xếp bằng ở phía trước Hỏa Linh sau, Kình Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt lệ mang hiện ra. "Ngươi ngưng tụ U Minh Anh." Lúc này, U Bất Minh thanh âm vang lên, Kình Phong hơi nghiêng đầu, vẫn chưa trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, kiểm tra khổ hải. Khi thấy trong biển khổ biến hóa thì, Kình Phong không chỉ có ngạc nhiên lên, nguyên bản là mụn nhọt người thứ ba trên nhánh cây, đã mọc ra một mảnh tử kim lá cây, nhưng để Kình Phong kinh ngạc chính là này lá cây bên trên càng trôi nổi này một cái tử kim sắc tiểu nhân chỉ có to bằng ngón tay, nhưng toàn thân hiện ra tử kim sắc, ngoại trừ màu sắc ở ngoài, cùng cái thứ nhất bản Nguyên Anh giống nhau như lúc. Nhưng ở này Nguyên Anh chỗ mi tâm có một cái đen kịt dấu ấn. Chuyện này chính là U Minh Anh. Kình Phong kinh ngạc không thôi, nếu không có là không hiểu ra sao hình thành, Kình Phong đều cho rằng đây là huyết thống sức mạnh ngưng tụ mà ra Nguyên Anh, trầm ngâm không ít, Kình Phong thần thức thu hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía U Bất Minh, nói: "Này U Minh Anh làm sao sẽ cùng ta huyết thống một cái màu sắc? Đều là như vậy, ngươi nhìn thấy này chỗ mi tâm dấu ấn sao? Vậy thì là U Minh chi độc, chờ ngươi vận dụng U Minh Anh sức mạnh sau, này màu đen dấu ấn liền sẽ không ngừng mở rộng, 6 lần sau khi, U Minh Anh hội hóa thành màu đen." U Bất Minh thấp giọng nói. Kình Phong ánh mắt vi ngưng, nói: "Cái này U Minh Anh sức mạnh cùng kích phát U Minh chi độc có khác biệt gì? Kích phát huyết mạch sức mạnh càng mạnh hơn, hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa U Minh chi độc sức mạnh, nói cách khác, kích phát U Minh Anh, ngươi thu được sức mạnh so với trước ngươi càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, nhưng không tới bị bất đắc dĩ trình độ không nên dùng, vận dụng số lần càng nhiều, ngày sau gặp phản vệ liền càng hung mãnh. Hơn nữa, ngươi mỗi lần vận dụng U Minh Anh sức mạnh sau khi đều sẽ rơi vào trạng thái hư nhược, khi đó, U Minh Anh lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ." U Bất Minh trầm giọng nói rằng, hắn đã vận dụng 3 lần, tự nhiên biết rõ U Minh Anh sức mạnh khủng bố. Hơn nữa, ngươi muốn thường xuyên đề phòng U Minh Anh, hắn có mình thần trí, ở ngươi suy yếu thời gian, hắn không bị ngươi khống chế. Nhớ kỹ, ở ngươi chưa hoàn toàn áp chế U Minh Anh trước đó, U Minh Anh chính là U Minh Anh, cũng không phải là ngươi Nguyên Anh. U Bất Minh nhẹ giọng nói rằng. Kình Phong gật đầu, chậm chậm đứng lên, liếc nhìn như trước đứng ở khốn thú tràng cửa người đàn ông trung niên sau, liền cùng U Bất Minh chuẩn bị rời đi. "Chậm đã, các ngươi hai cái không cần ở tham gia khốn thú đấu, đi theo ta, chuẩn bị nửa năm sau U Minh binh kiểm tra." Người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, nói xong, liền xoay người rời đi. Kình Phong cùng U Bất Minh hai mặt nhìn nhau. Trầm ngâm chốc lát liền theo đuôi người đàn ông trung niên rời đi. Ước chừng một phút sau, Kình Phong cùng U Bất Minh theo đuôi người đàn ông trung niên đi ở một cái rộng rãi trên đại đạo, hai người đều là nhìn chung quanh, đối với hai người mà nói, vẫn là lần thứ nhất cách khai trừ rồi sơn động cùng khốn thú chẳng ở ngoài địa phương, mà hiện tại, đi trên con đường lớn, đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ nối liền không dứt, bọn họ thần thái an lành, trên mặt mang theo như có như không nụ cười, mà vài tên hải đồng ở khe hở giữa đám người bên trong qua lại chơi đùa, toàn bộ tình cảnh khác. Nào một cái phổ thông thị trấn nhỏ giống như vậy, hai người nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Cùng máu tanh tàn nhẫn khốn thú chẳng so với, nơi này khác nào thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, nhưng để cho hai người ngạc nhiên chính là, những tu sĩ này mặt sau càng đều đi theo một cái bị màu đen chiến giáp bao vây chặt chẽ người. Kình Phong một chút liền suy đoán ra những chiến giáp này bên trong người, chỉ sợ cũng là những kia bị U Minh Anh phản phệ U Minh vệ. Những kia bị phản phệ tu sĩ, càng toàn bộ thành này U Minh thành tu sĩ hộ vệ. Đây rốt cuộc là cái thế nào địa phương? Hai người lòng sinh khiếp sợ, cất bước trên con đường lớn người cá mục hỗn tạp, tu sĩ có cao có thấp, thấp chỉ có luyện thể cảnh, cao để Kình Phong cùng U Bất Minh kinh hồn bạt vía, không thể nghi ngờ, đây là một nơi kỳ quái. Lâm Ba Bá, bọn họ là ai vậy? Người muốn đi nơi nào a? Đang lúc này, một tên ước chừng 8, 9 tuổi, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ béo mập nữ đồng mang theo một cái khôi ngô U Minh vệ sôi nổi đi tới, trực tiếp lôi kéo người đàn ông trung niên bàn tay lớn, non nớt hỏi. Người đàn ông trung niên ánh mắt nhu hòa nhìn nữ đồng, ngồi xổm người xuống, nói: "Bá bá mang hai vị ca ca đi binh doanh, Đồng Đồng lại không ăn, lén lút chạy đến." Đồng Đồng thật biết điều, Đồng Đồng tiên tiên ở nhà rất kẻ nhạt, "Lâm bá bá, ngươi mang Đồng Đồng đi binh doanh nhìn được không? Lâm ca ca bọn họ cũng có thể đi binh doanh, tại sao Đồng Đồng không thể đi?" Nữ Đồng Đồng ngước đầu, bĩu môi rất là không cao hứng nói: "Chờ Đồng Đồng đến khổ hải cảnh, cũng có thể đi binh doanh tu luyện." Đồng Đồng như nỗ lực, nói không chắc sang năm liền có thể đi binh doanh đây. Họ Lâm người đàn ông trung niên cười ha ha nói, cương chiều xoa xoa Đồng Đồng đầu, sau đó lại nói: "Đồng Đồng ngoan, bá bá trước tiên mang hai vị này ca ca đi binh doanh, quá chút tiên đến xem ngươi." "Được rồi." Đồng Đồng hội hảo hảo tu luyện, sớm ngày đi binh doanh. Đồng Đồng tầng tầng gật đầu, liền dẫn U Minh vệ sôi nổi rời đi. Có hay không rất kinh ngạc, U Minh thành cũng sẽ có như vậy phổ thông một màn. Chậm rãi hiểu rõ U Minh thành đi, nơi này cũng không phải là các ngươi suy nghĩ kinh khủng như vậy cùng tàn nhẫn, nhưng người yếu không cách nào ở đây đặt chân, U Minh thành chỉ có cường giả, không có kẻ nhu nhược. Quy 1 chương 202, ngươi là cái thá gì? Chương 202, ngươi là cái thá gì? Mà cường giả ở U Minh thành cũng không phải là chỉ mang ý nghĩa thực lực, càng nhiều chính là nói giúp khí, U Minh thành cần chính là thiết tranh tranh hán tử, mà cũng không phải là sợ phiền phức sợ chết kẻ nhu nhược. Nhớ kỹ, trở thành U Minh Minh, các ngươi có thể ở U Minh thành kết hôn sinh con, vĩnh viễn cắm rễ ở U Minh thành, như cái nào một ngày chết trận, bị phản vệ, các ngươi đời sau hội được U Minh thành che chở, nếu các ngươi như trở thành minh vệ, như vậy U Minh thành hội để cho các ngươi bảo vệ các ngươi đời sau. Trước đó Đồng Đồng bên người cái kia minh vệ, dù là Đồng Đồng ra ra. Người đàn ông trung niên trầm giọng là nói rằng. Kình Phong ánh mắt híp lại, hắn không nghĩ tới U Minh thành còn có như thế nhân tính một mặt, người nếu có đời sau, ngoại trừ những kia không còn thất tình lục dục người ở ngoài e sợ đều sẽ vì là đời sau suy nghĩ, nhưng U Minh thành hội che chở đời sau, điều này cũng làm cho tất cả mọi người đều không còn nỗi lo về sau, chỉ là, để Kình Phong nghi hoặc chính là, quanh năm ở U Minh thành, hội có nguy hiểm gì? Lẽ nào, U Minh thành còn có không biết kẻ địch? Có vài thứ, các ngươi ngày sau thì sẽ biết được. Ta tên là Lâm Uy. Lệ thuộc Cú vệ Vương Thiên Phúc đại thống lĩnh dưới cờ tứ đại thống lĩnh một trong Vương Tông thống lĩnh dưới cờ 36 đại tướng quân một trong. Các ngươi gọi ta là đại tướng quân liền có thể. Họ Lâm người đàn ông trung niên nói. Kình Phong gật đầu, trầm ngâm không ít, nói: "Đại tướng quân, không biết chúng ta nạp hư giới khi nào có thể trả cho chúng ta?" Lâm Uy lạnh nhạt nói: "Chờ ngươi trở thành U Minh binh sau, liền có thể cầm lại đồ vật của ngươi." Kình Phong cùng U Bất Minh đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ hết thảy của cải đều ở nạp hư giới bên trong, nếu thật sự ném đúng rồi, vậy cũng thiệt thòi lớn hơn rồi. Dọc theo đường đi, không ngừng có người cùng Lâm Uy chào hỏi. Toàn bộ U Minh thành xem ra đặc biệt hòa hợp hòa thuận. Ước chừng một phút sau, Lâm Y mang theo Kình Phong cùng U Bất Minh đi tới U Minh thành vùng phía tây, nơi này có 8 vị thân mang màu đen chiến giáp U Minh vệ trấn thủ. Lâm Y đem Kình Phong cùng U Bất Minh mang tới binh doanh cửa sau, nói: "Tiến vào binh doanh, hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nửa năm sau U Minh binh kiểm tra, các ngươi cũng có thể nhân cơ hội trong khoảng thời gian này bên trong tìm kiếm đồng bọn, 5 người làm một tổ, ngày sau hội bạn tùy các ngươi rất dài một quãng thời gian." Nói xong, Lâm Y liền cùng trấn thủ binh doanh U Minh vệ bàn giao một phen, liền rời khỏi. Nhìn theo Lâm Y sau khi rời đi, này 8 vị U Minh vệ đều là đầu mục nhìn về phía Kình Phong cùng U Bất Minh, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng bá dị, xem U Bất Minh cùng Kình Phong dồn dập cao mày, mà Lâm Y bản giao tên kia U Minh vệ thì lại lạnh lùng nói: "Đi theo ta." Ở tại dư 7 người nhìn kỹ, Kình Phong cùng U Bất Minh theo tên này U Minh vệ tiến vào trong trại lính. Này binh doanh cũng không biết bao lớn, tụ tập U Minh vệ nhiều vô số kể, dọc theo đường đi, Kình Phong ít nhất từng thấy hơn vạn tên U Minh vệ, thực lực của những người này đều là sâu không lường được. Ở tên này U Minh vệ dẫn dắt đi, vòng qua rất nhiều kiến trúc, cuối cùng 3 người đi tới binh doanh Bắc Bộ dự binh doanh. So với dọc theo đường đi nhìn thấy cái khác binh doanh, giữ binh doanh so ra đặc biệt đơn giản, chính là lấy cây cối trồng chất quyển thành một cái đất trống, mà để Kình Phong sợ hãi chính là, này dự trong trại lính tu sĩ lít nha lít nhít đạt đến mấy vạn người, hơn nữa, ở này dự trong trại lính lại còn có người đang chém giết lẫn nhau. Ở dự trong trại lính, một lời không hợp máu phun ra 5 bước là chuyện thường như cơm nữa, như không có ngạo nhân thực lực, tốt nhất biết điều làm việc. "Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi ở đây, hảo hảo hưởng thụ nửa năm dự binh doanh sinh hoạt." U Minh binh lạnh lùng sau khi nói xong, liền rời khỏi. Ở này U Minh binh đi không bao lâu, liền nghe được một tiếng âm u lời nói vang lên: "Mới tới, đem trên người U Minh đan toàn bộ giao ra đây, bằng không." Một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Kình Phong cùng U Bất Minh. "Bằng không cái gì?" U Bất Minh mặt lộ vẻ nụ cười nhìn chằm chằm trung niên nam tử này đạo, hắn dư quang đảo qua những người khác, phát hiện nơi này tu sĩ cùng một màu chính là kết anh cảnh tu vi, trong đó đại đa số là kết anh cảnh đỉnh cao. Tuy là như vậy, nhưng U Bất Minh không sợ hãi chút nào tâm ý. Kình Phong cũng không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm phía trước đoàn người đang tìm trạm đất chiến, như không bất ngờ, này lục chiến tất nhiên ở trong đám người. "Bằng không, liền muốn nếm chút khổ sở." Trung niên nam tử kia cười lạnh nói: "Rất tốt, đem trên người ngươi U Minh đan giao ra đây, bằng không, muốn nếm chút khổ sở." U Bất Minh đột nhiên lệ quát một tiếng, thân thể mãnh liệt xuất hiện ở trung niên nam tử này trước mặt, lấy sét đánh tư thế bóp lấy người đàn ông trung niên cổ, hướng về trên nhấc lên. U Bất Minh cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, các anh cảnh bên trong dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là thứ hai, đúng rồi, cái thứ nhất đã chết rồi. Người đàn ông trung niên giận tím mặt, hắn không nghĩ tới này mới tới đá mài dao càng cuồng vọng như vậy, hắn hai tay nắm chặt thành nắm đấm trực tiếp đập về phía U Bất Minh đầu. Ầm. Vang trầm nổ tung, người đàn ông trung niên song quyền đột nhiên dừng lại, hắn hai mắt trợn lên tròn vo, cảm nhận được lồng ngực truyền đến đau nhức, hắn thần thức nhận ra được lồng ngực bị xuyên thủng, nội tâm bay lên vô tận sợ hãi, hắn không nghĩ tới lần này đến người mới dám thật sự đối với tự mình động thủ. Người đàn ông trung niên đột nhiên gào thét, giết. Âm thanh im bặt đi, U Bất Minh tay trực tiếp đem trung niên nam tử này đầu đánh nát bấy. Mà những tu sĩ khác dồn dập từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hơn 10 vị tu sĩ đem U Bất Minh vây quanh, mà U Bất Minh đem người đàn ông trung niên thi thể hướng về phía trước ném đi, lạnh nhạt nói, đến, các ngươi cùng tiến lên, lão tử cũng muốn nhìn ai cho ngươi các ngươi gan hùm mật báo. U Bất Minh ngông cuồng khiến những tu sĩ khác dồn dập cao mày, mà vây quanh hắn tu sĩ trực tiếp phát động công kích, nhưng ở tại bọn hắn động trong nháy mắt, kình phong cũng chuyển động, hắn cũng không có sử dụng hư không ấn cùng sơn hạ ấn, mà là triển khai vật lộn, hắn chính đang diễn luyện chuyển thừa chiến kỹ vô song cùng vô song chiến quyền. Rầm rầm rầm. Kình phong công kích như nước chảy mây trôi, hầu như không có cho tu sĩ bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền đem đánh giết, mà U Bất Minh công kích càng thêm hung mãnh, hắn vốn là vùng phía Tây U Minh có tiếng sát thần, tính cách kiệt ngạo hắn chân chính động lên tay đến, căn bản sẽ không có chút lưu thủ, thêm nữa hắn lần này động thủ mục đích là muốn uy hiếp những tu sĩ khác, vì lẽ đó hầu như chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Không tới nửa khắc đồng hồ, vây quanh U Bất Minh tu sĩ toàn bộ bị chém giết, mà kình phong giết người tuy không nhiều, nhưng chìm đắm ở truyền thừa chiến kỹ bên trong cũng có thu hoạch. Còn có ai muốn động thủ cũng có thể cùng tiến lên. U Bất Minh cười gần đảo qua bốn phía sợ hãi tu sĩ, mà lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngự lao đệ. Chìm đắm ở chiến kỹ vô song bên trong Thanh Phong đầu cái mở hai mắt ra, nhìn về phía từ trong đám người đi ra tu sĩ, ánh mắt híp lại, vẫn chưa trả lời. Cũng thật là ngươi, ngươi quả nhiên là thông qua kiểm tra. Đi ra tu sĩ cười ha ha đi tới Kình Phong bên cạnh, vỗ vỗ Kình Phong vai. Tu sĩ này chính là Lục Chiến. Kình Phong lạnh nhạt phủi mắt Lục Chiến, khẽ gật đầu, mà Lục Chiến vừa nhìn về phía U Bất Minh, nói, "Ngự phòng, vị này chính là Âu Tiểu Văn." Kình Phong hờ hững nói rằng, nguyên bản Kình Phong đối với Lục Chiến vẫn ôm hảo cảm, nhưng trước đó này Lục Chiến sợ là nhìn thấy mình, cũng không có đi ra khỏi, điều này làm cho Kình Phong đối với hắn hảo cảm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Nếu là Ngự Phong ngươi bằng hữu, vậy cũng là ta Lục Chiến bằng hữu, Âu Tiểu Văn, ta so với ngươi lớn tuổi vài tuổi, liền xưng ngươi vì là Âu lão đệ đi." Ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách làm ta huynh trưởng. U Bất Minh tà miết chạm đất chiến, quái gở nói,